Chương 66, không cho phép khinh nhẫn hoàng đế chương 66, không cho phép khinh nhẫn hoàng đế buổi tối, Trần Nghi Dương gặp được Nạ Tạ Xạ. Lại có cái gì phiên dịch sống cần ta làm sao? Giá tiền dễ thương lượng a. Nạ Tạ Xạ tới rất tích cực. Thẩm Dật Phàm cho nàng đánh điện thoại, Nạ Tạ Xạ liền lập tức đi ra ngoài chạy tới. Có cái tương đối phức tạp sống. Trần Nghi Dương hỏi thăm Nạ Tạ Xạ, lần trước chúng ta nhận biết cái kia dân tộc Nga người trẻ tuổi, ngươi có hắn phương thức liên lạc không có? A, không phải tìm ta à? Nạ Tạ Xạ mắt Trần có thể thấy thất vọng. Lần trước sự tình sau khi kết thúc, hắn ngược lại là tìm ta tăng thêm phương thức liên lạc, còn cho ta phát không thiếu tin tức. Nhưng ta không chút để ý đến hắn. Ngươi đem hắn cũng cùng một chỗ kêu đến đây đi. Trần Nghi Dương một bên phân phó xong Nạ Tạ Xạ, một bên tỏ mò hỏi. Các ngươi giàu gì cũng coi như là đồng tộc, như thế nào cảm giác ngươi không muốn tiếp xúc hắn? Ta cũng nghĩ ở đây vừa già hơn a, nhưng hắn quá nghèo. Nạ Tạ Xạ ngược lại là thành thật, nói thẳng, có tiền mới xem như đồng tộc, không có tiền hắn chính là người xa lạ. Phải. Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút cũng biết, Nạ Tạ Xạ có thể một người thông qua chính mình đánh liều lưu lại nơi này, có thể là tâm tư gì đơn giản tiểu bạch hoa. Nàng bây giờ ánh mắt, người bình thường khả có thể cú sang để ý cũng không lâu lắm, lần trước đám người nhìn thấy cái kia Nga tiểu tử cũng chạy đến. Trần Nghi Dương đem hai người này gọi vào một chỗ, cùng bọn hắn nói. Ta chỗ này bây giờ có một cái rất đơn giản sống, nếu như làm tốt, thù lao có thể cho rất cao. Không phải cái gì chuyện phạm pháp A. Nạ Tạ Xạ đầu tiên cảnh giác lên. Người ngoại quốc ở đây phạm tội sẽ rất phiền phức, nếu như không phải du học sinh hoặc công ty lớn nhân viên tạm thời, rất dễ dàng liền sẽ bị điều về. Không phải, ta cần hai người các ngươi giả trang thành từ nước Nga tới thương nhân, Thẩm Dật Phàm khi các ngươi hai cái phiên dịch cùng trợ thủ. Ta sẽ cho các ngươi một nhóm bản địa hoa quả con buôn phương thức liên lạc, các ngươi cần đánh mua sắm hoa quả vận chuyển về nước Nga danh nghĩa, tiếp xúc những thứ này hoa quả con buôn. Chính là gạt người thôi. Cái kia dân tộc Nga tiểu tử ngược lại là cảm thấy chuyện này không quan trọng. Ngược lại hắn lại không thể bị điều về. Không phải gạt người. Trần Nghi Dương đối bọn hắn cũng không có nói quá rõ. Dù sao bây giờ chuyện này sau lưng bị quấy một đoàn đầy rối, mấy câu giảng giải không rõ ràng. Các ngươi liền đem chính mình xem như chân chính từ nước Nga tới thương nhân. Nước Nga bên kia bởi vì địa lý nguyên nhân, vô cùng thiếu nước quả, nhất là viễn đông khu vực càng thiếu. Các ngươi tìm mượn cớ nói trước kia hợp tác thương gần nhất phá sản, cho nên các ngươi cần một chút mới hợp tác thương giúp đỡ thu mua hoa quả, kéo đi đến nước Nga. Ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, các ngươi muốn biểu hiện hào phóng một chút, thích hợp cho bọn hắn 1-2 ngàn đồng tiền tiền đặt cọc. Nhưng những thứ khác cam kết gì đều không cần cho, cũng không cần ký hợp đồng. Rõ chưa? Đi. Hai người nghĩ nghĩ, chính mình đây là cho người khác tiền, cũng không phải lừa gạt người khác tiền. Vậy thì không thành vấn đề. Huống chi Trần Nghi Dương đáp ứng thủ lao cũng rất phong phú. Vậy các ngươi đêm nay liền bắt đầu chuẩn bị, ngày mai liền phải động, mấy ngày nay đem lượng công việc kéo căng. Trần Nghi Dương phân phó xong Nạ Tạ Xạ, lại đem kế toán nhỏ kêu đến. Mấy ngày nay ngươi liền theo bọn hắn, bảo đảm để cho bọn hắn chớ có biếng nhác, nên xuống nông thôn liền xuống nông thôn, nhất định phải làm cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy đại bộ phận hoa quả con buôn. Không có vấn đề. Kế toán nhỏ nói, mấy ngày nay ta bảo đảm làm tốt châu ngựa, chạy chân gãy cũng biết hoàn thành hảo nhiệm vụ. Kế toán nhỏ nói xong chạy chân gãy ba chữ này, Trần Nghi Dương túi đầu liếc mắt nhìn kế toán nhỏ đầu kia chi giả, tiếp đó hỏi, ngươi định mới chi giả sẽ không phải là sắp tới a? Còn tại làm theo yêu cầu đâu? Nhưng sắp rồi. Kéo mấy ngày. Chờ qua mấy ngày ta muốn nhậm chức lữ tống mất nước rau quả nhà máy làm cố vấn quản lý. Ta đều là giám đốc, khẳng định muốn dẫn mấy cái chính mình người cùng một chỗ nhậm chức. Đến lúc đó ngươi cùng theo nhậm chức, có thể đem chi giả tiền để cho công ty mới báo tiêu. Vậy ta chẳng lẽ có thể lĩnh 3 phần tiền lương? Kế toán nhỏ đếm trên đầu ngón tay tính toán. Trong tiệm 1 phần tiền lương, phòng làm việc công việc, qua bên kia còn có thể lĩnh 1 phần tiền lương. Ngươi cho ta khở ai chờ ngươi nhận chức bên kia, trong tiệm tiền lương ngươi liền không thể nhận. Phòng làm việc bên kia tiền lương ngươi nhận coi như chính mình tiền làm thêm giờ. Không đi qua công ty mới, ta để cho bọn hắn cho ngươi định vị tiền lương cao. Lão bản ngươi thật hảo. Kế toán nhỏ đắc ý nghĩ đến. Đến lúc đó chính mình nói không chắc ngoại trừ mỗi tháng còn Trần Nghi Dương tiền, còn có thể còn lại không thiếu tiền. Đến lúc đó mau từ Thường Vũ Ninh nhà bên trong dọn ra ngoài, miễn cho ngày nào Thường Vũ Ninh hỏi Trần Nghi Dương việc tư, chính mình còn phải che giấu lương tâm nói dối. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Nạ Tạ Xạ. Nàng như thế nào cảm giác chính mình cái này ngoại quốc khuê mật, nhìn lao bản ánh mắt cũng không thích hợp đâu. Hôm nay tình báo, không cho phép khinh nhẫn hoàng đế, Kim Thành thành phố Ninh An khu phố đồ cổ thứ 13 cái quầy hàng đang bán 5 mai thời La Mã cổ đại kỹ viện đại tệ, 1000 nguyên trong vòng mua bảo, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Lâu ngày không gặp đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Sáng sớm tỉnh lại Trần Nghi Dương cầm điện thoại di động soát đến tình báo này, hơi xúc động. Mấy ngày nay cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt hoa quả tình báo, Trần Nghi Dương còn tưởng rằng, hoa quả thị trường hỗn loạn sự tình giải quyết phía trước, chính mình không thu được bình thường nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đâu. Đem bàn tay tiến trong chăn bóp một cái người bên cạnh, Từ Thanh hừ hừ vài tiếng, xoay người tới ôm lấy Trần Nghi Dương cánh tay ngủ tiếp. Gần nhất Từ Thanh các nàng phòng làm việc trò chơi đã hoàn thành lên khung trước đây toàn bộ xét duyệt cùng phê chuẩn. Trò chơi tùy thời có thể lên cung. Truyền thông vượt lên trước thí chơi bản cũng đã thả ra, không thiếu trò chơi truyền thông cùng trò chơi chủ bá có thể lục tục tiến hành thí chơi cùng cho điểm. Càng là loại này thời điểm then chốt, Từ Thanh càng là lo nghĩ. Dù sao vui chơi giải trí loại sản phẩm, mặc kệ đẩy lên đại chúng trước mặt phía trước, chủ sáng giả có nhiều lòng tin, các lộ truyền thông thổi có nhiều hung. Từ đầu đến cuối cũng là hư. Sản phẩm là tốt là xấu, đại chúng tự sẽ dùng túi tiền đưa ra chính mình đánh giá. Thế là lo âu Từ Thanh gọi tới Trần Nghi Dương cả đêm hòa dịu lo nghĩ. Hai người đêm qua cơ hồ một đêm không ngủ. liền luôn luôn đồng hồ sinh học đúng lúc Trần Nghi Dương đều ở chính giữa trưa mới rời giường. Trong tình báo biểu hiện nhặt nhạnh chỗ tốt địa chỉ là chỗ cũ. Bất quá Trần Nghi Dương biết không chừng là sớm một chút đi qua. Dù sao đây là mấy ngày nay đến nay thứ nhất bình thường nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, nếu là đi chế đồ vật không còn, tìm ai khóc đi. Thế là Trần Nghi Dương túi người hỏi thăm Từ Thành. Bây giờ có muốn ăn chút gì hay không? Hắn nghĩ là trước tiên thay Từ Thành chuẩn bị kỹ càng cơm trưa về sau chính mình lại đi. Dạng này ra vẻ mình quan tâm một điểm. Ai biết Từ Thanh nghe được Trần Nghi Dương lời nói, lập tức phản xạ có điều kiện đưa tay đẩy ra Trần Nghi Dương. Không được, ta không chịu nổi, buổi tối lại nói. Phải, cái này muội tử nghĩ xiên. Cũng may hai người là tại trong tiểu điếm, Trần Nghi Dương để cho Từ Thanh tiếp lấy. Hắn mặc quần áo tử tế xuống lầu tục phòng khách sạn, tiếp đó lại bỏ tiền mua khách sạn tiễn đưa quần áo ăn bụ, dặn dò sân khấu qua 2 đến 3 giờ thời gian về sau đi gõ một chút môn xem Từ Thanh tỉnh tới không có. Tỉnh lại lời nói cho Từ Thanh đưa chút ăn. Chương 67, Dỗ Chính Thống tại Thông Liêu chương 67, Dỗ Chính Thống tại Thông Liêu tiểu tử, vài ngày không gặp à, gần nhất như thế nào không tới đây bên cạnh đi dạo đâu. Trần Nghi Dương vừa đến hàng vỉa hè đường phố, 12 hào gian hàng bị kia lão đại gia liền nhiệt tình gọi Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương gần nhất không tới hắn chỗ này mua đồ, khiến cho hắn gần nhất buôn bán ngạch giảm lớn. Mặc dù bày hàng vỉa hè, suốt ngày một vật đều bán không được là trạng thái bình thường. Nhưng đã mất đi Trần Nghi Dương cái này khách quen, vẫn là để lão đại gia có chút thương cảm. Cũng may hôm nay Trần Nghi Dương lại xuất hiện. Trần Nghi Dương vốn là muốn trực tiếp đi 13 hào gian hàng. Trong tình báo nói gian hàng này ngay tại lão đại gia bên cạnh, bây giờ chủ quán là một cái nhìn xem 40 trung nhân nhân. Bất quá trở ngại lão đại gia nhiệt tình chào hỏi, Trần Nghi Dương hay là trước đi tới lão đại gia bên kia. Gần nhất thu cái nào đồ tốt ta? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Tất cả đều là mở rộng môn đồ cổ. Lão gia tử chỉ mình quầy hàng cho Trần Nghi Dương giới thiệu. Ta gần nhất quen biết mấy cái lớn người thu thập, trong nhà người ta cái kia đủ loại đồ cổ, chất thành núi mà lại. Cũng may bọn hắn cảm thấy ta có phương diện này thiên phú, liền tiện nghi bán ta không ít đồ tốt, ngươi xem một chút đều, đường Tống Nguyên Minh thanh triều đại nào ta đều có. Trần Nghi Dương nghe xong lời của lão gia tử túi đầu xem xét. Khá lắm, lão gia tử đây là gia nhập quốc bảo bang A, bây giờ lão gia tử trong gian hàng đồ vật, đơn giản chính là chiếu vào nhà bảo tàng quốc gia tới. Quốc Bắc một kiện hắn ở đây một kiện. Liền lão gia tử trong gian hàng những vật này, muốn tất cả đều là thật sự. Hắn trong một quầy hàng này trấn quán chi bảo cấp bậc đồ cổ, liền so kim thành thị nhà bảo tàng muốn thêm. Lão gia tử, Trần Nghi Dương hảo tâm nhắc nhở hắn đạo, ngươi đây đều là giả. Liền ngươi những vật này nếu là thật, kim thành thị nhà bảo tàng cũng không sánh nổi. Thanh niên biết cái gì? Lão gia tử nghe được Trần Nghi Dương nói như vậy mất hứng, trong viện bảo tàng đồ vật đều là bình thường hàng, lừa các ngươi những thứ này ngoài nghề. Chân chính bảo vật có thể để ngươi hoa mấy chục khối tiền liền vào xem, a quốc gia chúng ta đồ tốt đều tại trong tay tư nhân, biết hay không? Phải. Trần Nghi Dương biết lão nhân gia tư tưởng không tốt lắm buồn nắn, thế là ngậm miệng lại. Lão gia tử nhìn Trần Nghi Dương không nói, suy nghĩ chính mình lời nói mới rồi có phải hay không quá đau đớn cái này khách hàng cũ tâm. Nhưng mà hắn cũng không nguyện ý xin lỗi, thế là chớp mắt, chỉ vào sát vách quầy hàng nói, ngươi nói ta những thứ này đồ cổ giả, ngươi xem một chút bên này. Người lão bản này còn thu hắn đồ vật cũng là ngoại quốc đồ cổ đâu, không phải càng giả. Lão gia tử một chiêu này để cho bên cạnh chủ quán không hài lòng hừ một tiếng. Nhưng nhìn lão gia tử lớn tuổi, không tốt cùng hắn tính toán. Thế là cái này chủ quán hướng về phía Trần Nghi Dương nói, tiểu tử ngươi đến chỗ của ta xem. Ta chỗ này đều là thời La Mã cổ đại đồ tốt. Thế là Trần Nghi Dương thuận lý thành chương đi tới. Tiểu tử, ta là Thông Liêu nhân. Sợ ngươi không biết, cùng ngươi nói rằng, cái này thời La Mã cổ đại chính thống tại Đông Rôm, đệ tam Rôm nhưng là Nga. Nga chính thống tại Sa Hoàng. Sa Hoàng chính thống là Kim Trướng Mồ Hôi. Kim Trướng Mồ Hôi chính thống là Mông Cổ, Mông Cổ chính thống tại Mạc Nam, Mạc Nam chính thống tại Khoa Nhĩ Thấm. Khoa Nhĩ Thấm bây giờ thuộc về nơi nào đâu, thuộc về chúng ta Thông Liêu. Ta chính là Thông Liêu tới, ngươi nhìn ta bây giờ bán những vật này, cũng là đường đường chính chính trước kia từ thời La Mã cổ đại mang về. Phải. Bây giờ bày quầy bán hàng đã cuốn tới loại trình độ này sao? Trần Nghi Dương nghe xong người anh em này lời nói đều phải nhịn không được vỗ tay. Rất có đạo lý a, chiếu ngươi nói như vậy, Khoa Nhĩ Thấm chính thống thuộc Hoa Hạ, Hoa Hạ văn minh ra Hà Nam. Cái kia cuối cùng thời La Mã cổ đại chính thống hẳn là tại Hà Nam a. Đó cùng chúng ta Hoa Hạ văn minh xung đột, vẫn là để Thông Liêu làm thời La Mã cổ đại chính thống là được rồi. Như vậy thì tượng trưng cho thời La Mã cổ đại văn minh bây giờ là chúng ta Hoa Hạ văn minh một chi. Ngài chính là sinh sau mấy chục năm, ngài nếu là sống sớm, lập quốc lúc ấy cho phía trên đề nghị, nói không chừng bây giờ chúng ta còn nhiều cái thời La Mã cổ đại tộc đâu. Trần Nghi Dương vừa cùng cái này Thông Liêu nhân nói mỏ, vừa lật xem người này trong gian hàng đồ vật. Nửa thật nửa giả, giống như là cái chén, ngân tệ kim tệ các loại, liền tất cả đều là giả không thể lại giả công nghệ hiện đại phẩm. Nhưng ngoại trừ những thứ này, trong gian hàng cũng không ít thời La Mã cổ đại lưu ly châu các loại đồ vật. Bất quá Trần Nghi Dương càng xem những thứ này thời La Mã cổ đại lưu ly châu càng nhìn quen mắt. Tại sao cùng chính mình lúc trước nhặt nhạnh chỗ tốt một nhóm kia phẩm tướng giống như? Trần Nghi Dương nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ, tiếp tục tìm kiếm. Thấy được chính mình muốn tìm cái kia năm mai kia viện đại tệ. Thế là Trần Nghi Dương đưa tay liền lấy ra trong đó một cái. Cái này đại tệ phẩm tướng coi như không tệ, ngay mặt đồ án cũng sinh động như thật. Cái hình vẽ này có thể khá là ghê gớm. Tại phương Tây, cái tư thế này được xưng là truyền giáo sĩ tư thế, tại Phu Tang được xưng là bình thường tư thế, tại Hoa Hạ cổ đại thì được xưng là long lận. Tương đối, vẫn là chúng ta nói văn nhã. Nhà ai người tốt còn tại trên ngân tệ khứ án loại này đồ án a, không xấu hổ a. Một bên đại gia cũng nhìn thấy Trần Nghi Dương tay bên trong tiền xu, lẩm bẩm vài câu. đại gia hôm nay như thế khó chịu nguyên nhân, một cái là Trần Nghi Dương không có ở hắn cái kia mua đồ, một cái là người trung niên này là mới tới. Nhiều tới một cái đồng hành, vậy dĩ nhiên sẽ trước tiên bị xa lánh một phen. Trần Nghi Dương cũng không nói nhiều, chỉ là cẩn thận quan sát cái này tiền xu. Cái gọi là thời La Mã cổ đại ký viện đại tệ, cụ thể khởi nguyên bây giờ còn chưa có kết luận, nhưng mà có một cái lưu truyền rộng rãi thuyết pháp. Thời La Mã cổ đại thời kỳ, trong thành ký viện thịnh hành. Nhưng ở ngay lúc đó thời La Mã cổ đại, tiền bên trên in thế nhưng là hoàng đế ảnh chân dung. Cầm có dấu hoàng đế ảnh chân dung tiền giao tiền chơi gái, điều này khiến cho một bộ phận quý tộc phản cảm, cho rằng cử động như vậy tiết độc hoàng đế. Thế là vì tránh hiềm nghi, ký viện chế tạo một nhóm đại tệ. Những thứ này đại tệ chính diện có dấu một chút làm trái quy tắc đồ án, mặt sau thì dùng chữ số La Mã biểu đạt số hiệu. Thế là khách nhân trước tiên có thể dùng tiền đổi những thứ này đại tệ, tiếp đó cầm những thứ này đại tệ đi vào tiêu phí. Tương tự với bây giờ thẻ hội viên các loại đồ vật. Trần Nghi Dương cảm thấy thứ này có thể xuất hiện ở trong nước. Nguyên nhân nói không chừng thật là trước kia Đông Trinh đến châu Âu nông cổ binh sĩ thuận tay cho mang về. Dù sao đồ án phía trên vẫn có chút ý tứ. Người thứ này bao nhiêu tiền? 5 cái ta mua hết. Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm. Trước khi hắn tới đều tra tốt. Những thứ này đại tệ muốn đều là thật, cầm tới nước ngoài đi, phẩm tướng tốt một cái tại mấy vạn USD trở lên. Cũng coi như là đáng giá không ít tiền. Vẫn là người trẻ tuổi có ánh mắt. Cái này Thông Liêu Nhân giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, một cái 1000, một cái 100, ta coi như mua một cái việc vui. Trần Nghi Dương nói, cái này đều là thực sự đồ vật. Thông Liêu Hán Tử gấp, ngươi những thứ này thời La Mã cổ đại Liêu Ly Châu, cũng là trong từ miếu đường đường phố bên cạnh cửa tiệm kia mua, a cảm thấy chính mình toàn bộ bày đồ giả, dễ dàng bị người nhìn ra. Cho nên mua điểm đồ thật chui vào làm ngụy trang. Làm sao ngươi biết? Trung niên nhân nghe được Trần Nghi Dương lời nói về sau gấp, vội vàng ra hiệu Trần Nghi Dương hạ giọng. Mặc dù trên con đường này đều bán là đồ giả, nhưng mà không có người thừa nhận a, nếu như bị người trước mặt mọi người vạch trần từ chính quy chỗ nào bán hàng thật hỗn tạp đi vào che giấu hai mắt người, vậy hắn người mới tới này nhưng là không chỉ là bị lao ra từ một người xa lánh. Chương 68, phóng viên tới chơi. Chương 68, phóng viên tới chơi. Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không nói mới vừa rồi là hô to đối phương một chút. Hắn vốn chỉ là cảm thấy đối phương bán rôm Lưu Ly Châu cùng hắn trước đây nhặt nhạnh chỗ tốt cái đám kia rất giống. Kết quả không nghĩ tới thật đúng là. Xem ở cái này lão ca tại trong tiệm mình mua chắc có hơn mấy ngàn khối tiền rôm Lưu Ly Châu phân thượng, Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút lần nữa ra giá. Một cái 120, được thì được không được thì thôi. Đắt đi nữa một điểm ta còn không bằng đi bên cạnh đại gia trong gian hàng mua chút đồ vật về nhà bày đâu. Thứ này thế nhưng là ta đứng đắn từ Thông Liêu mang tới. Trung niên nhân nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi trả giá, năm mai hết thảy bán ngài 800. 750. Trần Nghi Dương còn vừa giá cả một bên nghĩ thầm. Không nghĩ tới đám đồ chơi này thật đúng là cái này lão ca từ Thông Liêu mang tới rôm chính thống đồ cổ. Chỉ có điều bởi vì trên tiền xu đồ án quá thái quá, cho nên không có người xem như thật sự. Thời La Mã cổ đại ký viện đại tệ cái này điểm kiến thức cũng quá ít, chú ý trung niên nhân cuối cùng đồng ý Trần Nghi Dương 750 báo giá. Chính hắn cũng không tại trong đấy lòng đem cái đồ chơi này xem như thật sự. Có thể bán 750 không tệ. Nếu không phải là phía trên khắc tích lũy kình đồ án, hắn đoán chừng liền 750 đều bán không đến đâu. Trần Nghi Dương đem ngân tệ nhét vào túi về sau, cho đối phương quét tiền. Còn phải là nhặt nhạnh chỗ tốt những thứ này hàng ngoại quốc, A buồn quốc đồ cổ bị từng đám liên quan chuyên gia, văn vật kẻ yêu thích kiểm tra tới, cơ bản không có gì lớn loạn. Phàm là một cái đồ cổ có 3-4 phần giống thật sự, cái kia người bán cũng là cắn chết giá cao không tùng khẩu. Sao có thể giống cái này thời La Mã cổ đại đồ vật, song phương đều có thể làm hàng mỹ nghệ thành giao. Tiểu tử nguyên lai là ưa thích những vật này. Một bên lão gia tử nhìn Trần Nghi Dương lại mua đồ vật. Nghĩ thầm Trần Nghi Dương ý nguyên vẫn là có cái oan đại đầu. Chỉ có điều lần này không có ở chính mình ở đây đặt hàng nguyên nhân, là tên tiểu tử này gần nhất khẩu vị thay đổi. Xem ra lần sau chính mình phải làm chút vật tương tự. Rời đi hàng vỉa hè đường phố quay lại ra trang về sau. Trần Nghi Dương cho mấy cái tiền xu chụp hình, tiếp đó bám vào trong tờ phát cho lần trước nhận biết cái kia phố người Hoa người nước ngoài giám định sư, để cho hắn hỗ trợ xem đồ vật đánh giá định giá. Thế là 8-9 giờ tối thời điểm, cái kia người nước ngoài vừa tỉnh lại liền cho Trần Nghi Dương hồi phục biểu kiện. Đồ vật xem hình thật sự, từ phẩm tướng đến xem, cái gì cũng bảo tồn phi thường tốt, đơn mai giá cả hơn 2 vạn USD, nhưng có một vấn đề chính là, gần nhất hắn không có thời gian khứ mụ cắt, nếu như Trần Nghi Dương không đem đồ vật mang đến USA, hắn cũng chỉ có thể liên hệ người quen biết hỗ trợ tới Kim Thành thị giao dịch. Bất quá cũng may Trần Nghi Dương gần nhất cũng không phải đặc biệt thiếu tiền, không nóng nảy bán đồ. Trước đây bộ kia pháp chủ học khu phòng cũng tại Dương Ngọc dưới sự hỗ trợ thành công bán ra. Trần Nghi Dương bây giờ trên tay có hơn 300 vạn có thể dùng tiền mặt. Đã không ít. Hắn dám đánh cược Lưu Thần bị kia giá trị bản thân mấy chục triệu công trình lão bản trong tay đều không nhiều tiền mặt như vậy. Chờ hắn cùng Hoàng Ngọc Thu bên kia ký xong hợp đồng, cầm tới cổ phiếu và tơ lụa viện bảo tàng mỹ thuật về sau, giá trị bản thân tối thiểu nhất cũng có thể có 5000 vạn. Nửa cái mục tiêu nhỏ mắt thấy liền có thể đã đạt thành. Hoàng Ngọc Thu bên kia động tác cũng rất nhanh. Hắn đối với hiến cho tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu sự tình so Trần Nghi Dương càng để bụng hơn. Ngày thứ hai, chờ Trần Nghi Dương lại thu đến một đầu nhặt nhạnh chỗ tốt hoa quả tình báo, đang nghĩ ngợi nghỉ ngơi một ngày thời điểm, hắn liền cứ gọi điện thoại đem Trần Nghi Dương gọi tới. Bởi vì kế toán nhỏ bị hắn phái đi ra, cho nên Trần Nghi Dương gọi tới luật sư Trương Lịch Đạt cùng hắn cùng nhau đi qua gặp Hoàng Ngọc Thu. Ngày mai chiêu thương ngân hàng người liền sẽ tới nghiệm chứng cổ phiếu, tiếp đó đến lúc đó cùng chụp phóng viên tin tức cũng biết cùng một chỗ tới. Đến lúc đó hai chúng ta cần hoàn thành một chút quay chụp nhiệm vụ. Ta bên này không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. cái gọi là quay chụp nhiệm vụ đại khái liền tương tự với tràng cảnh một lần nữa diễn dịch. Đem Hoàng Ngọc Thu cùng Trần Nghi Dương như thế nào nhận biết hơn nữa phát hiện cổ phiếu thực dụng phiếu, tiếp đó quyết định đem chương này cổ phiếu thực dụng phiếu hiến cho đi ra quá trình một lần nữa quay chụp một lần. Mặc dù cố sự này tại trong hiện thực căn bản chưa từng xảy ra, nhưng không việc gì, tin tức tinh túy chính là ở làm giả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tin tức thì tương đương với thực tế đồng nhân tiểu thuyết. Vậy chúng ta hôm nay trước tiên đem hợp đồng ký à, thuận tiện ta sẽ cho Tơ Lụa Viện Bảo tàng Mỹ thuật bên kia gọi điện thoại, thông chi bọn hắn thay lão bản. Hoàng Ngọc Thu nói đưa qua hai cái hợp đồng. Trần Nghi Dương để cho Trương Lịch Đạt hỗ trợ xem hợp đồng có vấn đề hay không. Cái này hai phần hợp đồng chi tiết lúc trước hai bên luật sư liền đã thương nghị chi tiết trong đó không ít lần. Lần này chủ yếu là xem trên hợp đồng nội dung cùng phía trước thương nghị có hay không khác nhau, phải trang bị sửa lại điều. Trương Lịch Đạt sau khi xem xong, xác định không có vấn đề gì, thế là đem hợp đồng đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương chính mình lại kiểm tra một lần, xác nhận xác thực không có vấn đề về sau, lúc này mới ký vào tên của mình. Tây Ban Nha bạc kim giả tạo ngân tệ, Trần Nghi Dương tại chỗ liền giao phó cho Hoàng Ngọc Thu. Đến nỗi tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu, hai người còn phải chờ ngày thứ hai chiêu thương ngân hàng người bên kia đến về sau mới có thể tại phóng viên chứng kiến phía dưới cho đối phương. Đưa đi Hoàng Ngọc Thu về sau, phòng ăn bên trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Trương Lịch Đạt. Trần Nghi Dương đem lần này đã nói xong luật sư phí trước tiên đánh cho Trương Lịch Đạt. Hai người trước đó ước định tốt là cố định luật sư phí, Trương Lịch Đạt sẽ không căn cứ vào hợp đồng kim ngạch rút thành, cho nên tổng giá trị không cao. Về sau có hứng thú hay không tới Kim Thành thị phát triển, ta về sau nói không chừng cần thường xuyên dùng đến luật sư. Trần Nghi Dương hữu tâm mời chào Trương Lịch Đạt. Căn cứ vào phía trước kế toán nhỏ nói lời, Trần Nghi Dương cảm thấy Trương Lịch Đạt người này tối thiểu nhất nhân phẩm bên trên không có vấn đề. Nay liền rất hiếm thấy. Nếu như luật sư của ngươi chỉ là tương đối món ăn mà nói, còn có thể thông qua cho hắn tìm giúp đỡ đến giải quyết vấn đề này. Nhưng luật sư của ngươi tương đối hư lời nói, cái kia vấn đề liền lớn. Ngươi vốn là có thể vô tội, nhưng nhân gia vì lấy lòng một ít kết cấu, liền sẽ yêu cầu ngươi mau chóng ký tên nhận tội hiệp nghị nhận tội. Ngươi vốn là nghĩ làm một cái quỹ ủy thác, nhường cho con cái hưởng phúc. Kết quả nhân gia chuyển tay đem toàn bộ quỹ ngân sách mướt, một phân tiền cũng không cho ngươi hậu đại lưu. Cho nên, luật sư nhân phẩm đầu tiên phải lớn hơn năng lực. Kim Thành thị bên này ta chưa quen thuộc a, ngay cả một cái người quen cũng không có. Trương Lịch Đạt nghĩ, huyện tự Trần Nghi Dương mời chào. Luật sư của ta văn phòng mở ở Ma Đô, tới Kim Thành thị chưa quen cuộc sống nơi đây, giúp ngươi nhìn cái hợp đồng còn có thể, nhưng mà phải xử lý sự tình khác, liên lực không thể bằng. Cái kia đang tiếp, về sau có cơ hội sẽ liên lạc lại. Trần Nghi Dương đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, dù sao Trần Nghi Dương bây giờ còn nuôi không nổi một cái dành riêng luật sư riêng, nhân ra tại Ma Đô văn phòng mở thật tốt, không muốn tới cũng bình thường. Buổi Trương Lịch Đạt ăn ngon uống sướng một đêm, chờ tới ngày thứ hai Trần Nghi Dương đem người đưa đến sân bay về sau. Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên nhìn một chút tình báo hôm nay. Vẫn là một đầu nhặt nhạnh chỗ tốt hoa quả tình báo. Vô xuống tương quan liên hệ hệ người, cho Chu Kiến Quân cùng Nạ Tạ Xạ tất cả phát một phần, để cho bọn hắn nhanh chóng liên hệ. Hắn hôm nay còn có sự tình khác phải bận rộn, bởi vì chiêu thương ngân hàng người cùng phóng viên đài truyền hình vào hôm nay giữa trưa liền đến Kim Thành thị. Chiêu thương ngân hàng đối với việc này vẫn rất coi trọng, phái một vị phó tổng dẫn đội tới, mà cùng một chỗ tùy hành tới phóng viên, càng là đài truyền hình trung ương phóng viên. Thế là tại phóng viên cùng camera chứng kiến phía dưới, Trần Nghi Dương tại Hoàng Ngọc Thu cùng đi phía dưới lấy ra tàu thủy chiêu thương cục trương này quốc nội thứ nhất công ty cổ phần thực thể cổ phiếu, đưa cho đối phương phó tổng. Chiêu thương ngân hàng bên kia cũng mang theo một vị giám định sư tới, đang cẩn thận đã kiểm tra cổ phiếu, xác định cổ phiếu không có vấn đề về sau. Vị kia phó tổng một cái đi nhanh liền bay tới. Đầu tiên là cầm Hoàng Ngọc Thu đồng hồ đạt một trận cảm tạ, tiếp đó lại cầm Trần Nghi Dương tay, khen ngợi Trần Nghi Dương một phen. Đang quay chụp cái này cảm động rất sâu quá trình bên trong thời điểm, không thiếu chiêu thương ngân hàng bên kia nhìn tuổi không lớn lắm nhân viên tập thể rơi lệ. Trần Nghi Dương cũng không biết bọn hắn đang khóc cái gì, nhưng mà nhân ra đều khóc, hắn cũng không tiện một bên làm đứng, cũng đi theo bồi mấy giọt nước mắt. Thẳng đến quay chụp kết thúc, camera đóng lại về sau, không khí hiện trường mới một lần nữa khôi phục thành tương đối bung lòng trạng thái. Thế là giữa trưa đám người cùng một chỗ từ Hoàng Ngọc Thu mời khách, thật vui vẻ ăn một bữa cơm. Buổi chiều một đoàn người lại tới Trần Nghi Dương trong cửa hàng. Trong tiệm vốn là hai cái nhân viên, một cái kế toán nhỏ Thẩm Giặc Phàm, một cái Chu Kiến Quân. Nhưng hai người này đã đều bị Trần Nghi Dương phái đi ra, cho nên bây giờ Trần Nghi Dương thiết lập nhân vật là kế thừa trang nghiệp, mở hai tay đồ cổ giao dịch cửa hàng người trẻ tuổi. Đương nhiên, trên TV không thể nói trần trụi như vậy. Ta tốt nghiệp về sau, về đến cố hương kế thừa cửa hàng này nguyên nhân là vì tốt hơn truyền thừa chúng ta Hoa Hạ văn hóa, vì thế có rất nhiều người không hiểu ta, nhưng ta vẫn quyết định một người thủ vững tại trong tiệm. Trần Nghi Dương ngồi ở camera phía trước thẳng thắn nói. Cho nên, khi Hoàng Ngọc Thu tiên sinh nói cho ta biết, chương này không đáng chú ý trang giấy có thể là nước ta tờ thứ nhất công ty cổ phần cổ phiếu thời điểm, trong lòng ta ý niệm đầu tiên chính là khiến người khác đều biết cái này đổ vật sau lưng lịch sử. Ngươi hỏi ta vì cái gì không muốn đem nó bán một cái giá tốt. Trần Nghi Dương cúi đầu trầm tư một hồi, tiếp đó lúc này mới ngẩng đầu nói, kỳ thực ta ban đầu nội tâm là có ý nghĩ này. Nhưng mà ta nhìn thấy Hoàng Ngọc Thu tiên sinh xác nhận chương này cổ phiếu tính chân thực sau này hưng phấn, ta liền cải biến chủ ý một cái hải ngoại người Hoa, còn có thể bởi vì tìm được có thể kỷ niệm nước ta lịch sử vật phẩm mà cao hứng không thôi. Ta có lý do gì dùng dạng này vốn là không nên có giá cả vật phẩm tới thu lợi đâu. Lại nói, ta trở về kế thừa cửa hàng này, mục đích cũng không phải vì kiếm tiền. Có tiền hay không ta không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà có thể để cho càng nhiều người bởi vì chương này cổ phiếu mà hiểu rõ khi đó lịch sử, đây mới là càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Trần Nghi Dương nói xong mấy câu nói đó về sau, cơ bản chính là không có gì quay chụp nhiệm vụ. Tiếp xuống quay chụp trọng điểm đều tại Hoàng Ngọc Thu trên thân. Hậu kỳ phóng viên càng là muốn đi theo Hoàng Ngọc Thu trở về Lữ Tống, quay chụp tại Lữ Tống người Hoa là như thế nào yêu quý chính mình dân tộc. Đối với cái này Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không cảm thấy ghen ghét. Nhân gia là kim chủ, ra tiền, đãi ngộ này phải, lại nói hậu ngoại bạc bên trong cũng là chúng ta ưu tú văn hóa truyền thống đi, không thể không có thể nghiệm. Chờ tin tức truyền ra về sau, Trần Nghi Dương cảm thấy mình có thể có mấy cái hình ảnh cũng không tệ rồi. Bất quá hắn tạm thời còn không cần quốc gia tầng diện bối cảnh tới bảo vệ chính mình. Cho nên trước tiên ở Kim Thành thị hôn tinh tưởng, về sau sẽ chậm chậm tiến bộ. Chương 69, thể nghiệm dưới nước chơi bóng chương 69, thể nghiệm dưới nước chơi bóng toàn bộ Kim Thành thị hoa quả giá thị trường ba động không sai biệt lắm nhanh một tuần. Nhưng ở Trần Nghi Dương điều động Chu Kiến Quân, Nạ Tạ Sạ cái này hai đường binh mã đồng thời xuất kích tình huống phía dưới. Tình thế đã tốt hơn rất nhiều. Chứng cơ có lợi nhất chính là hôm nay Trần Nghi Dương nhận được nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo, thấp nhất nhặt nhạnh chỗ tốt giá cả tăng lên thật nhiều. Trở lại lên cao một chút, một khi không có nhặt nhạnh chỗ tốt lợi nhuận không gian, toàn bộ thị trường thì sẽ khôi phục bình thường. Trần Nghi Dương cũng có thể bình thường thu đến đủ loại nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn vẫn là bể bộn nhiều việc. Một cái là vội vàng nhậm chức Lữ Tống mất nước rau quả nhà máy. Một cái khác chính là tiếp nhận tơ lụa viện bảo tàng mỹ thuật. Trần Nghi Dương tại đưa ra thay đổi vị trí tơ lụa viện bảo tàng mỹ thuật quyền tài sản thủ tục về sau, liền một thân một mình lái xe đi tới tơ lụa viện bảo tàng mỹ thuật. Muốn nhìn một chút sau này mình có nơi này tài giỏi chút gì, cũng không thể thật vất vả mua được khoảng không để. Trần lão bản rất trẻ trung a. Phụ trách tiếp đãi Trần Nghi Dương chính là một cái hơn 60 tuổi lão thái thái. Ngài xưng hô như thế nào? Trần Nghi Dương khách khí hỏi thăm. Ta họ Tạ, tên đầy đủ là Tạ Vân. Tạ tỷ hảo. Trần Nghi Dương cũng không thể thật sự gọi một cái hơn 60 tuổi lão thái thái tên đầy đủ là Tạ tỷ trước đó làm việc ở đây. Trần Nghi Dương vừa đi theo đối phương đi vào viện bảo tàng mỹ thuật, một bên tò mò hỏi: "Ta trước đó ở đây làm quản trưởng." Tạ tỷ lấy chìa khóa ra mở ra viện bảo tàng mỹ thuật cửa phòng, một bên dẫn dắt Trần Nghi Dương tham quan, vừa nói: "Về sau cũng là ở đây về hưu. Ta sau khi về hưu không lâu, viện bảo tàng mỹ thuật liền thanh không đóng lại, bảo là muốn thuê. Lúc đó có rất nhiều người tới hỏi thăm, cũng là ta phụ trách tiếp đãi. Vốn là có mấy nhà đều có ý hướng, không biết vì cái gì cuối cùng phía trên lại quyết định không cho thuê." Trần Nghi Dương vốn là còn cho là Tạ tỷ là mời trở lại trở về nhân viên. Không nghĩ tới bây giờ thuộc về nghĩa vụ ở đây trông nom toàn bộ viện bảo tàng mỹ thuật. Bất quá không thể không nói, nhà này sân vận động kiến tạo là thực sự xinh đẹp, nghệ thuật giá trị cũng vô cùng cao. Toàn bộ sân vận động chia làm 2 tầng. Tầng thứ nhất không gian mở rộng, diện tích vượt qua 2000 mét vuông, vô cùng thích hợp làm thành phòng tập thể thao, quán net một loại chỗ. Tầng thứ hai so ra, liền tương đối hẹp hòi, diện tích cũng chỉ có hơn 500 mét vuông. Phía trước bảo là muốn mướn người nơi này, cũng là muốn cầm chỗ này làm cái gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Có mấy nhóm người ta ấn tượng tương đối sâu. Tạ lão thái thái đẩy mắt kính của mình, sau đó nói, một đám là mấy cái tiểu cô nương, bảo là muốn mở một cái phòng tập thể thao, nhưng mà bọn hắn dự toán có hạn, chỉ có thể mướn tầng thứ nhất. Một đám là mặc câu phục thương nhân, bảo là muốn mướn tới mở trường thuật quán, nhưng kèm theo điều kiện là chính phủ muốn giúp bọn hắn tuyên truyền. Một đám là hỏi thăm ở đây có thể hay không người ở, bọn hắn định đem ở đây đổi thành dân túc. Còn có một cái hỏi tầng thứ hai có thể hay không đơn độc mướn được văn phòng. Tạ lao thái thái nói xong, còn đưa cho Trần Nghi Dương một cái tiểu máy vi tính xách tay, bút ký. Trần Nghi Dương mở ra xem, phía trên ghi chép Tạ lao thái thái phía trước nói những người kia phương thức liên lạc. Ngài có lòng. Trần Nghi Dương chặn lại nói lời cảm tạ. Chủ yếu trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bận rộn nửa đời người, đột nhiên rảnh rỗi không có chuyện làm. Vậy sau này chúng ta ở đây nếu là cho mướn, ta xin ngài tới làm quản lý, giúp ta nhìn xem cái này chỗ ngồi, ngài nguyện ý không? Chuyện quá phức tạp ta có thể làm không được, sẽ tới đây ngồi vẫn được. Tạ lão thái thái vội vàng nói đến. Trần Nghi Dương đem toàn bộ viện bảo tàng mỹ thuật đi thăm một chút tới, trong lòng đã không sai biệt lắm có chủ ý bảo tàng mỹ thuật này diện tích xác thực đủ lớn. Nếu là tiền thuê rẻ hơn một chút, kỳ thực không lo thuê. Chính phủ phía trước để đó không dùng ở đây, đoán chừng là nội bộ lo lắng tiền thuê quá tiện nghi, sẽ bị người chỉ trích là quyền hạn tiền thuê. Nhưng nếu như bán đi, bán được tiền lại không đủ trước kia xây dựng chi phí. Tình thế khó xử phía dưới, vội vàng tìm Hoàng Ngọc Thu cái này đoan đại đầu cho xử lý. Hoàng Ngọc Thu cũng không phải nhìn không ra mua xuống nơi này cũng sẽ không quá thua thiệt. Nhưng cho thuê đi ra chút tiền nhỏ kia hắn trước mắt, huống hồ cái kia hồi vốn chu kỳ cũng quá dài. Cho nên hắn muốn là dự định bán rẻ cho người khác. Vừa vặn Trần Nghi Dương xuất hiện, liền thuận nước đẩy thuyền đổi đi Trần Nghi Dương Tây Ban Nha ngân tệ. Trần Nghi Dương đi thăm xong toàn bộ viện bảo tàng mỹ thuật, trong lòng đã có chủ ý nơi này làm thành quán net phải lớn đổi đường dây lộ, không bằng làm thành phòng tập thể thao tới thuận tiện. Dù sao trong phòng thể hình đại bộ phận thiết bị đều không cần điện, đem thiết bị dọn vào liền có thể dùng. Cái kia tầng thứ nhất có thể cân nhắc cho thuê mở phòng tập thể thao nhà kia. Tầng thứ hai không nóng nảy thuê, dù sao diện tích tiểu, có thể đợi từ Thanh bọn hắn phòng làm việc trò chơi lên cùng, bán được tiền về sau, thuyết phục Liễu Mi từ Thanh mấy người chính thức thành lập trò chơi phòng làm việc, chế tác trò chơi mới. Dạng này toàn bộ tầng thứ hai có thể cho thuê Liễu Mi bọn hắn trò chơi phòng làm việc, cũng coi như là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hơn nữa Trần Nghi Dương còn có thể lợi dụng tiền thuê bộ hiện trong phòng làm việc lợi nhuận chia hoa hồng. Bởi vì toàn bộ viện bảo tàng mỹ thuật không lớn, không cần mặt khác thuê bật nghiệp, chỉ cần tuyển mấy cái nhân viên quét dọn, sau đó cùng một chút công ty sửa chữa ký cái hợp đồng liền có thể duy trì viện bảo tàng mỹ thuật vận chuyển. Tạ Lao Thái Thái có thể giúp Trần Nghi Dương quản lý những thứ này việc vặt vãnh, lão nhân gia nàng vừa vặn qua tuổi về hưu, không cần cho nàng giao năm hiểm một kim, mỗi tháng chỉ phát tiền lương là được. Chờ từ thanh phòng làm việc dọn vào về sau, Trần Nghi Dương cũng có thể từ từ thanh nơi đó hiểu rõ viện bảo tàng mỹ thuật bình thường vận hành tình huống. Thế là Trần Nghi Dương cho nghĩ thoáng phòng tập thể thao mấy người kia gọi điện thoại, hỏi thăm các nàng phải chăng còn có ý nguyện ở đây mở phòng tập thể thao. Mấy cái cô em kia nghe được nhà này viện bảo tàng mỹ thuật rơi xuống trong tay tư nhân, hơn nữa tiền thuê phương diện nguyện ý nhượng bộ, lập tức biểu thị muốn cùng Trần Nghi Dương nói chuyện. Thế là buổi tối Trần Nghi Dương dứt khoát hẹn cái địa phương cùng các nàng trò chuyện một chút. Nói vô cùng thuận lợi, các nàng biểu thị nguyện ý duy nhất một lần ký 3 năm, tiếp đó trước tiên có thể duy nhất một lần trả nợ năm thứ nhất tiền thuê. Sau đó 2 năm tiền thuê các nàng lựa chọn nửa năm giao một lần. Tại loại này trả tiền phương thức phía dưới, năm thứ nhất Trần Nghi Dương có thể thu đến 100 vạn tiền thuê, năm thứ 2 cùng năm thứ 3, mỗi nửa năm giao một lần, mỗi lần thanh toán 60 vạn. Cùng đối phương bàn luận tốt về sau, Trần Nghi Dương cho đã trở về Ma Đô Trương Lịch Đạt gọi điện thoại, để cho hắn hỗ trợ làm ký hợp đồng. Đợi đến viện bảo tàng mỹ thuật quyền tài sản chính thức chuyển rời đến Trần Nghi Dương tay bên trong về sau, bảo tàng mỹ thuật này liền có thể không có khe hở cho thuê ra ngoài. Năm thứ nhất tiền thuê Trần Nghi Dương lựa chọn lưu lại không sai biệt lắm 20 vạn cho viện bảo tàng mỹ thuật, số tiền này phụ trách viện bảo tàng mỹ thuật một năm này sửa chữa chi tiêu dư xài, mà còn lại 80 vạn chính là tuần của hắn thu vào. Ban đêm, Trần Nghi Dương hẹn Thường Vũ Ninh tại quán suối nước nóng chơi bóng. Hai người cùng với suối nước nóng hơi nước, đánh một hồi dưới nước bóng rổ. Lần thứ nhất thể nghiệm loại này bóng rổ Trần Nghi Dương biểu thị, ở trong môi trường này, đi bàn so bình thường chơi bóng hơi có chút khó khăn, nhưng mà sở cầu thủ cảm lại phi thường tốt. Không có tầm thường chơi bóng, đánh trên người hai người làn da cũng làm khô, dẫn đến xúc cảm không tốt tình huống. Cũng không có đánh xong về sau, bởi vì ga giường ướt, dẫn đến cần thay đổi ga giường mới có thể tiếp tục ngủ ở trên giường tình huống. Người mấy ngày nay bận rộn gì sao? Thường Vũ Ninh tại sân bóng bại trận về sau, bị Trần Nghi Dương ôm đến trên giường. Lần trước ngươi không phải nói ngươi tiểu tỷ bội nhìn chúng một cái viện bảo tàng mỹ thuật, muốn mở phòng tập thể thao sao? Cái kia viện bảo tàng mỹ thuật bị ta mua lại, chuẩn bị cho thuê đám tiểu tỷ bội của ngươi. Nha, còn học được cho ta bánh vẽ a? Thường Vũ Ninh cười hì hì nhìn xem Trần Nghi Dương nói, ngươi nếu là thật có thể mua xuống cái kia viện bảo tàng mỹ thuật, ta cũng đầu tư một khoản tiền tại cái kia phòng tập thể thao. Đến lúc đó cho ngươi làm nội ứng. Các nàng nếu là kiếm được nhiều, ngươi liền cho bọn hắn chướng tiền thuê nhà. Ngươi đi làm nội ứng cũng không tệ lựa chọn. Trần Nghi Dương sờ cằm một cái, vốn là có chút ý động, nhưng mà nghĩ lại, cô nương này thiếu mình tiền đều không trả xong đâu, lấy tiền ở đâu đi đầu tư phòng tập thể thao? Thế là một cái tát đập vào Thường Vũ Ninh trên ông. Ta xem là ngươi cho ta bánh vẽ. Ngươi lấy tiền ở đâu đi đầu tư? Ta gần nhất tại quen biết mấy cái có hài tử mụ mụ, các nàng muốn huấn luyện nữ nhi của mình thân thể, nhưng là lại lo lắng đưa đi học vũ đạo, đem thắt lưng cho luyện hỏng. Cho nên ta liền cho các nàng đề cử, để cho ta giáo bọn nhỏ luyện yoga cùng thân thể. Dạng này không cần lo lắng bởi vì luyện vũ đạo dẫn đến thắt lưng cùng chân xảy ra vấn đề. Chuyện này nếu có thể thành, ta làm một cái kiêm chức mở ban, mỗi tháng thu vào có thể gấp bội đâu. Thường Vũ Ninh nói chuyện đến vũ đạo, Trần Nghi Dương liền nghĩ đến một chữ mã. Thế là hắn một cái tay nâng Thường Vũ Ninh một cái chân, bắt đầu chậm rãi nhấc lên. Chờ đã, ngươi làm gì vậy? Thường Vũ Ninh phát hiện Trần Nghi Dương tiểu động tác, nhưng mà đã muộn. Thi đấu ở giữa nghỉ ngơi kết thúc, tiết thứ hai bắt đầu tranh tài. Vui sướng thời gian kéo dài vài ngày, bởi vì linh tuệ nước trái cây mà mang tới bản địa hoa quả thị trường giá cả ba động bắt đầu dần dần lắng xuống. Mặc dù chỉnh thể thị trường còn không có khôi phục như trước kia trạng thái, nhưng rõ ràng các đại nhà vườn không nóng nảy bán tháo nước trong tay quả. Bọn hắn thà rằng để cho hoa quả trên tàng cây tiếp tục đợi mấy ngày, cũng không nóng nảy tìm người bán đi. Dù sao gần nhất trên thị trường tin tức quá loạn, một hồi có người nói linh tuệ muốn giảm sản lượng, một hồi có người nói linh tuệ muốn phá sản. Ngay sau đó chạy đến hai nhóm người, một đám đại biểu mất nước rau quả nhà máy thu mua hoa quả. Nhóm người này mặc dù bị gọi điện thoại chứng thực, đích thật là mất nước rau quả nhà máy người, nhưng bọn hắn liền không có cách nào làm thành mất nước rau quả hoa quả cũng muốn cùng một chỗ thu mua. Nhìn thế nào như thế nào có vấn đề, mà đổi thành một nhóm người thì càng ngoại hạng. Hai cái từ nước Nga tới thương nhân hô hào muốn thu mua hoa quả, chỉ cần nguyện ý đàm luận cái miệng hiệp định, bên kia liền nguyện ý cho tiền đặt cọc. Dưới loại tình huống này, vốn nên tùy thời nhi động hoa quả bọn con buôn, lại tại thừa cơ để thấp hoa quả giá cả, phản phất là cảm thấy nhà vườn trái cây trong tay bán không được mở dạng. Cổ lão nông dân tự có ngàn năm truyền thừa xuống trí tuệ, gặp phải xem không hiểu cục diện, vậy thì kiên nhẫn chờ đợi. Ngược lại quả chỉ cần không hái xuống, vẫn có thể nhiều phong mấy ngày, trước tiên có thể đợi đến thị trường bình tĩnh trở lại lại nói. Ở trong tình hình này, Vương Bí Thư rất hài lòng cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại, nói cho Trần Nghi Dương thập đại thanh niên bình chọn hắn thông qua được, để cho Trần Nghi Dương chuẩn bị kỹ càng qua một thời gian ngắn đi lãnh thưởng. Trần Nghi Dương cũng thừa cơ nói ra lần trước thỉnh người của chính phủ đi tham gia hắn giao dịch cửa hàng gầy dựng nghi thức sự tình. Vương Bí Thư cam đoan đến lúc đó bản địa thư họa hiệp hội một số người sẽ tiến đến chúc mừng Trần Nghi Dương. Chương 70, cùng Dương chúc cuối cùng thẳng thắn chương 70, cùng Dương chúc cuối cùng thẳng thắn lão bản, ta tích nhiệm vụ có phải hay không đều hoàn thành. Kế toán nhỏ trở về cho Trần Nghi Dương báo đến. Người cũng dám đen a? Trần Nghi Dương quan sát một chút kế toán nhỏ màu da, trên mặt rõ ràng dám đen không thiếu. Đúng a, lão bản có thể tính thai nạn lao động không? Kế toán nhỏ thừa cơ đề nghị. Tính toán sao có thể không tính đâu, ta thế nhưng là hảo lão bản. Trần Nghi Dương vung tay lên, chính ngươi đi siêu thị mua hai khối xà bông thơm, ta chi trả cho ngươi. Lão bản ngươi là thế nào tìm được bạn gái trắng đẹp tinh hoa dịch, bảo thấp đũ mặt nạ dưỡng da cái gì không biết sao? Biết ta, nhưng mà xà bông thơm không phải tiện nghi sao? Gặp lại. Kế toán nhỏ phất tay muốn đi người. Người khoan hãy đi. đêm nay cùng Nạ Tạ Xạ cùng nhau ăn cơm, xem như cảm tạ các nàng, ngày mai chúng ta cửa hàng liền muốn chính thức khai trương, ngươi cũng phải tại chỗ lộ cái mặt. Nạ Tạ Xạ mặc dù nói lấy tiền làm việc, nhưng từ đạo lý đối nhân xử thế cân nhắc, Trần Nghi Dương vẫn là quyết định mời nàng cùng cái kia dân tộc Nga tiểu tử ăn một bữa cơm, thuận tiện mời nàng ngày mai tham gia gầy dựng nghi thức. "Tốt, ta nhất định đi qua cổ động." Nạ Tạ Xạ biểu thị không có vấn đề. Một cái khác dân tộc Nga tiểu tử, Trần Nghi Dương thì không hỏi hắn. Tiểu tử này lực chú ý một mực tại Nạ Tạ Xạ trên thân, nhưng mà Nạ Tạ Xạ có chút không muốn để ý đến hắn. Thế là cơm nước xong xuôi về sau, mắt thấy cái này tiểu tử còn muốn dây dưa, Nạ Tạ Xạ trực tiếp kéo ra Trần Nghi Dương cửa xe, ngồi kế bên người lái. "Ta muốn trước về tiệm một chuyến, ngày mai gầy dựng, ta hôm nay còn có chút đồ vật không thu thập." Trần Nghi Dương quay đầu nhìn Nạ Tạ Xạ nói, "Không có vấn đề, ta cũng rất hiếu kỳ, đi chung với ngươi xem." Tất nhiên cái này mọi tử đều nói như vậy, Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là lôi kéo nàng đi chính mình tiểu điếm. Toàn bộ phòng ốc sơ sài cư gần nhất đã hoàn toàn sửa xong rồi, buôn bán của tiệm đều đứt quãng làm một đoạn thời gian. Bất quá gần nhất trong tiệm lớn nhất một bút tờ đơn vẫn là tại hàng vỉa hè đường phố bán rôm tác phẩm nghệ thuật cái kia thông liêu lão ca ở chỗ này mua rôm lưu ly châu. Bất quá tiệm đồ cổ đều như vậy, rất bình thường. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Nếu như không có hãng cầm đồ danh sách, Trần Nghi Dương nhặt nhạnh chỗ tốt tới đủ loại đồ vật tại trong tiệm đè mấy tháng bán đi đều xem như mau. Cho nên chờ Dương Ngọc đi tới nơi này vừa lấy sau, Trần Nghi Dương nơi này sinh ý nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá đến lúc đó trong tiệm thu vào đầu to vẫn như cũ ỷ lại tại Trần Nghi Dương đủ loại nhặt nhạnh chỗ tốt. Buổi tối trong tiệm không có người trực ban, nhưng mà Hàn phụ trách phòng thủ cửa hàng. Trần Nghi Dương đi vào về sau, Hàn liền hừ chít chít cạ vào tới. Mấy ngày nay Chu Kiến Quân cùng kế toán nhỏ đều đang bận rộn, chỉ có Trần Nghi Dương ngẫu nhiên tới dẫn hắn lưu một vòng. Dẫn đến Hàn gần nhất chờ tại trong tiệm kìm nén đến khó chịu. Là ta thích cẩu cẩu loại hình. Nạ Tạ Xạ ngược lại là ngồi xổm xuống bắt đầu đùa Hàn chơi. Nhìn ra được rất ưa thích Hàn. Trần Nghi Dương khiến Nạ Tạ Xạ cùng Hàn chơi, hắn lên lầu 2 đem một chút văn kiện các loại đồ vật tu lại. Lúc trước hắn còn mua một cái lớn tủ sắt đặt ở lầu 2. Phía trước thu mua đến trả không có bán đi rôn kỹ viện đại tệ, Disney toàn bộ huy chương toàn bộ đặt ở trong hòm sắt. Chờ đem hết thẻ thu thập xong, Trần Nghi Dương xuống lầu. Nạ Tạ Xạ còn chưa đi. Ngươi đêm nay chuẩn bị lưu tại nơi này bồi hắn a? Trần Nghi Dương nói đùa. Kỳ thực ta không ngại cũng cùng ngươi. Nạ Tạ Xạ ngoài ý liệu bóng thẳng. Nhưng cân nhắc đến thân phận người ngoại quốc của đối phương, Trần Nghi Dương có chút do dự. Nhưng là thấy Trần Nghi Dương không có mở miệng phản đối, Nạ Tạ Xạ đã dẫn bóng đánh tới. Tại chúng ta nơi đó, hơn 20 tuổi còn không có cùng nam nhân từng lên giường lao cô nương là sẽ bị người chế giễu, ngươi cũng không muốn ta sau đó trở về bị người chế giễu à? Nạ Tạ Xạ vừa nói, một bên đưa tay tính toán trực tiếp ngược lại đem Trần Nghi Dương ôm đến trên mặt bàn đi. Đảo ngược thiên cương đi đây không phải. Trần Nghi Dương thế là hai tay nắm chặt Nạ Tạ Xạ ông, đi lên bờ nhất. Tiếp đó trực tiếp ôm khung xương còn hơi nhỏ Nạ Tạ Xạ liền lên lầu 2. Lầu 2 văn phòng cái ghế kia có thể nằm thẳng làm giường dùng. 1941 năm, nước Đức đối với Liên Xô phát động tập kích. Liên Xô dài rằng giặc đường biên giới trong khoảng thời gian ngắn ngay tại nước Đức tập kích bị triệt để lột sạch, mặc người rong ruổi. Tiến công chấp nhoáng thuật thành công cực lớn cổ vũ nước Đức. Liên Xô nguyên bản còn muốn một chút chống cự, nhưng nước Đức phương Bắc tập đoàn quân cùng trung ương tập đoàn quân rất nhanh liền xé rách Liên Xô phía trên phòng tuyến. Lenin giáp cùng Moscow bị mặc người tra đạp, nhiều lần tra đạp. Vì thủ vệ hai cái này địa phương trọng yếu, Liên Xô buông lỏng đối với phía dưới cổ cả sật mỏ dầu phòng thủ. Thế là nước Đức phương Nam tập đoàn quân rất nhanh đánh bại Liên Xô tinh nhuệ nhất phòng tuyến. Toàn bộ Liên Xô quý báu nhất mỏ dầu triệt để rơi vào người Đức quốc trong tay. Không còn bất kỳ trở ngại nào, người Đức quốc từ Kiev một đường rong ruổi đến Liên Xô cảnh nội chỗ sâu, thẳng đến sở tạ lĩnh giặt cái này hạch tâm yếu điểm. Nhưng không thể không nói, Liên Xô thể lực, phi, ba muội thể lực là thực sự hảo. Trần Nghi Dương gần nhất sức chiến đấu là bởi vì thường xuyên luyện bóng có chút tụt xuống. Nhưng là không nghĩ đến vừa mới bắt đầu còn có thể tay cầm đem bóp ma muội, tại chiến sự nửa đoạn sau bắt đầu nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Ngược lại đè lên Trần Nghi Dương đánh. Trần Nghi Dương đắc ý nhất phương Nam tập đoàn quân bị ma muội triệt để ép khô, một đường đánh tơi bởi chạy trốn trở về. Vớt ve ma muội cái kia không có một tia thịt thừa hương bụng. Trần Nghi Dương tuyên bố đầu hàng. Tùy ý ma muội như thế nào kích động hắn cao ốc MSD, hắn cũng không có năng lực chiến đấu. Chưa ăn no. Nạ Tạ Xạ giả vờ làm bộ đáng thương bộ dáng nhìn xem Trần Nghi Dương. Ngươi đợi ta ngày mai làm xong, ta nhường ngươi nhìn ta một chút tinh nhuệ nhất binh sĩ thực lực. Trần Nghi Dương quẳng xuống một câu ngoan thoại, tiếp đó liền mang theo Nạ Tạ Xạ đi phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Ngược lại ngày mai cũng phải tới trong tiệm tham gia gầy dựng nghi thức, ở tại phụ cận còn thuận tiện một chút. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương liền chạy tới trong tiệm. Chu Kiến Quân cùng kế toán nhỏ sáng sớm 5-6 điểm liền đến. Cũng may Trần Nghi Dương không có lựa chọn quá lộ liễu gầy dựng nghi thức, không có thỉnh ca hát cùng chơi gánh xiếc. Tính toán của hắn chính là mời người ở đây kéo cái màu liền xong việc. Hắn cái này loại tiệm cũng cần khiến cho quá náo nhiệt, đem chung quanh dân chúng đều hấp dẫn tới. Ngoại trừ tăng thêm Trần Nghi Dương trong tiệm nguyên bản là có 3 người. Dương Ngọc là cái thứ tư chạy tới. Ta đã cùng cha ta gửi nhắn tin nói ta chuyện nghỉ việc. Hãng cầm đồ bên kia ta đều xử lý rõ ràng. Vậy chúc mừng ngươi, đối tác. Trần Nghi Dương đưa tay ra cùng Dương Ngọc nắm lấy tay. Hai người về sau liền xem như đối tác, Dương Ngọc trong tay danh sách đem trợ giúp phòng ốc sơ sải cư tại sơ kỳ nhanh chóng tại bản địa khai hỏa nổi tiếng. Cho mình lão cha phát xong tin tức về sau, Dương Ngọc đem hắn cho kéo đen. Thời gian vẫn chưa tới giữa trưa, Trần Nghi Dương bên này nhận được hãng cầm đồ phía trước quản lý gọi điện thoại tới, hỏi thăm hắn hiện tại ở đâu. Tiệm của ta buổi trưa hôm nay gầy dựng A4 còn muốn xin các ngươi lão bản, kết quả ta không có hắn phương thức liên lạc, đáng tiếc. Nghe xong Trần Nghi Dương lời nói về sau, vị kia tiền nhiệm quản lý Hàn Nguyên hai câu sau đó liền lênh lẹ cúp điện thoại. Xem ra hắn căn bản liền không muốn quấy nhiều tiến chuyện này bên trong, gọi điện thoại tới cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dương Hạ động tác rất nhanh, trước giữa trưa liền lái xe chạy tới Trần Nghi Dương cửa tiệm. Tiếp đó xuống xe trực tiếp đứng ở cửa tiệm, ngăn ở trước mặt hắn là Trần Nghi Dương bọn người. Tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu 500 vạn bán cho ta. Nữ nhi của ta cầm hãng cầm đồ danh sách chuyện nghỉ việc, ta có thể tha thứ các ngươi. Dương Hạ đi theo phía sau mấy cái cường tráng người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này cả đám đều nắm tay chỗ trong tay áo, giống như là nắm đồ vật gì. Nếu như các ngươi về sau muốn kết hôn, ta cũng có thể tham gia tiệc cưới. Dương Hạ nói xong nhìn lướt qua đứng tại trong tiệm bốn người. Một cái Chu Kiến Quân, dáng dấp xem như bà mỡ, nhưng lớn tuổi, không đủ gây sợ. Một cái Thẩm Giặc Phàm ba không khuôn mặt, không có biểu lộ, thế đứng có chút kỳ quái, phảng phất chuẩn bị tùy thời đưa tay đem chân của mình tháo xuống làm suý quân dùng. Còn lại chính là Trần Nghi Dương cùng chính mình con gái Tư Sinh Dương Ngọc. Buổi sáng hôm nay hắn nhận được Dương Ngọc phát tới tin tức. Dương Ngọc chỉ nói mình chuẩn bị độc lập ra ngoài lập nghiệp, cái gì khác đều không nói. Nhưng mà Dương Hạ rất nhanh ngửi được không thích hợp. Hắn đầu tiên gọi điện thoại hỏi thăm trong tiệm những người khác. Kết quả là biết được hãng cầm đồ biết có khách hàng nhu cầu cùng phương thức liên lạc máy vi tính sách tay, bút ký, không thấy. Không tệ. Xem như hãng cầm đồ trọng yếu nhất quý báo tài sản. Dương Ngọc cũng là trở thành quản lý về sau mới biết được, những thứ này phương thức liên lạc cùng khách hàng nhu cầu, cũng là viết tay tại trên nổ kẹp úc, chỉ có hãng cầm đồ quản lý mới có thể nhìn. Mà trong đó khách hàng tiến hơn một bước tư liệu, thiên nhiệm quản lý miệng nói cho nàng một bộ phận, còn lại nhưng là chỉ có Dương Hạ mới có thể nắm giữ. Dương Ngọc không biết những vật này tại Dương Hạ bên kia có hay không dành trước. Nhưng mà nghĩ đến mặc dù có dành trước, cũng sẽ không đổi mới rất nhiều kịp thời. Dương Ngọc lấy đi phần kia, chính là toàn bộ hãng cầm đồ đủ nhất hoàn chỉnh nhất một phần khách hàng phương thức liên lạc danh sách. Ngượng ngùng, Dương lão bản. Trần Nghi Dương cười đối với Dương Hạ nói, cái kia trương cổ phiếu đã bị ta bán đi. Bán đi, ngươi bán cho người nào? Dương Hạ con mắt co rụt lại. Trần Nghi Dương không để ý Dương Hạ mà nói, tự mình nói, có thiên ta liên hệ mụ các ngân lâm hãng cầm đồ người bên kia, chuẩn bị bán cho bọn hắn một cái thanh đồng chung. Bọn hắn nói nơi này hãng cầm đồ vừa bạn phải có một nhóm hàng phải qua hải quan vận đến mụ các đi, để cho ta đem hàng cùng một chỗ cho mang lên. Lúc kia ta liền ý thức được, Kim Thành thành phố hẳn là tới một cái Hong Kong khu vực hoặc Đông Nam Á phú hảo. Cùng ngay buổi tối, ta tính thăm dò cùng tiền nhiệm quản lý trò chuyện một chút cùng hãng cầm đồ hợp tác, xem khách hàng nhu cầu danh sách sự tình. Nhưng mà ngươi lập tức liền đem tiền nhiệm quản lý đổi, hơn nữa còn đem nữ nhi của mình phái tới mở cho ta rất ưu đãi hợp tác điều kiện. Lúc đó ta liền đoán được chỉ sợ tới giờ thành thị cái vị kia khách hàng lớn đối với chiêu thương cục cổ phiếu cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến mức ngươi muốn cầm nữ nhi của mình tới lôi kéo ta. Không tệ. Kỳ thực sớm tại cùng Dương Ngọc lúc lần đầu tiên gặp mặt, Trần Nghi Dương vừa bắt đầu xác thực cho là Dương Hạ là muốn cầm hắn làm đường lui. Nhưng mà về sau càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Liền xem như làm đường lui, tiễn đưa con gái Tư Sinh đích xác không tệ. Nhưng vì cái gì để cho Dương Ngọc trực tiếp xích lỏa lỏa đi lên dụ hoặc, biểu hiện phảng phất rất nóng lòng. Cái này cấp bậc đại lão, đến nỗi tiễn đưa nữ nhi đưa đến loại trình độ này sao? Mà Dương Ngọc thì càng là, bị Trần Nghi Dương châm ngòi vài câu sau đó lập tức ngại phản. Đó chỉ có thể nói, Dương Ngọc là có lòng tự trọng. Dạng này một cái có lòng tự trọng người, có thể làm ra gặp mặt lần thứ nhất liền trần trụi cám dỗ cử động. Khả năng duy nhất chính là nhận lấy người khác áp lực. Áp lực này chỉ có thể đến từ Dương Hạ. Dương Hạ gấp gáp từ Trần Nghi Dương tay bên trong mua đi tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu, lúc này mới cho Dương Ngọc áp lực, đến mức Dương Ngọc tại lòng tự trọng điều khiển, trực tiếp lựa chọn chính mình độc lập ra ngoài. Chương 71, từ nay về sau, Kim Thành thành phố có một chỗ của ta. Chương 71, từ nay về sau, Kim Thành thành phố có một chỗ của ta. Trần Nghi Dương đoán chừng Dương Hạ bây giờ hối hận nhất chính là, trước đây hãng cầm đồ tiền nhiệm quản lý không có trực tiếp đem tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu cho giữ lại. Khả năng này cũng là tiền nhiệm quản lý trực tiếp đi nguyên nhân. Bất quá đây hết thệ cũng không sao cả. Tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu Trần Nghi Dương bán đi. Dương Hạ hãng cầm đồ tất cả khách hàng nhu cầu cùng danh sách, Dương Ngọc lấy đến trong tay. Kế tiếp thì nhìn Dương Hạ như thế nào biểu diễn. Có đôi khi, người trẻ tuổi, ngươi biết không, pháp luật cũng không thể bảo hộ tất cả mọi người. Dương Hạ nhìn xem Trần Nghi Dương phất phất tay. Phía sau hắn người bắt đầu từng cái nắm tay từ trong tay áo vươn ra. Những người tuổi trẻ này trong tay nắm lấy cũng là từng cây gậy bóng chảy. Kế toán nhỏ khẩn trương đưa tay đi sờ chính mình đầu kia chi giả. Xem ra nàng thật đúng là định đem chân của mình tháo xuống dùng làm vũ khí. Trần Nghi Dương đứng tại trước mặt Dương Hạ, chỉ cửa tiệm mình camera giám sát. Dương Hạ thủ đi theo một ngón tay. Một người trẻ tuổi liền cầm lấy gậy bóng chảy đập vào camera phía trên. Gậy bóng chảy chất lượng không tệ, máy thu hình này trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vụn. Đập người khác camera là cái gì khai trương tập tục, ta như thế nào chưa thấy qua. Lúc này một bên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo cùng vài câu tiếng nói chuyện. Dương Hạ quay đầu nhìn lại. Một cái lão gia tử mang 5-6 cái tiểu tử, ngồi một chiếc bánh mì cũ đậu xe ở bên đường. Là Triệu Vinh Niên lão gia tử cùng tam tử bọn hắn đến. Hôm nay Trần Nghi Dương gầy dựng mời được bọn hắn. Đáng tiếc. Trần Nghi Dương trong lòng cảm thán một tiếng. Mấy cái này ca môn đến sớm. Trần Nghi Dương vốn là dự định Dương Hạ vừa động thủ, hắn liền mang theo nhân viên cửa hàng của chính mình liền đứng ở một bên nhìn xem. Con đường này mặc dù lạnh lẽo buồn tẻ nhưng chung quanh láng giềng cũng không ít. Dương Hạ cũng sẽ không điên tại trên đường cái treo lên di động của người khác quay chụp đánh người. Nhiều lắm thì xông vào trong tiệm đập một phen. Cái kia Trần Nghi Dương nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh. đáng tiếc Triệu Vinh Niên lão gia tử hôm nay đến sớm như vậy. Tam tử mấy người trong tay còn cầm pháo các loại lễ vật, nguyên bản bọn hắn là tới để trước pháo, kết quả không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy Dương Hạ người ngăn ở trước cửa. Những thứ này trà trộn tại cầu thị người nơi nào sợ loại tràng diện này, từng cái lập tức chen chúc tới, cùng Dương Hạ người mang tới quấy cùng một chỗ. Nhưng người chớ lộn xộn. Dương Hạ đội vàng quay đầu cảnh cáo Trần Nghi Dương. Hắn vừa rồi đích thật là chuẩn bị phá tiệm, rơi vừa rơi xuống Trần Nghi Dương mặt mũi. Nhưng mà cũng không dám trực tiếp tại bên đường đánh người hoặc cùng một đám người khác trực tiếp kéo bè kéo lũ đánh nhau, a làm như vậy điều kiện tiên quyết là bản thân hắn không thể tại phụ cận. Bằng không thì một khi đánh nhau, hắn cũng đi không thoát. Lão gia tử, không có chuyện gì, các ngươi đừng động thủ. Trần Nghi Dương cười hì hì kéo lại Tam tử, sau đó nói, bất quá cũng đừng để cho bọn hắn đi, hôm nay bọn hắn còn phải tham gia ta gầy dựng nghi thức đâu. Dương Hạ không hiểu nhìn về phía Trần Nghi Dương, không hiểu rõ Trần Nghi Dương đang làm cái gì. Lúc này lại có một chiếc xe dừng lại, tới là Trương Quế Trần cùng Lưu Thần mấy người bọn hắn. Trương Quế Trần ngược lại là xa xa đứng ở một bên tạm thời không có tới. Lưu Thần lại cười hì hì đi tới, đầu tiên là cùng Dương Hạ lên tiếng chào, tiếp đó lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Nghi Dương. Tại sao cùng Dương lão bản làm? Trước kia ta cùng hắn cướp công trình, hai chúng ta đều không như thế vạch mặt qua. Nhiều lắm thì ta để cho thủ hạ công nhân ôm trong nhà vệ sinh đào đi ra ngoài trên tảng đá hắn trong tiệm cầm cố đi. Vẫn là ngươi lợi hại. Trần Nghi Dương không nghĩ tới Lưu Thần lại còn cùng Dương Hạ có khúc mắc. Cũng không lâu lắm, lại một chiếc xe xuống. Lão đại, Triệu Càn Khôn chạy tới vỗ vỗ Trần Nghi Dương cánh tay. Một mình ngươi tới? Cha ta ngồi ở hàng sau đâu. Triệu Càn Khôn chỉ đằng sau. Vậy ngươi mang theo bá phụ đi trước trong tiệm, ta bên này còn có chút sự tình. Triệu Càn Khôn liếc Dương Hạ một cái, quay đầu mang theo cha hắn trước vào trong tiệm, tiếp đó lại đi ra, đứng ở bên cạnh Trần Nghi Dương. Dương Hạ biết Trần Nghi Dương đang chờ người, vốn lấy vì hắn trở là Hoàng Ngọc Thu. Dương Hạ cảm thấy một cái từ Lữ Tống tới thương nhân chưa chắc có thể bảo vệ Trần Nghi Dương. Nhưng là bây giờ tới những thứ này làm sao đều là chút người bừa bộn. Triệu Vinh Năm Tam tử cái này một số người, xem xét cũng không phải là người đứng đắn, giống như là làm thiên môn buôn bán. Lưu Thần cái này lão bao đốc công càng không cần phải nói, hai người không ít tranh chính phủ hạng mục. Nhưng vì cái gì, bản địa linh tuệ nước trái cây nhà máy người cũng tới. Không bao lâu, lại một chiếc xe tới. Là Lưu Chiếu Đích cùng Tôn Hưng Quốc. Lưu tỷ tỷ, cảm tạ ngài hôm nay nể mặt tới. Trần Nghi Dương đi qua đón người. Nếu không phải là ta tại đài truyền hình có người quen, thật đúng là không biết ngươi làm thật là lớn sự tình. Lưu Chiếu Đích méo méo Trần Nghi Dương bả vai, nói tiếp. Lần sau còn có chuyện như vậy, tìm tỷ tỷ ta à? Một cái Đông Nam Á thương nhân còn có thể so ra mà vượt tỷ tỷ ta cùng ngươi thân sao? Lần sau ta nhất định tìm ngài. Trần Nghi Dương cùng Lưu Chiếu Đích nói mấy câu, lại cùng Tôn Hưng Quốc hàn huyên vài câu. Tiếp đó hắn cho kế toán nhỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kế toán nhỏ nhanh chóng đem hai người nên đón đi vào. Lưu Chiếu Đích cùng Dương Hạ biết nhau, đã gặp mặt, nhưng cũng không quá quen. Hai bên là không cùng đường đi thương nhân, không có gì hợp tác khả năng. Cho nên Lưu Chiếu Đích cũng lười cùng Dương Hạ chào hỏi, liền trực tiếp tiến vào. Tiếp theo, tới chính là bản địa thư họa giới một số người. Còn có Trương Cửu Thiên cùng Trương Ngọc Linh. Trương Cửu Thiên hôm nay còn phải vì phòng ốc sơ sải cư để từ đâu, cho nên cũng đích thân đến. Trần Nghi Dương tự mình đi qua đem hai người nên đón tiến vào trong tiệm. Dương Hạ lúc này đã muốn đi. Cho hắn 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám ngay trước cái này một số người đập Trần Nghi Dương cửa hàng á, nhưng mà Tam tử người mang tới hoàn mỹ ngăn cản Dương Hạ, không để hắn động nửa bước. Dương Hạ lại không muốn đánh, cho nên bị ngăn ở cửa tiệm. Trong tiệm những người kia ngược lại là chú ý tới cửa tiệm có chút kỳ quái. Bất quá không có người đi ra hỏi là chuyện gì xảy ra, ngược lại đều tại nhìn Trần Nghi Dương trong tiệm đều có đồ vật gì. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dương Hạ lúc này nhìn về phía Trần Nghi Dương lên tiếng nói chuyện, nhưng mà Trần Nghi Dương không để ý tới hắn. Bởi vì một chiếc lão vạ sắt lúc này đứng tại bên đường, vạ sắt đằng sau còn đi theo một chiếc đài truyền hình địa phương xe. Từ vạ sắt bên trên xuống tới hai người, là Hoàng Ngọc Thu cùng Thư Ký Vương. Thế là Trần Nghi Dương nóng tình đi lên nên đón. Thư Ký Vương ngài còn tự thân tới một chuyến a. Hôm nay ta là buổi tiếp Hoàng Tiên Sinh cùng một chỗ tới tham quan thị chúng ta bên trong tiệm bán đồ cổ. Thư Ký Vương cùng Trần Nghi Dương nắm tay, tiếp đó chỉ hướng Hoàng Ngọc Thu. Thư Ký Vương là bị Hoàng Ngọc Thu mời tới. Trần Nghi Dương chi phía trước vẫn là ủy thác Hoàng Ngọc Thu tận lực giúp phía dưới chuyện này. Hơn nữa đơn giản nói phía dưới hắn cùng Dương Hạ sự tình. Không nghĩ tới Hoàng Ngọc Thu ngược lại thật đem Thư Ký Vương mời tới. Bất quá Thư Ký Vương trên danh nghĩa là cùng đi Hoàng Ngọc Thu vị này Đông Nam Á nhà đầu tư người khảo sát, chờ sau đó sẽ không cùng một chỗ cùng Trần Nghi Dương bọn người chụp ảnh chung. Dương chủ tịch, ngươi hôm nay như thế nào cũng đến đây? Thư Ký Vương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hạ. Dương Hạ đang muốn nói cái gì, Trần Nghi Dương vượt lên trước mở miệng. Ta người trẻ tuổi này không biết nơi nào đắc tội vị này Dương lão bản khiến cho hắn hôm nay dẫn người tới nói là muốn cho ta một bài học. Ta không có. Dương Hạ vội vàng cãi lại. Đài truyền hình địa phương phóng viên cùng nhiếp ảnh gia đã bắt đầu chuẩn bị xuống xe, hắn cũng không dám gây chuyện. Dương lão bản, ta chỗ này cũng không chỉ có một camera. Trần Nghi Dương chỉ một chỗ khác. Bên kia còn có một cái nửa ẩn tàng camera. Tiểu Trần có thể lập tức sẽ trở thành chúng ta Kim Thành thành phố thập đại thanh niên kiệt xuất, Dương Hạ. Thư Ký Vương hô to Dương Hạ tên. Ta sẽ cho hắn Trần Nghi Dương bồi thường tổn thất. Dương Hạ túi đầu nhận sai. Thư Ký Vương không có tiếp tục để ý tới Dương Hạ. Bởi vì trong phòng một đám thư họa giới nhân vật lúc này đi ra nên đón Thư Ký Vương. Thư Ký Vương không nghĩ tới gần nhất tại Kim Thành thành phố xử lý triển lãm tranh Trương Cửu Thiên cũng ở nơi đây. Thế là nhiệt tình cùng Trương Cửu Thiên trò chuyện, tiếp đó mọi người cùng nhau đều tiến vào trong tiệm. Trần Nghi Dương khiến người khác cũng cùng theo đi vào về sau, bây giờ ngoài tiệm cũng chỉ còn lại có Tam Tử một nhóm người cùng Dương Hạ một nhóm người. Ta cái này ca mê ra thế nhưng là tam tinh tích tụ ra đất. Dương lão bản dự định làm sao bồi thường? Trần Nghi Dương đi đến mới vừa rồi bị Dương Hạ đập bể ca mê ra trước mặt. 100 vạn, ta ngày mai gọi người trực tiếp rút tiền mặt tới. Dương Hạ dứt khoát lanh lẹ nói. Không cần, Dương lão bản ngày mai cho ta gửi tới một cái ký xong hợp đồng là được. Nội dung hợp đồng là Dương lão bản nguyện ý đem chính mình hãng cầm đồ khách hàng danh sách cùng phương thức liên lạc bán cho bản thân. Dương Hạ nhìn xem Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương trong ánh mắt không có trốn tránh. Dương Hạ biết từ nay về sau, chính mình nhà kia hãng cầm đồ danh tiếng xem như xong. Giấy trắng mực đen bán đi khách hàng tư ẩn. Tổn thất này lớn hơn 100 vạn. Nhưng Dương Hạ cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu một cái, tiếp đó mang theo mình người rời khỏi nơi này. Từ nay về sau, Kim Thành thành phố nên có một chỗ của ta. Trần Nghi Dương nhìn xem chật vật rời đi Dương Hạ, ở trong lòng gieo họ một câu nói như vậy. Tiếp đó cũng quay người mang theo Tam Tử bọn người đi vào trong tiệm. Một tháng sau, Trần Nghi Dương một bên gõ vang trước mắt cửa phòng, một bên soát điện thoại di động. Hôm nay tình báo, Tây Kinh thị nháo quỷ khách sạn, Tây Kinh thị trưởng ca khu Nam Hà lộ thứ 96 hào, Thịnh Thế đại tiểu điếm bởi vì náo quỷ dẫn đến cơ hồ không có khách nhân vào ở, đang tại giá thấp bán ra. 500 vạn trong vòng mua lại liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Tương quan liên hệ hệ người đã bám vào trang thứ hai. Đây là hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Tại Kim Thành thành phố chờ đợi một tháng, Trần Nghi Dương nhận được nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo lợi nhuận càng ngày càng thấp. Cũng không biết phải hay không bản thị có thể nhặt lỗ hổng đều bị hắn nhặt. Thật vất vả đột nhiên bắn ra tới một cái thành phố khác. Hắn liền nhanh chóng ngồi đường sắt cao tốc chạy tới. Ai vậy? Phía sau cửa lúc này truyền đến âm thanh. Trần Nghi Dương cất điện thoại di động, mở miệng nói ra, phòng ốc sơ sải cư lão bản, tơ lụa viện bảo tàng mỹ thuật người sở hữu. Lữ Tống mất nước rau quả nhà máy cố vấn quản lý, Kim Thành thành phố một trong thập đại thanh niên kiệt xuất, tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu người quyên tặng, Trần Nghi Dương hy vọng có thể trú tạm quý phòng. Quá nhiều người, ở không dưới. Một cái thanh âm dí dỏm vừa nói chuyện, một bên mở cửa phòng ra. Bên trong đứng là Từ Hiểu Thịnh. Trần Nghi Dương đổi tới Tây Kinh, đang liên lạc qua người của quán rượu về sau, trước tiên đến tìm Từ Hiểu Thịnh. Kể từ triển lãm tranh kết thúc về sau, hai người cũng là gần một tháng không gặp. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp một cái ôm lấy Từ Hiểu Thịnh ôm nàng liền hướng trong phòng đi. Chờ sau đó, đừng, một hồi bạn cùng phòng ta nên trở về tới. Chúng ta tại phòng tắm làm, bạn cùng phòng ngươi trở về liền nói ngươi đang tắm. Trần Nghi Dương ôm Từ Hiểu Thịnh trực tiếp đi vào phòng tắm, chưa được vài phút. Cho dù hai người đem dòng nước mở tối đa, cũng không che giấu được đọc thơ thanh âm. Chương 72, nháo quỷ khách sạn chương 72, nháo quỷ khách sạn ngươi biết Tây Kinh nơi nào có giao thông tương đối dễ dàng phòng ở thuê không? Trần Nghi Dương cùng Từ Hiểu Thịnh xong việc sau, hai người đều cảm giác siêu cấp đói. Cho nên điểm chuyển phát nhanh liền ngồi xổm ở Từ Hiểu Thịnh trong túc xá ăn. Ngươi muốn tới Tây Kinh thường trú a? Từ Hiểu Thịnh mừng rỡ nhìn về phía Trần Nghi Dương. Nàng cho là Trần Nghi Dương là quá tưởng niệm nàng, chuẩn bị tới Tây Kinh bồi nàng. Dù sao nàng tại Tây Kinh si đất việc làm khoảng cách kết thúc còn xa xa khó đợi. Trước tiên ở một thời gian ngắn xem một chút đi. Trần Nghi Dương không có chính diện đáp lại Từ Hiểu Thịnh lời nói. Hiện tại hắn tại Kim Thành thị sản nghiệp đều đi lên quỹ đạo chính. Viện bảo tàng mỹ thuật cho thuê phòng tập thể thao cùng Từ Thanh phòng làm việc của bọn hắn. Hai tay vật siêu tập giao dịch cửa hàng bây giờ chậm rãi có hướng về hãng cầm đồ thay đổi xu thế, nghiệp vụ chủ yếu qua lại chủ yếu cũng là do Từ Ngọc đang phụ trách, Trần Nghi Dương bên này phụ trách cung cấp tốt hàng hóa là được rồi. Về phần đang mất nước rau quả nhà máy nhập chức, Trần Nghi Dương cố vấn quản lý vị trí vốn chính là dùng để làm linh vật, hắn cũng không khả năng thật sự tham dự vào nhà máy vận doanh đi lên. Bất quá bên kia đối đãi Trần Nghi Dương cũng không tệ lắm, cho Trần Nghi Dương một người tài xế, hai cái trợ lý danh ngạch. Trần Nghi Dương đem Chu Kiến Quân, Nạ Tạ Xạ cùng kế toán nhỏ cho nhét đi vào mỗi tháng bạch lĩnh tiền lương. Cho nên tại phát hiện Kim Thành thị bản địa cung cấp không được quá nhiều nhặt nhạnh chỗ tốt về sau, Trần Nghi Dương liền mượn lần này tại Tây Kinh thành phố nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội chạy tới xem chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo có thể hay không nói thêm cung cấp một chút tại Tây Kinh kiểm tra chống rột cơ hội. Chuyện mướn phòng ta còn thực sự không rõ lắm. Bất quá ngươi nếu là không thường trú mà nói, có thể tạm thời trước tiên ở khách sạn a. Khách sạn không tiện lắm. Trần Nghi Dương nghĩ thầm nếu như chính mình chỉ là đơn thuần ở vài ngày tới xem một chút, khách sạn đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là hắn nhặt nhạnh chỗ tốt đến đồ cổ các loại đồ vật cầm tới khách sạn an toàn liền không có bảo đảm. Dù sao khách sạn cái kia cửa phòng, chỉ cần có lòng ngoại nhân chắc là có thể mở ra đi vào. Đến lúc đó ném đi đồ vật làm sao xử lý? Tính toán, ta quay đầu mình tại trên mạng tìm xem. Trần Nghi Dương nhìn xuống thời gian, chính mình cùng khách sạn bên kia ước hẹn đàm phán thời gian sắp tới. Thế là liền hôn tạm biệt Từ Hiểu Thịnh rời đi Từ Hiểu Thịnh ký túc xá. Đón xe đã tới Thịnh Thế khách sạn phía trước, Trần Nghi Dương xuống xe. Quán rượu này tên mặc dù gọi là Thịnh Thế khách sạn, nghe giống như là cái gì hào hoa cao cấp khách sạn, nhưng kỳ thật chỉ là một nhà trung cấp khách sạn. Trần Nghi Dương đi vào tùy tiện đi dạo. Tại dạng này một cái khu vực địa phương tốt, quán rượu này bên trong lại không có bao nhiêu khách nhân, rất nhiều rượu cửa hàng cửa phòng cũng là được mở ra, bên trong phảng phất đã trải qua kiểm tra cái gì đồng dạng, gian phòng đều bị lật loạn thất bát ao. Gian phòng xó xỉnh thậm chí có đốt thành cho tiền giấy các loại đồ vật. Trần Nghi Dương thừa cơ hội đi đến một quán rượu trong phòng kiểm tra một chút trong tiểu điểm trang trí. Ước chừng là một gian phòng 10 vạn trái phải lắp ráp trình độ. Quán rượu này có ước chừng 100 gian phòng. Theo lý thuyết, đơn thuần tiền gắn, quán rượu này chi phí liền có trên dưới 1000 vạn. Lại thêm thổ địa tiền thuê các loại phí tổn, tổng giá thành ước chừng tại 1500 vạn. Trong tình báo nhắc nhở 500 vạn trong vòng mua xuống liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Có thể thấy được quán rượu này bản thân là không có vấn đề gì. mua lại về sau thậm chí đều không cần sửa chữa, giữ gìn một chút liền có thể một lần nữa đưa vào sử dụng. Lúc này Trần Nghi Dương điện thoại vang lên. "Trần tiên sinh, ngươi tới chỗ nào?"
"Ta đã tại quán rượu."
"Ngượng ngùng, không có chú ý tới ngài đã tới. Ta bây giờ tại khách sạn phòng tiếp khách, ta để cho người ta đi đón ngươi." Cũng không lâu lắm, một cái phục vụ viên tìm được Trần Nghi Dương tiếp đó mang theo hắn đi khách sạn phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, một cái nhìn niên linh cũng liền 25-26 nữ nhân trở lấy Trần Nghi Dương. "Ngài chính là trong điện thoại vị kia Trần lão bản?" Nữ nhân một mặt giật mình, nàng không nghĩ tới khách sạn người mua thế mà còn trẻ như vậy.
"Đúng, ngài xưng hô như thế nào?"
"Bảo ta Lưu Ý là được." Nữ nhân nói tên của mình về sau, cùng Trần Nghi Dương ngồi xuống. "Ta phía trước đang nhìn ngài phát tới tư liệu, quán rượu này trang trí bên trên không có vấn đề gì, quyền tài sản cũng đầy đủ rõ ràng. Ngươi tính bao nhiêu tiền bán đi nó?" Lưu Ý không nghĩ tới Trần Nghi Dương vừa lên tới liền bắt đầu thương lượng mua tiệm rượu sự tình. Thế là nàng không thể làm gì khác hơn là trả lời trước Trần Nghi Dương mà nói, "Khoảng 800 vạn, nhưng cái giá tiền này có thể nói, ngài ra giá cao." Trần Nghi Dương nghĩ thầm quán rượu này hơn 1.500 vạn chi phí, đã gầy dựng nhiều năm. Làm sao có thể còn giá trị 800 vạn? Vậy ngài cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp?
400 vạn.
Trần Nghi Dương tính thăm dò báo cái giá cả. Ngài cái này gặp mặt chặt một nửa cũng quá áp đi. Nghe nói khách sạn này náo quỷ. Trần Nghi Dương ngược lại nói đến một chuyện khác. Nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói rất rõ ràng, quán rượu này là bởi vì náo quỷ náo đến không có khách nhân nguyện ý tới, lúc này mới muốn bán ra đi. Là một người chủ nghĩa duy vật, Trần Nghi Dương tại thu được nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau, trở nên không phải như vậy duy vật. Nhưng tất nhiên trong tình báo nói quán rượu này có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, vị kia sự tình với hắn mà nói tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mà đối với trước mắt vị này trẻ tuổi ông chủ khách sạn tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Như thế đại nhất quán rượu, bây giờ không có thu vào nơi phát ra, mỗi ngày chỉ là chi tiêu chính là một bút con số không nhỏ.
"Ân ân."
Lưu Ý Ý nghe được Trần Nghi Dương lời nói, hừ hừ nửa ngày, cái này mới miễn cưỡng mở miệng nói ra, "Là có chuyện này, ta sai người tìm thật nhiều đại sư tới cách làm, nhưng trong tiểu điếm vẫn là nháo quỷ, cho nên bây giờ trong tiểu điếm đã không có khách nhân." Người này vẫn rất thành thật, nếu là đổi lại đồng dạng người làm ăn, loại chuyện này là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Chẳng thể trách khách sạn đến bây giờ còn không có bán đi. Tây Kinh là một tòa xây ở trên phần mộ thành thị. Cả tòa thành phố phía dưới tất cả đều là cổ đại mỗi triều đại của mộ. Cho nên người địa phương đối với náo quỷ điểm ấy vẫn còn có chút kiêng kỵ. Quán rượu này đã náo quỷ náo đến đều không người dám tới ở, có thể thấy được cái tin đồn này không phải không có lửa thì sao có khói. Tối thiểu phải là chỉnh xuất liền đến gần khoa học tổ chương trình đều nguyện ý tới quay cái tiết mục hiệu quả. Cụ thể nói một chút. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm.
"Ta đều là nghe khách nhân nói, đại khái chính là buổi tối nhà vệ sinh sẽ có không hiểu thấu dị hưởng, có chút giống như là tiếng khóc. Có đôi khi ngủ ở trên giường, cũng có thể nghe được tương tự âm thanh. Khách nhân cho là quán rượu này phía dưới là cái gì của mộ, cho nên tương đối sợ, không dám tiếp tục ở. Có phải hay không là căn phòng cách vách khách nhân ở dở trò quỷ?"
Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm.
"Không phải."
Lưu Ý Ý lắc đầu, tiếp đó nói tiếp, "Không phải một hai cái khách nhân nói như vậy, là hơn 100 cái gian phòng khách nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều phản ứng vấn đề này."
Lưu Ý Ý kiểu nói này, Trần Nghi Dương liền hiểu rồi.
Nếu như là có người ở giả quỷ, vậy chỉ có thể là giấu ở sát vách phòng trọ phát ra âm nguyên. Nhưng bây giờ tình huống là, quán rượu này tại đã từng nóng nảy nhất thời điểm, hơn 100 cái gian phòng đều đã chật cứng người. Tiếp đó ngày thứ 2-3 ngày, khoảng chừng 20-30 nhà phòng khách người khiếu nại buổi tối có không hiểu thấu vang động cùng tiếng khóc. Mấu chốt là những âm thanh này còn không phải sẽ chỉ ở cố định trong phòng truyền ra. Hôm nay có thể là 1 đến 10 hào phòng gian có thanh âm như vậy, ngày mai liền biến thành 60 đến số 70 gian phòng có thanh âm như vậy. Cho nên bây giờ bên ngoài nhao nhao tại truyền, nói là quán rượu này phía dưới có lẽ có cổ đại bị oan giết tướng quân mộ. Những thứ này tiếng khóc là năm đó tướng quân chết về sau, hắn bộ hạ cũ đổi tiếp cùng một chỗ chết theo về sau truyền ra tiếng khóc, vì chính mình nhà tướng quân khóc oan. Mặc dù dạng này nghe đồn đi ra về sau, có mấy cái gan lớn vong hồng lúc nửa đêm tới trực tiếp. Nhưng đối với đại bộ phận người bình thường tới nói, chắc chắn sẽ không lựa chọn vào ở đây. Quỷ không quỷ chưa biết, lúc nửa đêm gian phòng vận động, ngủ cũng ngủ không ngon ai như vậy đi. Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, ta lại thêm 50 vạn, 450 vạn, lập tức có thể ký hợp đồng.
Ngài không sợ nháo quỷ?
Lưu Ý Ý ngẩng đầu nhìn Trần Nghi Dương. Trong nhà của ta có núi Long Hổ quan hệ, mua xuống khách sạn về sau, có thể thỉnh núi Long Hổ chân nhân tới bắt quỷ. Trần Nghi Dương tiện tay biên ra một cái lý do. Quỷ sự tình hắn có thể tại mua xuống khách sạn về sau chậm rãi giải quyết, đây không phải vấn đề. Nhưng 1.500 vạn khách sạn, hoa hơn 4 triệu mua xuống, đây chính là kiếm lợi lớn. Lưu Ý Ý có chút không tin Trần Nghi Dương nói lời. Nhưng Trần Nghi Dương cho ra giá cả nàng ngược lại là rất tâm động. Quán rượu này bây giờ 800 vạn chắc chắn là bán không được. Náo quỷ sự tình không giải quyết, liền không có khách nhân tới. Không có khách mà nói, quán rượu này mỗi ngày liền phải bồi rất nhiều tiền. Lại dây dưa một hồi thời gian, chỉ sợ bồi đi ra tiền phải có 100 vạn.
450 vạn, có thể cân nhắc.
Lưu Ý Ý cắn răng mở miệng. Quán rượu này là nàng từ thân thích trong tay kế thừa xuống. Nàng nguyên bản cũng là gia đình tầm thường người bình thường. Bây giờ khách sạn không mở được, cầm hơn 4 triệu rời đi đi làm điểm khác buôn bán nhỏ cũng không tệ. Ngay tại Trần Nghi Dương cùng Lưu Ý Ý bắt đầu thảo luận hợp đồng vấn đề chi tiết thời điểm, ngoài phòng đột nhiên đi tới một người đàn ông tuổi trẻ.
Lưu Luyến, đây là ai?
Đi tới tiểu tử dáng dấp xấu xí, có chút nhà trọ nhân cách hóa, dáng người cũng là cao gầy cao gầy. Đây là tới mua tiệm rượu người, ta đã định đem khách sạn bán cho hắn.
Lưu Ý Ý cho đối phương giới thiệu Trần Nghi Dương, tiếp đó lại cho Trần Nghi Dương giới thiệu nói, đây là bằng hữu của ta Triệu Thành, tại ta tới đây tiếp nhận khách sạn về sau, giúp ta rất nhiều đội vàng. Cũng là bằng hữu, nói chuyện này để làm gì? Triệu Thành giả vờ không thèm để ý chút nào phất phất tay, tiếp đó lại tiến tới bên cạnh Trần Nghi Dương. Huynh đệ là người bên ngoài a, hôm nay mới tới Tây Kinh. Không sai biệt lắm. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn đối với Triệu Thành cái này đột nhiên xuất hiện người cảm nhận không phải rất tốt. Vậy cũng chớ vội vã nói chuyện làm ăn. Quán rượu lớn như vậy, sao có thể trong thời gian ngắn trò chuyện tinh tường a, bằng hữu tất nhiên đường xa mà đến, xem như chủ nhà, ta thỉnh huynh đệ ăn bữa ngon. Trần Nghi Dương vốn là không muốn lý người này, nhưng hắn rất nói mau động Lưu Ý Ý, không để cho nàng vội vã đã định hợp đồng chi tiết. Thế là Trần Nghi Dương cũng chỉ có thể đi theo hai người này cùng đi ra, ở bên ngoài tìm một nhà tiệm cơm ăn cơm. Cơm ăn đến một nửa, Lưu Ý Ý nói muốn đi một chuyến nhà vệ sinh, trước tiên ra cửa. Tiếp đó Triệu Thành gặp đến Lưu Ý Ý rời đi về sau, tiến tới bên cạnh Trần Nghi Dương. Huynh đệ có phải hay không còn không biết, quán rượu này náo quỷ sự tình. Có chút ý tứ. Trần Nghi Dương liếc Triệu Thành một cái, giả vờ một bộ dáng kinh ngạc nói, quán rượu này hoàn náo quỷ. Chương 73, Trung Đông đổ cổ vẹn bắt chương 73, Trung Đông đổ cổ vẹn bắt đúng vậy à. Lưu Thành giả vờ một bộ chi kỷ anh em tốt dáng vẻ hướng về phía Trần Nghi Dương nói. Lưu Luyến mặc dù là bằng hữu của ta, nhưng mẹ ta từ nhỏ đã nói cho ta biết, làm người muốn thành thật. Cho nên, ta không có cách nào nhìn xem bằng hữu ngươi nhảy vào hố lửa a. Ngài nói tiếp, quán rượu này náo quỷ cũng đã nháo đến bản địa trên tin tức đi, phía trước phóng viên mời phòng cháy người đến xem đều không tra được nguyên nhân. Về sau Lưu Luyến lại sai người mời nổi danh cao tăng, đủ loại cao nhân đắc đạo tới kiểm tra, nhưng cuối cùng cũng là cái gì đều không điều tra ra. Có thể thấy được nơi này có nhiều tà tính. Ta liền nói quán rượu này vì cái gì tiện nghi như vậy đâu. Trần Nghi Dương thuận miệng cùng băng lấy Triệu Thành mà nói. Ai nói không phải thì sao? Triệu Thành nói tiếp, Lưu Luyến trước đó chính là một cái người bình thường, đột nhiên kế thừa thân thích khách sạn. Khó tránh khỏi bởi vì lo lắng thiệt hại quá lớn, đang bán khách sạn thời điểm nói điểm lời vớ vẩn. Ngài đừng để trong lòng, biết chuyện này là được rồi. Đi, ta hiểu ý ngươi. Trần Nghi Dương cùng Triệu Thành đụng phải một chén rượu, chuyện này ta không ngay mặt vạch trần nàng. Vậy ta thay nàng cảm tạ ngài. Triệu Thành nhanh chóng cùng Trần Nghi Dương chạm gốc. Hai người các ngươi trò chuyện gì vậy, quan hệ như thế nào đột nhiên biến tốt như vậy? Lúc này Lưu Ý Ý đi về tới phòng. Hai chúng ta buổi tối đang nói chuyện đi chỗ nào chơi đâu. Người bạn này là lần đầu tiên tới Tây Kinh, cũng không phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Triệu Thành gặp đến Lưu Ý Ý đi trở về, lập tức thay đổi chủ đề. Cũng được, hôm nay chính xác chậm. Lưu Ý Ý nhìn thấy Triệu Thành nhiệt tình như vậy, thế là cùng Trần Nghi Dương lẫn nhau tăng thêm hệ chặt hảo hữu. Cái kia Trần tiên sinh, chúng ta ngày mai tiếp theo trò chuyện chuyện của quán rượu. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương đưa đi Lưu Ý Ý huynh đệ lúc này ăn no rồi không có, ta dẫn ngươi đi bổn thị quán ăn đêm chơi bùa. Trần Nghi Dương mới đưa đi Lưu Ý Ý, Triệu Thành liền lại lôi kéo Trần Nghi Dương muốn đi mới chẳng tử. Cái kia liền đi thôi. Trần Nghi Dương rất hiếu kỳ người anh em này muốn làm gì. Không thể là gõ muộn quần a, Tây Kinh trung tâm thành phố như thế phồn hoa chỗ. Trần Nghi Dương đi theo sau lưng đối phương, dự định một khi đối phương có dẫn hắn đi tới nơi hẻo lánh dự định liền lập tức chạy trốn. Ai biết Trần Nghi Dương đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Triệu Thành dẫn Trần Nghi Dương một đường đi tới một đầu nợ đẩy quán ăn đêm đường đi, tiếp đó mang theo Trần Nghi Dương tiến vào bên trong một nhà. Thuận lợi tiến vào bên trong về sau, Triệu Thành gọi tới nhận biết quản lý cho mở ra một tới gần nhảy disco chỉ hàng ghế dài. Hai người sau khi ngồi xuống không lâu, liền có mấy cái muội muội đi tới bồi tiểu. Người tốt ra Trần Nghi Dương điểm một cái độ chấn động rất thấp địa, cùng đối phương vừa uống vừa trò chuyện. Huynh đệ nghĩ như thế nào tới Tây Kinh phát triển? Bạn gái gần nhất làm việc ở đây, liền muốn tới mua một cái khách sạn, bình thường cũng có thể giết thời gian. Trần Nghi Dương thuận miệng nói bậy. Hắn bây giờ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, năng lực đã rèn luyện lô hỏa thuần thành. Huynh đệ kia thật có thực lực a. Triệu Thành nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Trần Nghi Dương nhìn một chút khách sạn ảnh chụp. Quán rượu này vừa gầy dựng không lâu, nhưng mà ông chủ khách sạn bởi vì tức phụ nhi một bực náo, chuẩn bị di dân đi ngoại quốc, cho nên khách sạn tiện nghi bán ra. Huynh đệ nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể ở giữa làm thuyết khách cho huynh đệ nói cái tiện nghi giá cả. Nói xong, Triệu Thành còn vô vô lồng ngực bảo đảm nói, ta là thành tâm cùng huynh đệ kết giao bằng hữu, chỉ đáp cầu dắt mối không thu tiền hoa hồng. Hắn tính toán bao nhiêu tiền bán? Trần Nghi Dương thuận miệng hỏi thăm. Hắn bây giờ lực chú ý căn bản vốn không tại Triệu Thành trên thân, chủ yếu là cô em bên cạnh bưng chén rượu một mực tính toán hướng về Trần Nghi Dương trong lực chú ý, khiến cho Trần Nghi Dương rất lo lắng cái ly đối phương một cái cầm không vững, rồi chính mình một thân rượu. Nguyên bản định là 1.200 vạn, ta đi qua giúp ngươi nói chuyện, hẳn là có thể đến trên dưới 1.000 vạn. Quán rượu kia hết thảy bao nhiêu gian phòng? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. 80 căn phòng khách. 80 căn phòng khách, trang trí không bằng Thịnh Thế khách sạn, khu vực cũng không bằng Thịnh Thế khách sạn, giá cả vẫn còn so sánh Thịnh Thế khách sạn cao. Thế là Trần Nghi Dương nói, cái này chi phí hiệu quả không bằng Thịnh Thế khách sạn cao a. Nhưng Thịnh Thế khách sạn nháo quỷ a, ngươi mua về sau, sợ rằng sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Cái kia rồi nói sau, ở đây cũng không phải trò chuyện buôn bán chỗ. Trần Nghi Dương cắt đứt Triệu Thành mà nói, bị bồi rượu muội muội mang đến nhảy disco trong hồ đi nhảy disco. Đêm này trong tiệm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thật sự nhiều. Nhảy disco trong hồ người trên người, Trần Nghi Dương lão bị người khác chen tới chen lui. Nhưng mà ngươi xem qua tất cả đều là dễ nhìn tiểu tỷ tỷ, lập tức cũng sinh khí không nổi. Chỉ có điều một ít tỷ tỷ bên trong có bao nhiêu là quán ăn đêm mời tới nắm liền không rõ ràng. Nếu là thật cho là mình số đào hoa thị vượng, bắt chuyện một cái mang về ghế giải. đoán chừng phải bị dỗ dành không lái đi được thiếu rượu. Đợi đến nhanh lúc 12 giờ, Trần Nghi Dương về tới ghế giải. Bạn gái của ta đang ở trong nhà chờ ta đây, ta đi về trước a. Huynh đệ kia qua mấy ngày liên hệ. Triệu Thành thân tử tiễn đưa Trần Nghi Dương rời đi khách sạn. Đi ra quán ăn đêm, Trần Nghi Dương tại ven đường tìm một nhà cửa hàng tiện lợi, mua một ly cà phê một bên uống một bên chờ đến ban đêm 12 giờ. Hôm nay tình báo đến từ Trung Đông Bảo Vật, Tây Kinh thị trưởng ca khu Thần Dương đường phố chợ quỷ, thứ 16 cái trong gian hàng, có một cái chế tác về công nguyên cựu thế kỷ Trung Đông đồ cổ vẹn bắt đang tìm kiếm bán ra. Hai vạn nguyên trong vòng mua xuống, liền có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Quả nhiên không hổ là Tây Kinh, vừa tới liền có loại này đồ cổ đại lậu có thể nhặt. Trần Nghi Dương lục soát một chút tương tự đồ cổ, ở trong nước căn bản không lục ra được. Hắn không thể làm gì khác hơn là ra ngoại quốc website lục soát một chút, phát hiện tương tự Trung Đông giá cả đồ cổ rất cao, chủ yếu là Trung Đông mấy cái kia vương gia thổ hào vô cùng vui lòng mua sắm tương tự đồ cổ. Chợ quỷ giống như chính là từ ban đêm 12 giờ về sau mới bắt đầu, a mình muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, liền phải bây giờ đi qua. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương từ cửa hàng tiện lợi đi ra, ngồi xổm ở cửa ra vào đan lưới hẹn xe. Đứng tại bên đường không bao lâu, một chiếc xe gắn máy đứng tại Trần Nghi Dương phía trước. Số đuôi 7252. Trên xe gắn máy đang ngồi là một cái mang theo mũ giáp mặc áo da muội tử, thấy không rõ tướng mạo, nhưng dáng người vẫn được. "Đúng, là ta số đuôi. Lên xe." Áo da muội tử nói. Trần Nghi Dương có chút do dự muốn hay không lên xe. Chính mình đánh chính là một chiếc xe thuê online, nhìn loại hình hẳn là một chiếc Bentley. Làm sao tới chính là một chiếc xe gắn máy? Bây giờ xe thuê online sân thượng giám thị đã buông lỏng tới mức này sao? "Lên xe a." Tài xế đổ trước tiên không kiên nhẫn được nữa. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể vượt chân ngồi xuống trên xe gắn máy. Xe gắn máy này còn thật làm, mặc dù Trần Nghi Dương chân đã quá dài, cưới trên đi cảm giác vẫn là kéo tới háng. Ôm lấy, đừng rơi xuống. Cái này có thể có Trần Nghi Dương đưa tay ôm lấy tài xế. Hảo eo. Trần Nghi Dương từ đáy lòng cảm thán. Đã có dạng này phục vụ, Trần Nghi Dương cũng liền tha thứ chính mình đánh xe hàng không đối với tâm sự tình. Bất quá đây là tài xế mội tử giống như là không quá thích nói chuyện, dọc theo đường đi chỉ là lái xe. Trần Nghi Dương rất sợ hai bên có phải hay không có hiểu lầm, còn chuyên môn mở điện thoại di động lên nhìn một chút hướng dẫn, xác định con đường là chính xác. Không qua đêm muộn gió lạnh thật sự lạnh a, thổi Trần Nghi Dương ra mặt đau. Nếu là gió thổi đau mà nói, có thể ghé vào ta trên lưng. Tất nhiên tài xế đều cho phép, Trần Nghi Dương biết nghe lời phải, đem khuôn mặt nằm đi qua, chung quy là tốt hơn nhiều. Ước chừng hơn 20 phút sau, chỗ cần đến đã tới. Trần Nghi Dương xuống xe nhìn lại, đầu này đèn đuốc sáng choang đường phố tại bóng đêm nổi bật, cùng địa phương khác nhìn không hợp nhau. Mà trên con đường này đại bộ phận ánh đèn đều đến từ tới nơi này du khách kèm theo đèn tin. Ở đây cùng bình thường bày quầy bán hàng đường đi điểm khác biệt lớn nhất chính là khách nhân coi trọng đồ vật gì, chỉ có thể tự mở đèn tin lên xem xét. Căn cứ vào giang hồ truyền văn, đầu này chợ quỷ trên đường bán rất nhiều thứ kỳ thực cũng là gần nhất từ trong đất đào ra. Người bán ban ngày không dám mua, thế là ban đêm đưa đến chợ quỷ tới nhanh chóng ra tay. Ưa thích nhặt nhạnh chỗ tốt người mua cũng nguyện ý nửa đêm tới mua, bởi vì chỉ có những thứ kia mới có nhặt được đại lậu khả năng tính chất. Nhưng phàm là nơi phát ra chính quy đồ cổ, sớm đã bị người giám định không có mảy may không may, căn bản không có lợi nhuận không gian. Đương nhiên, tại loại này tối lửa tắt đèn tình huống phía dưới, cho dù đánh đèn tin cũng chưa chắc có thể thấy rõ. Cho nên ở đây cũng đồng dạng có số lớn lừa đảo hỗn tạp ở trong đó. Người mua một khi nhìn sai rồi, bọn hắn khai trương một lần có thể kiếm được hơn nửa năm tiền. Bất quá Trần Nghi Dương có tình báo trợ giúp, tự nhiên không lo lắng sẽ nhìn nhầm bị người lừa. Thế là hắn cất bước hướng về trong đường phố đi đến. Bất quá đi chưa được mấy bước, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện vừa rồi người tài xế kia muội tử cũng đi theo phía sau hắn. Lúc này xe gắn máy tài xế đã tháo xuống mũ giáp của mình. Một đầu chỉ so với phổ thông nam sinh hơi dài một chút tóc ngắn, cộng thêm 10 phần trung tính cao nhan trị tướng mạo. Để cho Trần Nghi Dương mới nhìn phía dưới, cảm thấy vô cùng kinh diễm. "Đi a, ta mang ngươi dạo chơi ở đây." Muội tử nhìn thấy Trần Nghi Dương xoay đầu lại nhìn nàng, thế là mở miệng nói chuyện. Người Tây Kinh đều nhiệt tình như vậy đi, liền kiếm lời chính mình một điểm tiền xe, còn phụ tặng buổi đi dạo phục vụ. Tài xế muội tử ở phía trước dẫn Trần Nghi Dương vừa đi vừa nói cho Trần Nghi Dương, "Một hồi ngươi chỉ cần ở đây tùy tiện xem là được rồi. Nơi này chủ quán ngươi muốn đi hỏi bọn hắn đều biết ám chỉ đồ vật là gần nhất từ trong đất đào ra. Nhưng kỳ thật cũng là giả, chính là vì tối lửa tắt đèn lửa tiền ngươi." "Đi, ta đã biết." Trần Nghi Dương gật đầu một cái. "Cái này muội tử người không tệ à, hắn vốn là còn lo lắng đối phương là không phải ở đây có hợp tác quầy hàng, sẽ mang khách hàng tới bị lừa. Hiện tại xem ra chính mình quá lo lắng." Trần Nghi Dương cùng cái này áo da muội tử đi đường đều không chậm. Không có quá dài thời gian, liền đi tới trong tình báo nói cái kia quầy hàng. Thế là Trần Nghi Dương đi qua ngồi xuống. Gian hàng này chủ quán là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, da trên mặt da ngăm đen lại mấp mô. Xem ra trước kia việc làm cần thường xuyên phơi gió phơi nắng. "Ta chỗ này liền cái này một cái bát, nếu như ngươi muốn, 10 vạn khối tiền." Chủ quán lúc này đang tại ứng phó khách hàng khác, còn không để ý tới cùng Trần Nghi Dương nói chuyện. Chợ quỷ lúc này khách nhân số lượng cũng không nhiều, nhưng mà vây quanh ở cái này chủ quán mặt thanh, lại có 5-6 người. Cái này một số người đều cầm đèn tin, quan sát tỉ mỉ chủ quán lấy ra cái này trên bạc. Nhìn xem là lão giả, nhưng mà hình vẽ này không đúng. Đồ vật giống như là mới ra hố, bất quá cũng có khả năng làm giả. Chính là hình vẽ này, trước đó chưa thấy qua, không quá giống là chúng ta quốc nội đồ cổ. Cái này một số người cũng không tỉ hiểm, đều tại nhau nhau thảo luận cái này đồ cổ bát. Bởi vì tất cả mọi người không nắm chắc được vật này, nhu cầu cấp bách cùng người bên cạnh cùng giao lưu chứng nhận. Đồ vật tương tự với như đồ dạng này,
Chương 74, thật có nữ quỷ a, chương 74, thật có nữ quỷ a. Trần Nghi Dương ở bên cạnh nhiều hứng thú nghe hồi lâu. Phát hiện Tây Kinh không hổ là cố đô, người nơi này cơ bản đồ cổ giám định tố dưỡng vô cùng cao. Bọn hắn cơ bản có thể xác định, thứ này thật là thật sự đồ cổ. Năm có thể cụ thể có thể tới công nguyên mấy đời kỷ bọn hắn cũng không xác định, nhưng ít nhất nhìn thấy minh trước đó. Bất quá, đồ cổ bát vật này, sứ cùng khác chất liệu giá cả. Có đồ án cùng không có đồ án lại là một cái khác giá cả. Trước mắt cái này bát, mặc dù có đồ án, nhưng không phải sứ. Cái kia ở trong nước hắn liền đáng giá không được quá nhiều tiền. Lại thêm phía trên cái hình vẽ này rõ ràng không quá giống là quốc nội cổ đại hội họa phong cách, thì càng để cho người ta không dám ra giá cao. Mấy cái thảo luận người đều ở đây ngờ tới có thể hay không cái này bắt vốn là một cái làm bát, người bán không được, cho nên mới ở phía trên làm chính mình địa đặt đồ án nâng lên giá cả. Thế là rất nhanh liền có người cho cái này chủ quán ra giá. Nhưng mà giá cả đều tập trung ở trên dưới 3-4 ngàn. Chủ quán rất không hài lòng, hạ giá đến 5 vạn về sau, liền không chịu tiếp lấy hàng. Trần Nghi Dương cảm thấy chính mình lúc này đi lên chen vào nói, cũng rất khó đả động chủ quán. Thế là đứng lên cùng tài xế mội tử đi trước địa phương khác đi dạo xem. Cùng Kim Thành thị hàng vỉa hè đường phố một dạng. Chợ quỷ ở đây ngoại trừ bán đồ cổ, còn có một đám quầy ăn vặt chủ quán, ở đây bán lòng nướng, đậu hủ thúi các loại đồ vật. Ăn lòng nướng không, ta mời ngươi. Mội tử quay đầu cùng Trần Nghi Dương nói chuyện. Không được, không ăn. Trần Nghi Dương vội vàng khoát tay. Trần Nghi Dương vốn là muốn ăn, hắn trước đó không lâu mới uống rượu, lúc này trong bụng muốn ăn một chút gì đó. Nhưng mà cái này mội tử mới mở miệng chính là mời mình ăn cái gì. Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình cũng không đẹp trai như vậy a, mội tử này nhàn trị phóng tới trung tính đẹp cái này đường đua thật sự tương đương có thể đánh, tuyệt đối thuộc về yêu nhau trong chợ nam nữ đều quý hiếm một loại kia hình. Như thế nào đối với chính mình nhiệt tình như vậy? Cái này đều cho Trần Nghi Dương chỉnh quá tự tin. Hắn mười phần có lý do tin tưởng, người tài xế này mội tử cùng nơi này quầy ăn vặt chủ quán có hợp tác. Chỉ chờ đến chính mình lòng nướng vào trong bụng, liền thuốc lật ra hắn tiếp đó đem hắn buộc đi. Vậy tự ta ăn. Tài xế mội tử nhìn thấy Trần Nghi Dương không ăn đồ ăn cũng không vấn đề gì, tự mua hai cây lòng nướng vừa đi vừa ăn. Khiến cho Trần Nghi Dương ở một bên vẫn rất thèm. Hắn luôn cảm giác chính mình cùng người tài xế này mội tử ở giữa có chút hiểu lầm. Nhưng mà không nghĩ ra nơi nào hiểu lầm. Điện thoại số đôi, đúng. Chỗ cần đến, đúng. Chính là cái này đánh xe thuê online đột nhiên đổi thành xe gắn máy chuyện này, có chút cổ quái. Nhưng nhân ra tốt xấu nửa đêm cho mình đưa đến nơi muốn đến á còn phụ tặng bồi đi dạo nghiệp vụ. Tài xế mội tử hai cây xúc xích răm đông ăn được một nửa, Trần Nghi Dương cảm thấy thật sự là không nhịn được, thế là chính mình cũng bỏ tiền mua hai cây bắt đầu ăn. Ách! Tài xế mội tử nhìn xem đột nhiên đổi ý lại bắt đầu ăn lòng nướng Trần Nghi Dương. Trầm mặc hồi lâu mới nói một câu, ngươi vẫn rất thèm thùng. Làm cái quỷ gì, cái này mội tử thật dự định pha chính mình. Trần Nghi Dương không nói chuyện. Chuyện này rất cổ quái. Hắn vẫn là nhanh đi về mua đồ cổ bắt rời đi a, thế là Trần Nghi Dương lại đường cũ trở về tới vừa rồi cái kia quầy hàng. Lúc này quầy hàng bên cạnh vây quanh người đã rất ít đi. Liên một cái nhìn xem hơn 50 tuổi lão nhân ra còn ngồi xổm ở nơi đó cùng đối phương trả giá. 5 ngàn, tối đa. Lão nhân ra giá. 2 vạn. Chủ sạp tâm lý giá đã bị chặt tới 2 vạn. Nhưng mà 2 vạn cái giá tiền này, có thể để cho người khác đối với cái này bắt cảm thấy hứng thú đích thật không nhiều. 5.500 lão nhân trả giá. 1.8. Chủ quán mở miệng lần nữa. 15 ngàn ta nguyện ý mua. Gấp gáp đi Trần Nghi Dương đi qua nói giá cả. Đi, bán cho ngươi. Cái này chủ quán lúc này cũng bị dây dưa không kiên nhẫn được nữa. Trần Nghi Dương bên này ra giá đến 15 ngàn, hắn lập tức đáp ứng. Bất quá hắn đang nói xong về sau còn quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi cùng hắn trả giá lão nhân kia. Ý tứ rất rõ ràng, chính là nhìn lão nhân này có thể hay không cũng đi theo trên phạm vi lớn cố tình nâng giá cả. Nếu như lão nhân này tại Trần Nghi Dương mở miệng 15 ngàn về sau, ra giá đến so 15 ngàn cao hơn. Vậy thì chứng minh cái này chén chân thực giá cả chắc chắn vô cùng cao, vừa rồi lão nhân kia kỳ thực là đang diễn trò. Nhưng lão nhân nghe được Trần Nghi Dương giá cả về sau, quả quyết từ bỏ cùng giá cả, trực tiếp đứng lên. Chủ quán không thể làm gì khác hơn là thất vọng đối với Trần Nghi Dương nói, 15 ngàn bán cho ngươi nhưng mà ta muốn tiền mặt. Trần Nghi Dương từ chính mình mang bên mình cong trong bao nhỏ đến 150 trương bách nguyên tiền mặt đưa cho đối phương. Ở cái địa phương này mua đồ, hắn chắc chắn không thể trực tiếp chuyển khoản A nếu là cái này ca môn ngày nào bị bắt, đây đều là chứng cứ. Xác nhận tiền không có vấn đề về sau, chủ quán đem mấy thứ cho Trần Nghi Dương. 15 ngàn mua cái này, ngươi vẫn rất có tiền A. Tài xế mội tử giật mình nhìn xem Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương nhìn nàng nhìn mình ánh mắt. Luôn cảm giác đối phương giật mình nguyên nhân không phải hắn lấy ra 15 ngàn mua một cái bát, mà càng giống là nhìn xem một cái quen thuộc nghèo bằng hữu đột nhiên ra tay hào phóng. Chuyện này càng ngày càng quỷ dị. Trần Nghi Dương cầm cái này trung đông đồ của bát, một đường rời đi chợ quỷ. Người đêm nay ở nơi đó, ta tiễn đưa ngươi trở về. Tài xế mội tử vỗ vỗ chính mình xe gắn máy. Không cần, đã trễ thế như vậy, ngươi cũng về sớm một chút. Trần Nghi Dương nơi nào còn dám để cho người tài xế này mội tử lại cho chính mình rời đi. Đúng lúc này ven đường lái tới một chiếc xe taxi. Hắn lúc này cùng mội tử này phất phất tay, liền lên xe taxi. Thẳng đến xe taxi lái đi ra ngoài rất xa, không nhìn thấy cô em gái kia về sau, Trần Nghi Dương lúc này mới yên tâm. Tiểu tử ngươi đi nơi nào? Tài xế lúc này mở miệng hỏi thăm chỗ cần đến. Cho ta đưa đến quán rượu này đi thôi. Trần Nghi Dương ở trên mạng tìm một nhà cũng không tệ khách sạn, để cho tài xế cho mình đưa qua. Tiếp đó cầm điện thoại di động Trần Nghi Dương đột nhiên nghĩ đến.
liền xem như xe thuê ôn lại kiểu xe đổi, nhưng mà đơn đặt hàng ghi chép hẳn là còn ở chính mình lúc ấy đón xe thời điểm không có chú ý tới tài xế là ai. Bây giờ có thể nhìn một chút đối phương có phải hay không ngay cả tài xế thân phận cũng là ngụy tạo. Thế là Trần Nghi Dương mở ra xe thuê online phần mềm. Xin lỗi, ngài bằng 0 điểm 15 phân đánh xe thuê online bởi vì tài xế cá nhân nguyên nhân đã bãi bỏ đơn đặt hàng, chúng ta chuẩn bị cho ngài một cái giảm đi khoán biểu thị xin lỗi. Trần Nghi Dương trong nháy mắt này thật sự cảm thấy sợ. Chính mình đơn đặt hàng bị thủ tiêu, cái kia vừa rồi tiếp mình người là ai? Chuẩn xác mà nói, còn là người sao? Điện thoại số đối đúng, chỗ cần đến cũng đúng. Kết quả người không phải trên bình đài lên đường. Tây Kinh không hổ là cố đô, ai Trần Nghi Dương có chút nghĩ trong đêm bỏ lại Kim Thành Thị. Ngày thứ hai, Trần Nghi Dương cùng Từ Hiểu Thịnh lúc gặp mặt, cùng Từ Hiểu Thịnh nói chuyện này. Ha ha ha, hoàn nữ quỷ, ngươi cố ý đùa ta vui vẻ à? Từ Hiểu Thịnh biểu thị Trần Nghi Dương nói lời nàng một chữ cũng không tin. Không có lừa ngươi, thật sự. Trần Nghi Dương không yên lòng ăn mấy thứ linh tinh. Hai người bây giờ ăn đều thuộc về cơm chiều. Đêm qua Trần Nghi Dương liền không có ngủ ngon. Thế là hắn dậy thật sớm, trước tiên tìm một cái thuê tủ sắt chỗ, đem cái kia Trung Đông vẹn đồ cổ bắt tuần hảo. Lúc này mới đến tìm Từ Hiểu Thịnh ăn cá nướng. Có khả năng hay không là trùng hợp đâu. Cũng tại khảo cổ hiện trường nhìn qua cổ nhân thi thể Từ Hiểu Thịnh căn bản không tin trên thế giới này có quỷ. Nàng mở miệng nói ra, ta phía trước còn chứng kiến một cái tin tức. Hai người đồng thời đón xe, điện thoại số đôi giống nhau, chỗ cần đến cũng là cùng một cái. Kết quả hai người liền cùng lúc ngồi sai xe rồi. Cho nên nha, ngươi không cần lo lắng. Từ Hiểu Thịnh sờ lấy Trần Nghi Dương đầu an ủi, trên thế giới này chín thành chín nháo quỷ đều là bởi vì đủ loại sự tình trùng hợp đưa đến. Ngươi nhìn trên mạng thật nhiều khôi hài video. Nếu là không có camera giám sát quay chụp xuống, có phải hay không rất dễ dàng bị xem như sự kiện quỷ nhất à? Nghe xong Từ Hiểu Thịnh an ủi, Trần Nghi Dương trong lòng nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều. Chuyện này nói không chừng chính là một cái trùng hợp. Nhưng cái này trùng hợp sau lưng nhất định có một cái vô cùng thái quá cố sự. Chỉ có điều chính mình tạm thời không biết mà thôi. Cùng Từ Hiểu Thịnh đang ăn xong cơm nuốt ve an ủi trong chốc lát về sau. Từ Hiểu Thịnh muốn đi việc làm, Trần Nghi Dương cũng phải đi tìm Lưu Y tiếp lấy đàm luận mua tiệm rượu sự tình. Hai người vẫn là tại phòng tiếp khách gặp mặt, tiếp đó một đường nói tới 460 vạn cái giá tiền này. Cái giá tiền này có thể là có thể. Nhưng mà kể từ náo quỷ tin tức truyền ra về sau, trong tiểu điểm đại bộ phận nhân viên đều nghỉ việc, cũng chỉ còn lại có một cái cùng ta tình như tỷ muội phục vụ viên ngồi tiếp ta. Ngươi nếu là mua xuống khách sạn sửa chữa, có thể hay không để cho nàng cũng tiếp tục lưu lại khách sạn? Một cái phục vụ viên giảng nghĩa khí như vậy. Trần Nghi Dương nghĩ như vậy không phải cho rằng phục vụ viên liền phẩm đức kém, mà là loại này tầng dưới chốt nghề nghiệp, kháng phong hiểm năng lực rất kém cỏi, bị đủ loại lao bản hố số lần cũng rất nhiều. Khách sạn mắt nhìn thấy muốn cái đóng, liền xem như nói lại nghĩa khí, cũng phải nhanh chóng tìm xong nhà dưới. Bằng không thì khách sạn đã bế, bọn hắn liền không lo lắng tiền lương của mình lấy không được, không lo lắng chính mình sau đó khó tìm việc làm, dẫn đến không có tiền ăn cơm không. Nhưng tất nhiên Lưu Ý đều nói như vậy. Trần Nghi Dương cũng chỉ đành gật đầu nói, ta chỉ có thể cho người cam đoan. Nếu như ta tiếp tục vận doanh quán rượu này, chỉ cần năng lực của nàng không giống như ta mới mướn phục vụ viên kém, ta cũng sẽ không khai trừ nàng. Vậy ta an tâm. Trần Tiên Sinh bên kia chuẩn bị hợp đồng A mấy ngày nay ký kết cũng có thể. Đi. Trần Nghi Dương đứng lên cùng Lưu Ý nắm tay. Đến nỗi Triệu Thành phía trước khuyên hắn không muốn mua quán rượu này, còn cho hắn giới thiệu khác chuyện của quán rượu, Trần Nghi Dương cũng không có nói cho Lưu Ý thì nguyên nhân cũng rất đơn giản. Triệu Thành làm việc này cũng là có Lưu Ý thì làm, Trần Nghi Dương bên này lại không có chứng cứ. Nếu là hắn đối với Lưu Ý thì nói, Lưu Ý thì nói không chừng còn cảm thấy Trần Nghi Dương đây là vì ép giá ly gián nàng và tình cảm của bằng hữu đâu. Chuyện của quán rượu thỏa đàm về sau, Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho tại Kim Thành thị kế toán nhỏ, để cho nàng mau tới đây giúp một tay. Khách sạn một khi một lần nữa gây dựng, chính mình cần phải có người hỗ trợ quản lý. Bằng không thì chính hắn cũng không có quản lý vận doanh một quán rượu kinh nghiệm á, đương nhiên, kế toán nhỏ cũng không có. Nhưng mà Trần Nghi Dương có thể từ bên ngoài chiêu một người quản lý đi vào, để cho kế toán nhỏ nhìn chăm chú vào sổ sách cùng tài vụ phương diện này là được. Một nhà ở vào khu vực tốt khách sạn, tài vụ cùng sổ sách nhất định muốn nắm ở chính mình tin được trong tay người. Bằng không thì chỉ là nhân viên quét dọn đại lượng tiêu hao sạch sẽ vật dụng, thương cố ra kho nhập kho ghi chép có xuất nhập, bếp sau ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trộn nguyên liệu nấu ăn những chuyện này, cũng đủ để phá đổ bất luận cái gì một quán rượu. Chương 75 Hội họa tấm tam quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn chương 75, hội họa tấm tam quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn song phương nói xong hợp tác về sau. Lưu Ý vốn là muốn hẹn Trần Nghi Dương buổi tối cùng nhau ăn cơm, nhưng mà bị Trần Nghi Dương cự tuyệt. Hắn đêm nay còn có khác việc cần hoàn thành. Từ Kim Thành thị tới Tây Kinh thời điểm, Trần Nghi Dương còn mang theo hai dạng đồ vật cùng một chỗ tới. Disney toàn bộ huy chương cùng thời La Mã cổ đại kỹ viện đại tệ. Hai thứ đồ này đều không thể nào chiếm chỗ. Trần Nghi Dương trực tiếp cất vào trong dương hành lý, đến Tây Kinh về sau liền đem bọn chúng tồn tại mướn trong hòm sắt. Vừa rồi đi tổn trung đông đồ cổ vẹn chén thời điểm, liền đem hai thứ đồ này cho lấy ra. Bởi vì hai món đồ này cũng là muốn bán cho Âu Mỹ bên kia mới có thể bán bên trên giá cả. Cho nên Trần Nghi Dương một mực chờ đợi phố người Hoa cái kia người nước ngoài giám định sư giúp hắn người liên hệ. Bây giờ người nước ngoài giám định sư trung quy là tìm một cái người tới hắn ở đây lấy đồ. Trần Nghi Dương cùng đối phương hẹn tại Tây Kinh một nhà cấp cao tiệm cơm gặp mặt. Ban đêm hơn 7 điểm thời điểm, đối phương tìm được Trần Nghi Dương. Tới là một nam một nữ hai cái người ngoại quốc, xem ra giống như là vợ chồng. Càng kỳ quái hơn chính là hai người này căn bản cũng sẽ không tiếng Trung. Cầm người thông dịch khí bắt đầu cùng Trần Nghi Dương giao lưu. bất quá cũng may hai cái này đồ vật giá cả phía trước Trần Nghi Dương cùng phố người Hoa người chuyên gia giám định kia cũng đã nói xong. Hai người kia tới chỉ là bảo đảm đồ vật không có bị đổi. Good. Kiểm tra xong đồ vật về sau, năm người nước ngoài cho Trần Nghi Dương giơ ngón tay cái, sau đó dùng máy phiên dịch một đoạn văn. Đồ vật không có vấn đề. Ta sẽ để cho Tom đưa cho ngươi thẻ ngân hàng chuyển tiền. Trần Nghi Dương chi phía trước tại mụ các làm có thể trực tiếp thu USD thẻ ngân hàng, cũng là không cần lo lắng tỷ suất hối đoái vấn đề. Disney toàn bộ huy chương bán 6 vạn USD thời La Mã cổ đại kỹ viện đại tệ, một cái 1 vạn USD, năm ai hết thẻ 5 vạn USD cộng lại tổng cộng 11 vạn USD, cũng không phải món tiền nhỏ. Xác định tiền tới sổ về sau, Trần Nghi Dương lúc này mới đem đồ vật giao cho đối phương. Các ngươi là đặc biệt tới làm cuộc làm ăn này đi. Trần Nghi Dương dùng nửa tợ lặt tiệp tiếng Anh xen lẫn Hán ngữ hỏi thăm. Chúng ta là tới du lịch, ở trên đường tiếp vào điện thoại của bạn, thế là tới xem một chút. Nam tự giới thiệu chính mình gọi John. Cùng nữ chính là một đôi vợ chồng. Quốc gia các ngươi không phải mình khai thông miễn ký 144 giờ phục vụ đi, cho nên chúng ta liền nghĩ qua tới du lịch. Tới về sau có cái gì cảm tưởng sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Cảm tưởng chính là, ta cảm thấy chúng ta quốc gia truyền thông đều chỉ có thể biên cố sự chuyện này, đích xác là thật. John Dubai, ta còn học xong một cái thành ngữ, mắt thấy mới là thật. Làm xong giao dịch, Trần Nghi Dương ở đây thỉnh hai cái này người nước ngoài ăn vặt. Trong bữa tiệc, Trần Nghi Dương dùng phiên dịch phần mềm cùng đối phương tiến hành câu thông. Lao Tom nói các ngươi rất chuyên nghiệp, các ngươi là chuyên nghiệp giám định sư sao? Không, chúng ta là phòng đấu giá nhân viên công tác, chủ yếu phụ trách Trung Đông vật siêu tập đấu giá, nhưng mà đối với những địa khu khác vật siêu tập cũng tương đối có tâm đắc, có thể đơn giản phán đoán thật giả. Khu vực Trung Đông vật siêu tập đấu giá. Trần Nghi Dương nghe nói như thế, lập tức đem chính mình mới thu Trung Đông đồ cổ vẹn bát lấy ra cho hai người này nhìn. Đây cũng là công nguyên trên dưới cựu thế kỷ Á Dập đế quốc công tượng chế tác bát. Loại này bát bởi vì chế tạo tinh lương, cho nên bị xem như vô cùng bán chạy hàng mỹ nghệ bán hướng về các nơi. John sau khi nói xong, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm ảnh chụp quan sát một phen. Nhưng mà thứ này nhìn thế nào đều giống như mới đào được không lâu. Là ngươi Trung Đông bằng hữu phát cho ngươi. Đây thật ra là một người bằng hữu của ta, bọn hắn ra truyền bảo vật. Gần nhất muốn xuất thủ, cho nên nhờ ta tìm người hỏi thăm giá cả. Trần Nghi Dương vội vàng mở miệng. Không không không, đây tuyệt đối là gần nhất mới xuất thủ đồ cổ. Ở phương diện này ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng. John, bằng hữu của ta. Tại chúng ta nơi này có một câu nói, gọi là càng hồ đồ, càng thanh tỉnh. Ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu. John biểu thị hoàn toàn lý giải, cái này đồ cổ chính là bằng hữu của ngươi gia truyền, bằng hữu của ngươi dự định bán đi nó sao? Đúng vậy, ngươi có thể ra một cái giá cả. 24.000 USD. John biết Trần Nghi Dương cũng là chuyên nghiệp đồ cổ người thu thập, cho nên cấp ra một cái vô cùng hợp lý giá cả. Không có vấn đề, ta có thể đem đồ vật cho ngươi, nhưng ngươi được bản thân mang ra cảnh. Ta tuyệt đối sẽ không ngốc đến mang loại vật này xuất cảnh. John đống nhiên lắc đầu. Hải quan có thể chắc chắn phía trên có khắc đồ án màu vàng tiền xu không phải bốn quốc văn vật. Nhưng mà bọn hắn nhưng cầm không cho phép dạng này đồ cổ bát phải chăng đến từ ngoại quốc. Cho nên, ta mang theo vật này xuất cảnh, rất dễ dàng bị hải quan cản lại. Trần Nghi Dương ngược lại là không nghĩ tới vụ này. Ngay tại hắn cho là lần giao dịch này không đùa thời điểm, John cầm ra điện thoại, cho Trần Nghi Dương một cái hòm thư địa chỉ. Người liên hệ người này. Nàng là một cái người Ai Cập, là phòng đấu giá chúng ta tại Hoa Hạ người phụ trách. Người đem đồ vật mang cho nàng, nàng có thể thông qua chính quy đấu giá con đường giúp ngươi tuột tay cái này đồ cổ. Quá cảm tạ. Trần Nghi Dương từ đấy lòng cảm tạ hai vợ chồng này. Sau này mình cuối cùng có một cái đáng tin cậy con đường tới xử lý nhặt nhạnh chỗ tốt đến ngoại quốc đồ cổ vật sưu tập. Hôm nay tình báo, khi xưa liên hoàn họa, Tây Kinh thành phố Công Đức khu Nam thành lộ 432 hào tiến bộ tiệm sách tuyên bố đóng cửa, đang tại đại lượng bán ra trong tiệm đại lượng sách báo. Bây giờ đi tới mua xuống chờ bán 1957 năm in ấn Tam Quốc diễn nghĩa hội họa tấm tranh liên hoàn, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Tới Tây Kinh quả nhiên không tệ, lại có thư tốt. Trần Nghi Dương rời giường nhìn thấy tình báo hôm nay về sau, lập tức ngựa không ngừng bó mặc quần áo tử tế. Bây giờ là 7 giờ sáng. Chờ hắn mặc quần áo tử tế đổi tới trong tình báo nói địa điểm thời điểm, cũng mới 8 giờ không đến. Nhà này đã sập tiệm sách liền cửa cũng chưa mở. Trần Nghi Dương chờ thẳng đến 8 giờ, cái này mới có một cái vóc người khoảng 1m6, dáng dấp gầy gò yếu ớt, mặc một cái có thể che khuất toàn thân hắn áo khoác nam tử đi tới. Ngươi là tới mua sách đó à? Nam tử ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Nghi Dương. Nhưng mà chúng ta tiệm sách hôm nay liền chính thức đóng bế, bây giờ đang tại tiện nghi rõ ràng thường xử lý, ngươi nếu là muốn mua sách mà nói, có thể duy nhất một lần mua thêm mấy quyển, về sau mua không được. Như thế nào đột nhiên đào bế? Trần Nghi Dương không nghĩ tới tiệm sách hôm nay mới đóng cửa. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng thật hợp lý. Loại này sách cũ cửa hàng một khi đóng cửa về sau, sẽ có không ít sách báo kẻ yêu thích tới mua sách. Một bộ có thể xưng tinh phẩm cất giữ cấp bậc tranh liên hoàn, căn bản giấu không được quá lâu liền sẽ bị người mua đi. Nhà này tiệm sách là ta từ gia gia của ta trong tay kế thừa tới. Nhưng mà ta quá lười, không muốn tiếp tục kinh doanh đi xuống. Nam tử vừa mở tiệm môn, một bên cho Trần Nghi Dương giới thiệu. Nơi này khu vực không tệ, cửa hàng cũng là ta nhà mình. Chỉ là dùng để mở tiệm sách mà nói, tiền kiếm được cùng ta đem mặt tiền cửa hàng thuê không sai biệt lắm. Vậy ta làm gì không thuê đâu? Mỗi tháng tiền thuê đều đủ ta trong nhà nằm ngửa. Thật có đạo lý lời nói. Trần Nghi Dương đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như không có tình hoài mà nói, tốn thời gian phí sức kinh doanh một nhà sách cũ cửa hàng, còn không bằng trực tiếp thuê thu tiền thuê. Nam tử mở ra cửa tiệm về sau, Trần Nghi Dương liền đi vào. Tiệm này xem ra vô cùng lão. Trong tiệm diện tích không nhỏ, ước chừng có 400 bình tả hữu. nhưng mà chỉ có cửa tiệm trưng bày ngày tương đối gần tạp chí. Lại sau này, cũng là một chút sách cũ. Rất nhiều sách thậm chí hơn 10 năm trước xuất bản. Gia gia của ta thật thích đọc sách. Hắn tuổi trẻ thời điểm cất chứa rất nhiều sách đặt ở trong nhà. Đợi đến khai phóng về sau, liền vay tiền mở nhà này tiệm sách. Hắn cũng không rất quan tâm mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng qua là cảm thấy có thể hướng người khác đề cử mình thích nhìn sách, rất vui vẻ. Kèm theo nam tử không ngừng mà giới thiệu, Trần Nghi Dương cũng phát hiện không ít có ý tứ sách. Những sách này giá cả cũng không đắt, Trần Nghi Dương cảm thấy không tệ, dứt khoát liền cầm xuống tới để ở một bên, chuẩn bị một hồi mua một lần đi. Ngươi cũng đừng mua quá nhiều a, bằng không thì một hồi ngươi không mang được, còn phải ta giúp ngươi. Huynh đệ, ngươi cái này lười nhắc để cho ta hâm mộ a. Trần Nghi Dương nhìn xem nam tử đưa tay ra, nhận thức một chút, Trần Nghi Dương. Từ Hạo. Đối phương cũng giới thiệu chính mình. Trần Nghi Dương ở đây chọn sách, chọn, đột nhiên cảm thấy chính mình nếu là đem tiệm này mua lại cũng không tệ. Có thể mở đồ cổ giao dịch cửa hàng, hoặc cửa hàng khác. Thế là hắn hỏi thăm Từ Hạo đạo, ngươi tiệm này bán không, ta dứt khoát đem tiệm này mua lại tính toán. Ca môn ngươi cũng quá hảo, nhưng mà tiệm này ta không bán. Vì cái gì, lo lắng ta cho không đủ tiền nhiều. Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Không phải, ta lo lắng ngươi duy nhất một lần cho quá nhiều, ta rất nhanh liền đem tiền xài hết. Cái kia chờ ta sau này già rồi làm sao xử lý. Từ Hạo cho Trần Nghi Dương một cái ngoài ý liệu lý do. Cho nên ta vẫn cho thuê ra ngoài, theo tháng lấy tiền. Như vậy ta mỗi tháng đều có tiền xài, cũng không cần lo lắng ngày nào sẽ chết đói. Có đạo lý. Trần Nghi Dương cảm thấy cái này ca môn quan nhà mình tiệm sách cử động không phải không nhìn ra, mà là nhìn quá mở. Tại chọn hai dương sách về sau, Trần Nghi Dương cuối cùng tại trong tiệm nơi hẻo lánh nhất, một đống sách cũ phía dưới tìm tới chính mình muốn mua bộ kia Tranh Liên Hoàn. Bộ này Tranh Liên Hoàn hết thảy 61 bản, bị chủ nhân cũng nhìn qua một lần về sau, liền chú tâm dùng báo chí bọc lại, tiếp đó bên ngoài còn chụp vào túi nhựa bảo tồn ở đây. Xem ra chủ nhân cũ nguyên bản cũng không dự định bán đi cái này Tranh Liên Hoàn, mà là đưa chúng nó bảo tồn ở đây, thuận tiện chính mình ngẫu nhiên xem. Nếu không phải là Trần Nghi Dương có tình báo nhắc nhở Tranh Liên Hoàn vị trí, cũng không chắc chắn có thể chú ý tới chỗ này. Thế là Trần Nghi Dương làm bộ lật ra tới trong đó một bản Tranh Liên Hoàn nhìn một chút, tiếp đó hướng về phía Từ Hạo nói, loại tiểu nhân này sách ta vẫn rất thích xem, ta liền toàn bộ mua đi à. Mua đi thôi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, còn không bằng xem ạ niềm đâu. Đi. Trần Nghi Dương nghĩ, tiếp đó dò hỏi, giá cả tính thế nào? Ta lười nhắc cùng ngươi một bản tính toán giá cả. Ngược lại cũng là sách cũ, ta luận cân bán a 1:20. Không có vấn đề. Đối phương cho ra cái giá tiền này so bình thường bán sách hư giá cả cao gấp mấy lần. Nhưng mà so trực tiếp bán sách giá cả lại tiện nghi không thiếu. Thế là Trần Nghi Dương thông khoái trả tiền, tiếp đó trên điện thoại di động kêu cái xe hàng, chuẩn bị đem những sách này một hồi toàn bộ lôi đi. Bất quá bởi vì hắn bây giờ ở vẫn là khách sạn, cho nên hắn chuẩn bị trước tiên tìm cá nhân thương khố mướn tới phong sách. 57 năm in ấn, Tam Quốc Diễn Nghĩa hội họa tấm Tranh Liên Hoàn. Chương 76, khóa lại tủ sắt. Chương 76, khóa lại tủ sắt. Xử lý tốt vừa mua tới sách cũ về sau, Trần Nghi Dương ở chính giữa chưa nhận được từ Kim Thành thị chạy tới kế toán nhỏ. Mặc dù mỗi tháng vẫn là muốn cho Trần Nghi Dương trả tiền, nhưng mà thân kiêm nhiều trách nhiệm, hơn nữa còn bị Trần Nghi Dương đưa vào lữ tống mất nước rau quả bên trong xưởng, mỗi tháng có thể bạch lĩnh một bút không nhỏ tiền lương, kế toán nhỏ trong tay đã có một số tiền nhỏ. Thế là nàng lại dùng tiền chuyển rồi một lần chính mình chi giả. Cái kia chi giả bản thể vốn chính là chạy thoát nước rau quả nhà máy thanh lý sau đó mua được hàng cao cấp. Nàng lại gắn thêm không thiếu định chế linh kiện về sau, bây giờ đi trên đường nhìn xem so Trần Nghi Dương còn nhẹ nhõm. Khiến cho Trần Nghi Dương lúc này đem trong tay mình mang theo hai cái dương hành lý phân một cái cho kế toán nhỏ. Ta là người tàn tật tài lão bản. Kế toán nhỏ bất đắc dĩ lôi kéo dương hành lý. Người tàn tật cũng phải có một cái thân thể cường tráng, ngươi nhiều rèn luyện một chút, nói không chừng sau đó ta cho ngươi đi ghi danh tham gia người tàn tật đại hội thể dục thể thao, ngươi cũng có thể cho công ty làm bẻ bang. Đến lúc đó ta có thể hay không tại trên chi giả phun lên trong tiệm chúng ta tên làm quảng cáo, tiếp đó lao bản ngươi cho ta một bút tiền quảng cáo. Ngươi có thể trực tiếp tại trên chi giả bên trên khắc tên của ta, cái này dạng quảng cáo hiệu quả khá hơn một chút. Vậy không được. Kế toán nhỏ quả quyết lắc đầu cự tuyệt, về sau ta nếu là thay lão bản, thế nào cùng lão bản mới giao phó. Ngươi tháng này tiền thưởng không còn. Đừng a lão bản, ta khắc còn không được không? Ta không chỉ khắc tên của ngươi, còn cho ngươi thêm một cái ái tâm. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ một bên cãi nhau, một bên đi trước Trần Nghi Dương bây giờ ở khách sạn thả dương hành lý. Tiếp đó hai người đón xe đi Thịnh Thế khách sạn cùng Lưu Ý Ý ký hợp đồng. Tất cả điều khoản cũng không có vấn đề gì. Lưu Ý Ý bên kia nhìn qua hợp đồng về sau, quả quyết ký vào tên của mình. Vậy thì chúc chúng ta giao dịch vui vẻ. Trần Nghi Dương cũng tại ký lên tên của mình về sau, đem bên trong một phần hợp đồng đưa cho đối phương. Mua xuống khách sạn tiền cần chia 3 bút chuyển khoản cho đối phương. Đệ nhất bút ngay tại lúc này ký xong hợp đồng, Trần Nghi Dương sẽ cho đối phương 1 ba tiền. Đợi đến hai người hoàn thành khách sạn sản quyền lập hồ sơ thay đổi vị trí, Trần Nghi Dương lại cho 1 ba. Cuối cùng Trần Nghi Dương hoàn toàn tiếp nhận khách sạn, không có phát hiện cái vấn đề lớn gì về sau, cho đối phương còn lại 1 ba. Đúng, Lưu tiểu thư có hay không nhận biết quản lý khách sạn người đề cử? Ta đề cử chính ta được hay không? Lưu Ý lời này mặc dù là lấy đùa giỡn ngữ khí nói ra được, nhưng thần sắc trên mặt cũng không giống như là nói đùa. Khách sạn này không phải náo quỷ sao, Lưu tiểu thư còn dám ở lại đây quán rượu a? Trần tiên sinh không phải nói muốn đi tìm núi Long Hổ cao nhân tới ở đây bắt quỷ sao? Nếu là thành công, ta đương nhiên hy vọng còn có thể trở về ở đây tiếp tục công việc. Quán rượu này mặc dù là ta từ một cái bà con xa trong tay kế thừa xuống, nhưng cũng chút xuống ta rất nhiều tâm huyết.
Lưu Y Y Y nói xong cũng nói cho Trần Nghi Dương nàng kế thừa quán rượu này toàn bộ quá trình. Thì ra Lưu Y Y Y ra ra tại lúc đầu kết tóc thê tử sau khi qua đời, liên tục cưới một người trẻ tuổi hơn thế tử. Về sau ra ra hắn sau khi qua đời, tục cưới thê tử cùng tiếp vợ cả tử sinh hạ đại nhi tử sinh ra mâu thuẫn. Thế là đại nhi tử bỏ nhà ra đi, cũng không trở về nữa. Lưu Y Y Y cũng là về sau mới biết được, nàng lại còn có dạng này một cái thân thích. Bất quá chờ nàng phải biết thời điểm, đã là luật sư mang theo di chúc đến tìm Lưu Y Y Y nàng bị kia đại gia ra một đời không có con, cho nên tại trước khi đi thế phía trước đem quán rượu này để lại cho Lưu Y Y Y khiến cho vừa tốt nghiệp không bao lâu Lưu Y Y Y nhảy lên từ lúc công nhân đã biến thành phú bà. Chỉ tiếc, Lưu Y Y Y mặc dù dụng tâm kinh doanh quán rượu này 2 năm, nhưng bây giờ toàn bộ bởi vì nháo quỷ nghe đồn mà dẫn đến khách sạn không có khách nhân, chỉ có thể bán đi. Cho nên ngày đó ta gặp được cái vị kia Triệu Thành tiên sinh, là người tới Tây Kinh kế thừa khách sạn về sau mới quen bằng hữu. Trần Nghi Dương đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Không tệ. Lưu Y Y Y gật đầu một cái. Tiếp đó nàng xem hạ thủ cơ. Hắn đoán chừng một hồi liền muốn tới, Trần tiên sinh giúp ta thật tốt chiêu đãi hắn a, ta gần nhất quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền không thấy hắn. Lưu Y Y Y nói xong cũng đứng lên rời đi khách sạn. Trần Nghi Dương đột nhiên ý thức được, cái này Lưu Y Y Y tựa hồ không phải lúc trước chính mình cho là như thế là cái ngốc bạch ngọn, nàng giống như nhận thức đến Triệu Thành Hữu vấn đề. Lưu Y Y Y nói không sai. Nàng đi sau đó không có vài phút, một mặt lo lắng Triệu Thành đột nhiên liền chạy vào khách sạn phòng tiếp khách. Lúc này Trần Nghi Dương đều đã thu thập xong song phương giao dịch hợp đồng cùng khách sạn đủ loại tư liệu. Lưu Luyến đâu, ta phát tin tức nàng không có trở về ta. Triệu Thành vừa tiến đến liền hỏi thăm Lưu Y Y Y tình huống. Lưu Y Y Y nói nàng gần nhất quá mệt mỏi, nghỉ tính tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đoán chừng là không tâm tình nhìn phần mềm chắc. Trần Nghi Dương đứng dậy trả lời Triệu Thành. Huynh đệ kia, ngươi là cùng Lưu Luyến đã ký hợp đồng. Triệu Thành nhìn xem Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đúng vậy a, 460 vạn cái giá tiền này thật sự là rất có chi phí hiệu quả. Ta không có lý do không mua lại quán rượu này. Huynh đệ ngươi hồ đồ à, lần trước ta giới thiệu cho ngươi nhà kia khách sạn, ta đêm qua giúp ngươi nói chuyện một đêm. Giá cả hiện tại cũng đã thấp đến 800 vạn, ngươi hà tất lại mua cái này náo loạn vị khách sạn đâu. Triệu Thành giả vờ một mặt thay Trần Nghi Dương tức giận bất bình dáng vẻ đi tới nói. Vậy quá đáng tiếc, lần sau chờ ta có tiền nữa, còn có tốt như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, huynh đệ ngươi lại cho ta giới thiệu. Vậy nếu không ta ăn chút thiệt thòi, tại ngươi mua Lưu Y Y Y ở nhà kia khách sạn giá cả trên cơ sở tăng giá 10 vạn, từ huynh đệ trong tay ngươi đem cái này khách sạn mua lại như thế nào? Ngươi không sợ nháo quỷ? Trần Nghi Dương nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Thành. Hắn cảm giác cái này ca môn nét mặt bây giờ giống như là cảm thấy số 4 kỹ sư điểm xấu, điểm cái số 8. Kết quả phát hiện xong việc về sau mới phát hiện số 4 so số 8 xinh đẹp 2 lần trở lên. Huynh đệ ta tại núi Long Hổ có một chút như vậy nhân mạch, ta chuẩn bị mua xuống khách sạn về sau đi núi Long Hổ thỉnh tiên sư sang đây xem xét. Bất quá cái này cần tiêu hao ta ân tình, cho nên không có biện pháp giúp huynh đệ người giới thiệu. Trần Nghi Dương lúc này có chút thưởng thức đối phương. Anh hùng sở kiến lược đồng a, liền địa đặt lý do đều cùng hắn giống như. Vậy chuyện này rồi nói sau. Ta cũng nhận biết không thiếu cao nhân, gần nhất trước tiên tìm người tới xem một chút nháo quỷ sự tình. Nếu là không giải quyết được, cái kia lại bán cho ngươi. Đến lúc đó nhưng là không phải cái giá tiền này, đoán chừng huynh đệ ngươi phải bồi 100 vạn trở lên. Triệu Thành gấp gáp rồi. Không có chuyện gì, này một ít tiền ta vẫn bồi thường nổi. Triệu Thành gặp đến Trần Nghi Dương bên này chết sống không hé miệng. Kỳ kèo nửa ngày sau, lúc này mới rời tiểu điếm. Đợi đến Triệu Thành rời đi về sau, Trần Nghi Dương lúc này mới dặn dò kế toán nhỏ nói, ngươi hai ngày này đi tìm cái công ty bảo an, chiêu 4 cái bảo an tại khách sạn tuần tra, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì. Còn có, tìm người đem khách sạn hệ thống giám sát đổi một bộ mới, tất cả camera giám sát nhất thiết phải không góc chết bao trùm ngoại trừ gian phòng bên ngoài chỗ. Không có vấn đề. Kế toán nhỏ đáp ứng xuống. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng hai ngày này tại Tây Kinh xảy ra chuyện. Trần Nghi Dương nhìn lướt qua kế toán nhỏ, cố ý dặn dò một câu. Yên tâm đi lão bản, ngươi nhưng không biết ta bây giờ kho vũ khí có nhiều phong phú. Kế toán nhỏ nói đem váy của mình vén lên. Nàng đầu kia bị cải tạo loẹt loẹt chi giả bên trong lại còn có hai cái thả phòng lang phun xương vũ khí khay. Ngươi lợi hại. Trần Nghi Dương giơ ngón tay cái lên. Hắn bây giờ có chút lý giải si bở phụ trong trò chơi lính đánh thuê tại sao muốn cải tiến thân thể của mình. Vũ khí này giấu đi, ai có thể nghĩ lấy được. Gian dò kế toán nhỏ đi làm việc, Trần Nghi Dương bên này cũng hao tốn một buổi chiều thời gian, tìm được một nhà không tệ nhà trọ. Nhà này nhà trọ ở vào Tây Kinh thành phố Cố Đô khu một chỗ điểm du lịch bên cạnh. Cảnh sát chung quanh rất tuyệt, giao thông cũng rất thuận tiện, càng quan trọng chính là chủ thuê nhà cho phép khách trọ tại thuê lại trong lúc đó chính mình đổi khóa cùng tiến hành cường độ thấp gian phòng cải tạo. Ngắn mướn giá cả, một tháng phải 1 vạn 1. Nhưng mà Trần Nghi Dương bây giờ có tiền, giá cả không là vấn đề. Thế là hắn quả quyết đem cái này nhà trọ thuê xuống. Nhà trọ tổng diện tích hơn 200 bình, có 4 cái gian phòng. Trần Nghi Dương chuẩn bị lưu một cái cho kế toán nhỏ, còn lại 3 cái hắn một cái dùng để ngủ, một cái dùng để làm điện cạnh phòng, một cái dùng để bỏ đồ vật. Thanh toán tiền thuê cùng tiền thế chấp về sau, Trần Nghi Dương cùng ngày buổi tối liền vào ở nhà này nhà trọ, hơn nữa tìm người cho nhà trọ đổi khóa cửa. Cho kế toán nhỏ phát nhà trọ địa chỉ cùng mật mã môn mật mã về sau, Trần Nghi Dương liền đi tìm Từ Hiểu Thịnh. Buổi tối hôm nay Từ Hiểu Thịnh bạn cùng phòng xin phép nghỉ về nhà, trong túc xá chỉ nàng một cái. Trần Nghi Dương làm xong chiến đấu suốt đêm dự định. Sáng ngày thứ hai, ông Từ Hiểu Thịnh tỉnh lại, Trần Nghi Dương cầm khăn đất xoa xoa mình bị Từ Hiểu Thịnh che đến cả người mồ hôi cơ thể, tiếp đó mở ra điện thoại. Hôm nay tình báo, khóa lại tủ sắt,
Tây Kinh thành phố Hoa Húc khu Nam Bình nhai đồ cũ thị trường giao dịch, một cái chủ nhân quên mật mã, cũng ném đi chìa khóa tủ sắt đang bán. 1000 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Tủ sắt liên quan hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Đồ cũ thị trường giao dịch. Trần Nghi Dương trà xét một chút, phát hiện Tây Kinh thành phố đồ cũ thị trường giao dịch là cái rất nổi danh chỗ. Rất nhiều hơn tuổi người không biết dùng website buôn bán chính mình hai tay vật phẩm, thế là đều thích đem những cái kia chính mình không cần, nhưng vẫn là giá trị ít tiền vật cũ kéo đến cái này thị trường, ủy thác nơi này người quản lý hỗ trợ bán đi. So với bình thường hai tay vật phẩm giao dịch cửa hàng, cái này đồ cũ thị trường giao dịch thu tiền thuê cũng quá có chi phí hiệu quả. Chỉ cần không phải cái gì quý giá vật phẩm, bình thường gia dụng hai tay đồ cũ, đơn kiện cũng chỉ lấy 1-2 chục đồng tiền thuê. Ăn điểm tâm không? Trần Nghi Dương tra xong tư liệu, để điện thoại di động xuống, ôm Từ Hiểu Thịnh hỏi. Xét thấy trước đó Trần Nghi Dương hỏi thăm Từ Hiểu Thịnh phải chăng ăn điểm tâm, thật sự ăn điểm tâm. Thế là Từ Hiểu Thịnh rất yên tâm hồi đáp, ta muốn ăn óc đậu hũ, ngươi đi xuống lầu mua cho ta có hay không hảo? Tốt, óc đậu hũ tới đi. Trần Nghi Dương chậm tay chậm tuột xuống, tiếp đó đầu cũng chui vào trong chăn. Không phải, ta nói không phải cái này. Từ Hiểu Thịnh còn chưa kịp. Trần Nghi Dương đã bắt đầu tự mình một người ăn bữa sáng. Chờ hai người đều ăn xong bữa sáng về sau, hắn lúc này mới mặc quần áo tử tế xuống lầu, cho Từ Hiểu Thịnh đem óc đậu hũ mang theo trở về. Chương 77, này liền đem tủ sắt mở ra. Chương 77, này liền đem tủ sắt mở ra. Tại Tây Kinh thành phố, không chỉ đón xe không dễ dàng, muốn tìm có thể bao nửa ngày xung quanh xe hàng cũng không dễ dàng. Trên bình đài những cái kia xe hàng tài xế đều chỉ nguyện ý tới chỗ lập tức kéo cày rời đi, không muốn tiếp nhận Trần Nghi Dương xe tải nửa ngày tờ danh sách. Không có cách nào, Trần Nghi Dương chỉ có thể tự thuê một chiếc xe vận tải, tiếp đó mở đến đồ cũ thị trường. Đồ cũ thị trường bên ngoài có cái đặc biệt lớn đơn sơ bãi đỗ xe, dừng xe ngược lại là thật phương tiện. Trần Nghi Dương xuống xe về sau, trực tiếp đi vào đồ cũ thị trường. Nhàn nhạt quan sát một phen nơi này về sau, Trần Nghi Dương cảm giác nơi này càng giống là một cái cực lớn nửa lộ thiên thương cố, mà không phải giao dịch gì nơi trốn. Ở đây gửi bán vật phẩm bị rất đơn giản bày ra tại lều phía dưới. Mỗi kiện vật phẩm bên trên có một cái nhãn hiệu, giới thiệu sơ lược một chút cái này vật phẩm đại khái tình huống còn có giá cả. Coi trọng cái nào vật phẩm, liền phải chính mình đi hô nơi này nhân viên quản lý tới giao dịch. Nếu như không hài lòng nhãn hiệu phía trên giá cả, cũng có thể để cho nhân viên quản lý cho người bán gọi điện thoại hỏi thăm phải chăng có thể hạ giá. Đợi đến giá cả thỏa đàm, nhân viên quản lý đem nhãn hiệu lấy đi, ngươi liền có thể mang theo đồ vật rời đi. Giao dịch này quá trình có thể xưng nguyên thủy, nhưng mà cũng là có một phen đặc biệt thám hiểm tầm bảo cảm giác. Trần Nghi Dương hao tốn một phen công phu về sau, ở đây một cái phóng đại kiện vật phẩm trong góc tìm tới chính mình muốn mua cái kia tủ sắt. Cái tủ sắt này là một cái so sánh đời cũ tủ sắt, bề ngoài nhìn vết gì loang lổ. Không biết là để ở chỗ này phía trước liền vết gì loang lổ, vẫn là bị kéo đến ở đây gửi bán về sau, bởi vì thời gian dài không có bán đi, dẫn đến gì xét. Trần Nghi Dương đi qua liếc mắt nhìn cái tủ sắt này phía trên dán vào nhãn hiệu, chỉ thấy phía trên viết thật dài một đoạn văn. Trong nhà trước đây thật lâu để tiểu cũ tủ sắt, mật mã nguyên bản ghi tạc trên quyển sổ, nhưng mà vợ bị chó cắn, chỉ để lại mật mã cuối cùng số đôi 83. Đến nỗi chìa khóa, đã tìm không thấy thời gian rất lâu. Tủ sắt là trong nhà lão nhân khi còn sống dùng để bỏ đồ vật, lão nhân qua đời cấp bách, cũng không nói bên trong có cái gì. Phụ thân từng tại lão nhân mở an toàn dương thời điểm nhìn qua cái tủ sắt này, nói bên trong đồ vật gì cũng không có. Cho nên chúng ta cũng không có tìm người mở ra cái tủ sắt này, nhưng nếu có nguyện ý thử vận khí người, có thể mua lại đập ra xem vật khí, nói không chừng có đồ tốt. Hàng hóa ra bán, 1000 nguyên. Trần Nghi Dương xem xong nhãn hiệu về sau, cẩn thận nghiên cứu một chút cái tủ sắt này. Tủ sắt mặc dù không lớn, nhưng dùng tài liệu 10 phần vững chắc. Đoán chừng liền xem như tìm công cụ tới phá vỡ, cũng phải tốn hao mấy trăm khối tiền. Nếu như chủ nhân cũ tại tủ sắt khép lại phía trước đã từng nhìn qua cái tủ sắt này, xác nhận bên trong không có đồ vật lời nói. Như vậy đối phương không muốn tiêu số tiền này đập ra tủ sắt cũng là có thể hiểu được. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp gọi tới nhân viên quản lý, nói muốn mua cái tủ sắt này. Người còn mặc cả không? Nếu là nghĩ mặc cả mà nói, ta cho thứ này chủ nhân gọi điện thoại, nhìn hắn có thể bớt một chút hay không bán cho ngươi. Nơi này nhân viên quản lý đối với Trần Nghi Dương muốn mua vật này cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì cái này phá tủ sắt, nhìn thế nào cũng không giống là giá trị 1000 đồng tiền bộ dáng. Nếu có chìa khóa cùng mật mã, có thể còn có thể bán cái 1-200. Bây giờ nhiều lắm là có thể làm sắt vụ bán. Nhưng nói không chừng kéo đến tiệm ve chai bán cái tủ sắt này tiền còn chưa đủ tiền xăng. Không cần xuống giá, giá gốc 1000 khối tiền ta là có thể trực tiếp lôi đi đúng không hả? Đúng. Nhân viên quản lý gật đầu một cái. Chỉ có mặc cả mới cần liên hệ người bán. Nhưng nếu là nguyện ý dựa theo nhãn hiệu bên trên giá cả trả tiền, là có thể trực tiếp mua đi đồ vật. Vậy cũng không cần gọi điện thoại cho hắn, ta trực tiếp cho người chuyển khoản. Trần Nghi Dương nói xong cho đối phương chuyển 1000 khối tiền. Sở dĩ không mặc cả, là Trần Nghi Dương lo lắng dễ dàng biến khéo thành vụ. Vốn là thứ không đáng tiền, ngươi mặc cả đến mấy trăm khối tiền. Nói không chừng đối phương sẽ lên lòng nghi ngờ, không bán. Dù sao cái tủ sắt này liền xem như bán 100 khối tiền, cũng chưa chắc có người muốn. Người bán tiêu cái 1000 giá cả, đoán chừng chính là định tìm vận may. Thuận tiện đem đồ vật để ở chỗ này cũng không cần chiêm ra bên trong chỗ. Thế là Trần Nghi Dương lựa chọn không mặc cả, trực tiếp mua xuống. Trả tiền về sau, nhân viên quản lý cầm một xe đẩy nhỏ tới. Tiếp đó hai người hợp lực đem tủ sắt mang lên trên xe đẩy nhỏ. Trần Nghi Dương đẩy xe đẩy đã đến chính mình mướn xe hàng bên cạnh, đem tủ sắt lại mang lên xe hàng trong xe. Đồ vật mua đến tay về sau, Trần Nghi Dương khóa xe lại trở về cái này đồ cũ thị trường, muốn nhìn một chút có hay không vật mình cảm thấy hứng thú. nhưng rất rõ ràng, không còn tình báo trợ giúp, Trần Nghi Dương căn bản tìm không thấy có thể nhặt nhạnh chỗ tốt hàng hóa. Coi trọng đồ vật, hoặc là cùng người bán chặt không tới giá cả, hoặc là mua được không thể xuất thủ. Cho nên tại đi dạo đến sắc trời dần dần bắt đầu đen về sau, Trần Nghi Dương liền lái xe quay trở về nhà trọ của mình dưới lầu. Trần Nghi Dương đến lầu dưới thời điểm, đúng lúc gặp nhà trọ còn ra một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Ngài mua bảo hiểm Dương là muốn tồn đồ vật của mình sao? Cái tủ sắt này nhìn xem cũng quá cũ kỹ. Chúng ta nhà trọ có thuê tủ sắt nghiệp vụ, ngài có thể trực tiếp thuê nhà trọ tủ sắt. Nhà trọ quản gia vốn đang dự định giúp Trần Nghi Dương chuyển một chút cái tủ sắt này, nhưng mà động tay cảm thụ một chút trọng lượng về sau quả quyết từ bỏ. Không có, cái này tủ sắt là ta từ lão gia mang tới. Bên trong giống như các đồ vật, nhưng bây giờ ta chìa khóa ném đi, mật mã cũng quên đi. Bây giờ mở không ra, ta muốn trước tiên kéo đến trong căn hộ đi, trở về đầu tìm mấy người cầm máy khoan điện cho trực tiếp khoan thủng được. Cái kia nhiều phiền phức các loại này kiểu cũ tủ sắt có cái gì khó mở, ta bên này nhận biết một cái kỹ thuật đặc biệt tốt mở khóa sư phó, để cho nàng cho ngươi mở. Tủ sắt mở khóa sư phó cũng có thể rất dễ dàng mở ra. Trần Nghi Dương vốn cho là đây là chỉ có trong phim ảnh diễn siêu cấp đại trộm mới có kỹ năng, so với ngươi nghĩ dễ dàng mở nhiều. Nhà trọ quản gia nhiệt tình nói, chúng ta nhà trọ nhưng phạm là khách trọ mật mã quên, khóa cửa ném đi, tủ sắt chìa khóa khóa ở trong tủ sắt bảo hiểm mặt, cũng là tìm mở khóa sư phó trực tiếp mở ra. Nếu đã như thế, Trần Nghi Dương từ nhà trọ quản gia ở đây sẽ phải mở khóa sư phó điện thoại, tiếp đó đánh qua. Đây là mở khóa. Khóa cửa không có khóa trái 50, khóa trái 80. Ô tô mở khóa 160, loại hình khác mở khóa cần căn cứ vào tình huống khác biệt mặt khác ra giá. Một cái lời biếng giọng của nữ nhân từ trong điện thoại truyền ra. Trần Nghi Dương không nghĩ tới cái này mở khóa sư phó thế mà còn là nữ. Bất quá tất nhiên nhà trọ quản gia nói nàng kỹ thuật hảo, Trần Nghi Dương cũng không xem nhẹ đối phương, thế là liền mở miệng nói ra, ta bên này có một cái tiểu cũ tủ sắt, chìa khóa cùng mật mã đều quên. Mở chìa khóa khóa 80, mở khóa mật mã 160, tổng cộng 240. Tới chỗ mở ra về sau lại lấy tiền, nhìn tình huống sẽ tăng giá, nhưng mà không chấp nhận mặc cả. Đi, không có vấn đề. Trần Nghi Dương đáp ứng xuống. Hóa 240 mở khóa. Dù sao cũng tốt hơn tìm mấy người trực tiếp cầm công cụ cưỡng ép phá hủy đi tủ sắt. Ra Trần Nghi Dương dưới lầu đợi không đến nửa giờ, liền thấy nơi xa một chiếc nhìn quen mắt xe gắn máy lái tới. Trên xe gắn máy xuống một cái muội tử, chờ muội tử hái được tóc ngắn, mang theo túi công cụ của mình đi tới thời điểm. Trần Nghi Dương xem xét, đây không phải tên nữ quỷ đó sao? Không đúng, hẳn là người sống sờ sờ. Nào có nữ quỷ dám giữa ban ngày phách lối như vậy đi ra ngoài. Bất quá vị này nữ quỷ hôm nay giống như chưa tỉnh ngủ, cả người lười biếng đi tới, cũng không nhìn kỹ Trần Nghi Dương mà là đem ánh mắt trực tiếp nhắm ngay tủ sắt. Liền cái này a? Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Trước tiên làm chính sự quan trọng, cho nên hắn cũng không vấn đối mới là cái gì ngày đó sẽ đi qua lái xe kéo hắn đi chợ quỷ. Ta xem một chút a. Nữ quỷ đem túi công cụ tiện tay ném xuống đất, tiếp đó từ bên trong lấy ra một loại đặc chế chìa khóa. Nàng đem chìa khóa nhét vào chìa khóa tủ sắt lỗ bên trong, sau đó dùng một cái tua vít nhẹ nhàng một đập, đem chìa khóa ngạnh sinh sinh nện vào lỗ chìa khóa. Tiếp đó nàng một cái tay không ngừng bật bẹo chìa khóa, một cái tay đi bảo vệ động vật hiểm tủ nắm tay. Qua cũng liền 3-4 giây. Nàng liền mở miệng nói ra, khóa mở. Mật mã ngươi bên này là toàn bộ không nhớ rõ đúng không? Chỉ có thể xác định cuối cùng số đôi là 83. Trần Nghi Dương hồi đáp. Ta xem một chút. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ liếc mắt nhìn tủ sắt loại hình, sau đó lấy ra danh bạ điện thoại di động của mình, thâu nhập một chuỗi con số. Sau đó trong điện thoại di động của nàng lập tức nhảy ra một đống nhìn xem không giống như là số điện thoại con số. Ngươi dạng này có thể mở ra tủ sắt? Trần Nghi Dương tràn ngập tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên gặp có người lái như vậy tủ sắt khóa mật mã. Chẳng lẽ không phải là giống như trong phim ảnh, chậm rãi nghe thanh âm sao? Đúng a, ta cho tủ sắt gọi điện thoại, nó liền tự mình mở ra. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ vẫn rất có cảm giác hài hước. 10 giây sau đó, nàng cất điện thoại di động, bắt đầu vặn bèo khóa mật mã bàn tay. Vặn bèo mấy lần sau đó, lạch cạch một tiếng, tủ sắt mở ra. 6. Trần Nghi Dương người cho thầy choáng. Hắn cũng nghĩ học cái này. Về sau nếu là học được kỹ năng này, chẳng phải là trực tiếp chạy tới trong nhà người khác mua thấp bán cao sao? Chuyển tiền. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ lấy ra điện thoại di động của mình điểm một cái, đi ra một cái thu khoản mã. Trần Nghi Dương cho nàng chuyển tiền về sau, còn chưa kịp cùng nàng lại nói tiếp, cũng chỉ thấy cái này nữ quỷ tiểu tỷ tỷ đã đem công cụ thu lại rời đi. Xem ra hôm nay nàng bể bộn nhiều việc, nhưng như là đã có điện thoại của đối phương, về sau hai người cũng có là cơ hội kỹ càng nói chuyện lần trước hiểu lầm. Thế là Trần Nghi Dương đi trước nhìn vừa mới được mở ra tủ sắt, giống như phía trước trên tủ sắt nhãn hiệu thảo luận như thế. Cái tủ sắt này mở ra về sau nhìn qua giống tuyết, nhưng tất nhiên tình báo nói có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy nói không chắc cái tủ sắt này là có tường kép. Trần Nghi Dương đưa tay bỏ vào tủ sắt đi lên sở. Kết quả không có sờ đến tường kép, ngược lại là sờ đến một bao đồ vật. Thì ra cái tủ sắt này phía trên là lõm đi vào một tầng. Từ bên ngoài xem không đến tầng này chỗ, nhưng mà đưa tay đi vào liền có thể sờ đến. Trần Nghi Dương đem mấy thứ trực tiếp lôi xuống, là một cái bao bố. Cái bao vải phía trước này là bị dùng băng dán cho đính vào trên tủ sắt. Trần Nghi Dương mở ra bao vải một góc, phát hiện bên trong cất giấu chính là đời cũ kim đồ trang sức. Thế là hắn đem bao vải trực tiếp đặt ở trong ngực của mình, chuẩn bị trước tiên đem mướn được xe trả, chờ về sau lại tìm người giám định cái này mạ vàng đồ trang sức trị giá bao nhiêu tiền. Chương 78, trò chơi này cũng có thể kiếm tiền. Chương 78, trò chơi này cũng có thể kiếm tiền. Sáng sớm Trần Nghi Dương từ trong phòng lúc đi ra, kế toán nhỏ mua cuộn thịt gà để lên bàn. Chính nàng cũng nâng một cây khoanh tròn ăn. Vừa sáng sớm liền ăn như thế béo a. Trần Nghi Dương ngáp một cái ngồi ở trên ghế salon. Nhưng mà nó ăn ngon a, cái này tương, tuyệt. Kế toán nhỏ nhìn về phía Trần Nghi Dương mặt phía trước cái kia cuộn thịt gà. Lão bản, ngươi nếu là không muốn ăn, có thể cho ta ăn. Nghĩ hay lắm, ngươi ăn xong nhanh đi đi làm. Giúp ta điều tra thêm nhà kia khách sạn Trương Mục có hay không chỗ không đúng. Tuân lệnh. Kế toán nhỏ hai đầu ngón tay đặt ở trên trán đùa nghịch đáp lại. Đợi đến kế toán nhỏ ăn uống no đủ rời nhà trọ về sau, Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên nhìn hôm nay tình báo mới nhất. Hôm nay tình báo, trò chơi này cũng có thể kiếm tiền, trò chơi nhỏ thỏ cái thỏ đang tìm kiếm người đầu tư. Nên trò chơi cuối cùng doanh thu vượt qua một ức, bây giờ đầu tư trò chơi này liền có thể thu được tương đối khả quan đầu tư lợi tức. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Tình báo hôm nay là rất khó soát đến đầu tư loại nhặt nhạnh chỗ tốt. Lần trước Trần Nghi Dương đầu tư độc lập trò chơi núi tuyết nữ nhi, mấy chục bạn đầu tư cuối cùng đổi lấy mấy trăm bạn hồi báo. Tỷ lệ lợi ích cao kinh người. Bây giờ lại soát đến một đầu đầu tư trò chơi tình báo, để cho Trần Nghi Dương nhắc lên hứng thú thật lớn. Trong tình báo thế nhưng là nói, trò chơi này cuối cùng doanh thu thế nhưng là vượt qua một ức. Cũng không biết đây là một cái như thế nào chơi vui trò chơi, có thể có loại này doanh thu. Nghe tên cũng không nhìn ra là loại hình gì trò chơi a, bất quá có thể kiếm tiền trò chơi chính là hào trò chơi. Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên, bấm đối phương điện thoại. "Uy, ngài khỏe?" Đầu bên kia điện thoại là một cái niên kỷ không lớn nam nhân. "Ta bên này là núi tuyết nữ nhi phòng làm việc, nghe nói các ngươi trò chơi tại tìm người đầu tư, cho nên muốn cùng ngươi tâm sự." Bởi vì đối phương cũng là làm trò chơi, cho nên Trần Nghi Dương dùng người trong vòng thân phận tương đối dễ dàng thu được đối phương hảo cảm. Hôm nay khoảng cách núi tuyết nữ nhi trò chơi này lên khung đã vượt qua một tháng. Trò chơi trước mắt lượng tiêu thụ hơn 40 vạn bộ, có thể nói là tại năm nay quốc nội máy rời thị trường xuất tận danh tiếng. Chiếu khuynh hướng này tiếp tục giữ vững, năm nay máy rời lượng tiêu thụ bảng bảng danh sách 5 vị trí đầu không có vấn đề gì cả. "Ta chơi qua các ngươi trò chơi." Đối phương nghe được Trần Nghi Dương giới thiệu, rất là kinh hỉ. Lúc này nói, "Trò chơi của chúng ta đích xác đang tìm người đầu tư. Ngài gần nhất có được hay không, chúng ta có thể đi tìm ngài, để cho ngài nhìn chúng ta một chút trò chơi. Ta bây giờ tại Tây Kinh thành phố." Trần Nghi Dương chỉ mới nói nửa câu, đối phương lập tức cắt đứt Trần Nghi Dương mà nói, mở miệng nói ra. "Vậy ngày mai ngài có thời gian cùng chúng ta gặp mặt sao?" "Không có vấn đề." Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Nhìn đối phương vô cùng thiếu đầu tư a, một cái có thể kiếm một ức trò chơi, thế mà không có khác người đầu tư xem trọng sao. Cái kia đến lúc đó nói chuyện nhiều một điểm đầu tư phần ngạch tốt. "Một ức a, cái này lợi nhuận đến lúc đó có thể lật gấp bao nhiêu lần?" Trần Nghi Dương cùng đối phương lại hàn huyên vài câu về sau cúp điện thoại, chỉ còn chờ ngày mai gặp mặt. Bất quá hôm nay hắn cũng không cách nào nhàn rỗi. Giữa trưa đầu tiên phải đi đem tối hôm qua cầm tới tay đống kia kim đồ trang sức cho xử lý. Buổi tối còn phải đi một chút lần trước John giới thiệu, bọn hắn phòng đấu giá tại Tây Kinh người phụ trách, đàm luận một chút bán Trung Đông đồ cổ vẹn chén sự tình. Bởi vì lần này cầm tới tay không phải bằng tỏi, Trần Nghi Dương liền trực tiếp mang theo kim đồ trang sức tìm một nhà bản địa danh tiếng không tệ hoàng kim giao dịch trước hiệu đi bán. Bởi vì là thủ công chế tạo kim đồ trang sức, cho nên chỉ có thể dựa theo bình thường hoàng kim hòa tan cân nặng tính tiền. Bất quá cho dù khấu trừ hỏa hao tổn sau đó, Trần Nghi Dương cũng lấy được 26 vạn, cũng coi như là một bút thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa loại này cửa hàng không giống với Hoa Hạ Hoàng Kim dạng này cả nước đại lý cần 3 đến 5 ngày chuyển tiền. Trần Nghi Dương tại chỗ liền có thể cầm tới tất cả tiền. Thu khoản về sau, Trần Nghi Dương lại từ mướn trong tủ bảo hiểm lấy phía trước mua Trung Đông đồ cổ bát, ngồi xe đi đến zone nói với hắn địa điểm. Đối dịch toàn cầu phòng đấu giá Hoa Hạ chi nhánh ngân hàng. Trần Nghi Dương đến chỗ về sau, trực tiếp đi tới sân khấu. "Ngài khỏe, xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Sân khấu nhân viên công tác ngược lại là quốc nhân, đi vào về sau liền hỏi thăm Trần Nghi Dương là có phải có hẹn trước. "Có, ta họ Trần. Ta xem một chút. Bên này có ngài hẹn trước ghi chép đâu. Ta mang người đi vào đi." Nhân viên công tác mang theo Trần Nghi Dương đi vào phòng đấu giá phòng tiếp khách. Trần Nghi Dương đẩy cửa đi vào về sau, phát hiện bên trong ngồi hai người đang nói chuyện trời đất. Trong đó một cái nữ nhân hẳn là bối dịch phòng đấu giá ở chỗ này người phụ trách. Một lão nhân khác Trần Nghi Dương nhìn xem rất nhìn quen mắt, nhưng mà nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. "Ngài khỏe, ta gọi Isis." Bối dịch người phụ trách đầu tiên giới thiệu chính mình. Người phụ trách này người mặc Ai Cập rõ hiện đại trang phục, phối hợp tóc của nàng hình, cho người ta một loại trong phim ảnh Ai Cập nữ phạ dạ ổn cảm giác. Bất quá nàng tiếng Trung ngược lại là rất nhuần nhuyễn, khẩu âm là có, nhưng mà chỉ có một điểm. "Ta là trước kia cho ngài gửi ý cái vị kia Trần Nghi Dương." Trần Nghi Dương nói ngồi xuống. "Đồ vật ngài mang tới chưa?" Ý sĩ hỏi. Thế là Trần Nghi Dương từ trong ba lô lấy ra cái kia Trung Đông vẹn đồ của bác. "Nguyên lai là ngươi tên tiểu tử này cái kia thiên hoa 15.000 mua cái này bác." Một bên lão nhân tại nhìn thấy Trần Nghi Dương móc ra Trung Đông vẹn đồ cổ bát về sau, nhận ra Trần Nghi Dương. "Ngài là?" Trần Nghi Dương nghi ngờ nhìn về phía lão nhân này. "Ta là đêm hôm đó ra giá 5.500 cái kia." Lão nhân mở miệng. Trần Nghi Dương lúc này mới nhận ra lão nhân. Đêm hôm đó tối lửa tắt đèn, là có cái lão nhân cùng chủ quán có kẻ mặc cả, cuối cùng mở đến 5.500. Chỉ tiếc Trần Nghi Dương trực tiếp ra 15.000, cầm đi đồ vật. "Ngài là nơi này giám định sư?" "Ta nếu là nơi này giám định sư, trực tiếp liền 2 vạn khối tiền mua đi thứ này a." Lão nhân dở khóc dở cười nói, "Ta là chuyên môn làm quốc nội cất giữ. Đối với ngoại quốc đồ cất giữ cũng liền hơi có chút hiểu rõ. Đêm hôm đó, ta xem chén này đích xác giống như là lão giả, nhưng hẳn không phải là quốc nội đồ cổ. Cuối cùng bởi vì không xác định là quốc gia nào, không dám ra giá. không nghĩ tới tiểu tử ngươi đi lên liền mở đến 15.000, đem đồ vật mua đi. Vật khí mà thôi. Trần Nghi Dương khiêm tốn đáp lại nói, tiểu tử đừng kiêm nhường, đây cũng không phải là vật khí. Lão nhân không tán đồng Trần Nghi Dương mà nói, hắn nói, nếu không có niềm tin tuyệt đối, cái kia tối lửa tắt đèn, ngươi dám ra 15.000. Trần Nghi Dương cũng không cách nào trả lời lão nhân vấn đề, chỉ có thể cười hắc hắc hai tiếng. Isis lúc này cũng kiểm tra xong cái này trung đông đồ cổ bát, nàng mở miệng nói ra, Vũ lão hôm nay tới chính là vì cùng ta nói chuyện này đâu, hắn còn miêu tả chi tiết cho ta. Không nghĩ tới ngày hôm nay liền đem đồ vật đã lấy tới. Ta mới vừa nhìn một chút, đồ vật là không có vấn đề. Ngài là dự định ủy thác chúng ta đấu giá, hay là trực tiếp bán cho chúng ta? Trực tiếp bán cho các ngươi a. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, thứ này nếu như bị đối phương cầm lấy đi nước ngoài đấu giá, không có 1-2 năm chính mình không thu được tiền. Đi, vậy cứ dựa theo trước đó nói chuyện tốt giá cả, ta bây giờ gọi người đánh tới trong thẻ của ngài. Isis nâng lên trung đông đồ cổ vẹn bắt đi trước bỏ đồ vật. Mà cái kia năm ở lão thì rất nhiệt tình cùng Trần Nghi Dương lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Trần Nghi Dương thông qua hảo hữu về sau, thuận tiện điểm một cái vòng bằng hữu của ông lão. Khá lắm, lão nhân gian này cái trước vòng bằng hữu nói là đi tham gia cả nước cách về hưu cán bộ song tiên tiến khen ngợi đại hội. Lão nhân gia cái này về hưu phía trước cấp bậc không thấp a, tiếp theo lật qua lật lại vòng bằng hữu của ông lão. Phát hiện có không ít giới thiệu chính mình vật sưu tập nội dung, bất quá nội dung đều tập trung ở trên thư họa cùng tranh liên hoàn. Nói đến tranh liên hoàn, Trần Nghi Dương nhìn xem vị này Vu lão gia tử, mở miệng nói ra: "Lão gia tử ngài thật thích tranh liên hoàn. Ta hồi nhỏ trong nhà nghèo, mua không nổi tranh liên hoàn, cũng là cọ người khác nhìn. Mỗi lần nhìn nhiều một điểm, còn bị người chán ghét. Bây giờ về hưu, trong tay có chút tiền nhàn rỗi, cho nên liền ưa thích thu thập lúc tuổi còn trẻ xem thường tranh liên hoàn, cũng coi như là tròn ta một cái mơ ước." Nghe xong lời của lão gia tử, Trần Nghi Dương nghĩ thầm chờ mình già. Nói không chừng sẽ thỉnh lúc tuổi còn trẻ chỉ có thể nhìn đạo bản những cái kia nữ lao sư tới, ngồi chung xuống uống chút trà, cũng coi như là giải mộng đi. Bất quá bây giờ vẫn là chính sự quan trọng. Trần Nghi Dương hướng về phía Vu lão nói, "Ta gần nhất thu một bộ 57 năm in ấn Tam Quốc diễn nghĩa hội họa tấm tranh liên hoàn, ngài có hứng thú không có?" "Cái này có thể quá có. Ta hồi nhỏ thì nhìn bài trang, tiếp đó bạn học ta liền không mượn cho ta xem. Ta sau khi về hưu muốn mua một bộ, nhưng mà không thu được phẩm tướng tốt. Ngươi bộ kia phẩm tướng có thể tới bao nhiêu? Bình quân có hay không 95 phẩm trở lên?" Trần Nghi Dương không nghĩ tới liền liên tục vòng vẽ đều có chuyên môn đánh giá điểm số, nhưng mà hắn cũng không thể xác định chính mình bộ kia tranh liên hoàn là bao nhiêu phẩm. Thế là chỉ có thể đối với lão nói, "Ngài đến lúc đó đi xem một chút liền biết. Vị trí ngay ở chỗ này cách đó không xa." "Đi, vậy chúng ta đi." Vu lão cũng là sấm rền gió cuốn, nói xong liền chuẩn bị đi theo Trần Nghi Dương cùng đi. "Cái kia Vu lão ngài đi thong thả." Isis nhìn Vu lão muốn đi, đội vàng cùng đi ra đưa cho lão. Trần Nghi Dương thừa cơ lưu lại Isis điện thoại, thuận tiện sau đó liên hệ. Vu lão là lái xe tới. Tiểu xe là Hồng Kỳ hộ sinh 7. Trần Nghi Dương ngồi lên về sau cảm giác xe này cũng tạm được. "Tiểu tử ngươi không có mua xe a?" Trần Nghi Dương chủ động ngồi ở tài xế vị bên trên lái xe, Vu lão tại trên tay lái phụ cùng Trần Nghi Dương nói chuyện phiếm. "Ta phía trước một mực tại Kim Thành thị làm ăn, gần nhất mới tới Tây Kinh, liền không có đi lái xe tới đây. Chúng ta Tây Kinh mấy năm này phát triển thật không tệ, tiểu tử có ánh mắt." Vu lão nghe Trần Nghi Dương là những thành thị khác chạy tới Tây Kinh phát triển, tâm tình tốt hơn. Trần Nghi Dương lái Vu lão xe một đường đến chính mình phía trước mướn thương khố. Mở ra thương khố, Vu lão nhìn xem tràn đầy một thương khố sách cũ biểu thị vui vẻ. "Thích xem sách là tốt quen thuộc a, những sách này ngươi cũng là từ đâu mua được?" Một cái sập tiệm tiệm sách, nhìn thấy về sau liền thuận tay mua một đống sách trở về. Trần Nghi Dương tìm được trong kho hàng cái kia một chồng Tam Quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn, thế là sách ra. "Bảo tôn hảo như vậy." Vu lão không để ý hình tượng ngồi dưới đất, lật nhìn mấy quyển về sau, rất giật mình đối với Trần Nghi Dương nói: "Ngươi bộ sách này, bình quân phẩm tướng đều tại 95 phẩm trở lên. Trên cơ bản cùng hoàn toàn mới không có gì khác biệt." Chương 79, Ai Cập Dâu Diên Niêm chương 79, Ai Cập Dâu Diên Niêm. Vu lão đối với bộ này Tam Quốc diễn nghĩa hội họa bản tranh liên hoàn là càng xem càng yêu thích không buông tay. Trần Nghi Dương thì ngồi xổm ở một bên cũng không nói chuyện. Chờ qua mười mấy phút về sau, Vu lão mới hậu chi hậu giác tính toán đứng lên. Trần Nghi Dương mau chóng tới giúp đỡ Vu lão một cái. Lão nhân gia kia ngồi xổm thời gian quá dài, chật tê. "Tiểu tử nói cái giá đi. Bộ sách này ta đích xác phi thường yêu thích. Ngài là chuyên nghiệp, vẫn là ngài ra giá đi." Trần Nghi Dương kể từ khi biết lão già này không đơn giản, liền có kết giao tâm tư. Nếu là lão nhân gia ông ta trả giá chỉ cần không phải quá thấp, cái kia Trần Nghi Dương liền định bán cho hắn. "Ta gần nhất trong tay ngược lại là không có hiện tiền. Cần dụ được một nhóm đồ cất giữ mới có đầy đủ tài chính. Như vậy đi." Vu lão nghĩ nghĩ nói, "Ngươi bộ này tranh liên hoàn phẩm tướng thật là không tệ. Dựa theo trên thị trường mấy năm trước tham khảo giá cả chắc chắn vượt qua 30 vạn. Chúng ta có thể ký cái hợp đồng. Ta cho ngươi 10 vạn tiền mặt cộng thêm đem chiếc xe kia lấy 20 vạn giá cả thế chấp cho ngươi. Chờ ta bên này góp đủ 20 vạn, liền cho ngươi tiền đem xe đổi lại, như thế nào?" "Ngài quá khách khí. Xe ta cũng không muốn rồi. Tiền cầm là được. Đợi ngài lúc nào có 20 vạn, đến lúc đó lại cho ta là được." "Vậy không được. Trên phương diện làm ăn sự tình, liền phải một mã thì một mã." Lão gia tử rất là quả cường, chính là muốn Trần Nghi Dương nhận lấy xe. Trần Nghi Dương nghĩ thầm đây cũng là cái cùng lão gia tử rút ngắn quan hệ biện pháp, thế là đáp ứng xuống. Thế là Trần Nghi Dương cùng lão gia tử ký cái đơn giản hợp đồng. Lão gia tử cho Trần Nghi Dương 10 vạn nguyên tiền mặt,
cộng thêm đem xe thế chấp tại Trần Nghi Dương ở đây, Trần Nghi Dương thì đem trọn vẹn hội họa tấm Tam Quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn cho hắn. Nếu như trong vòng một tháng, lão gia tử không bỏ ra nổi 20 vạn tiền mặt, cái kia chiếc kia hơn 300.000 xe con Hồng Kỳ liền triệt để biến thành Trần Nghi Dương. Ở chỗ lão gia tử cao hứng hoàn thành giao dịch, lấy đi bộ kia tranh liên hoàn về sau, Trần Nghi Dương thấy hắn cũng rất ưa thích nơi này một chút sách cũ, thế là lại chọn lấy một ít sách đưa cho đối phương. Đương nhiên, bởi vì tại lão gia tử xe bây giờ biến thành Trần Nghi Dương, cho nên Trần Nghi Dương còn phải phụ trách vào khoảng lão gia tử đưa về nhà đi. Dựa theo Vu lão gia tử cho địa chỉ, Trần Nghi Dương lái xe đến một cái cảnh sát vũ trang đứng gác trong cư xá, tiếp đó tự mình mang theo sách đưa đến lão gia tử trong nhà, lúc này mới rời đi. Ban đêm, Trần Nghi Dương tại điện cảnh trong phòng chơi game, kế toán nhỏ bưng một bản hoa quả cắt đi đến. Lão bản ăn trái cây. Đội bằng đâu, ngươi để trước trên mặt bàn. Trần Nghi Dương cái này lại là chơi game thời khắc mấu chốt. Trong túi cất một khóa kim cương, nhưng mà đồng đội chết sạch, bên ngoài tất cả đều là tiếng súng. Hắn phải nghĩ biện pháp chạy đến rút lui điểm tới. Tới, ta huy lão bản ăn. Kế toán nhỏ tự mình trong miệng cầm một khối nhỏ quả táo nhét vào Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương lúc này mặc dù trên tay bề bộn nhiều việc, nhưng mà đầu óc một chút cũng không loạn. Ngươi không phải Thẩm Giặc Phàm, ngươi đến tột cùng là ai? Hôm nay ân cần như vậy. Lão bản, ta chính là muốn hỏi một chút, ta cái này buổi tối cho ngươi cắt trái cây, tính toán tăng ca sao? Tính tính tính. Trần Nghi Dương nghĩ thầm ngược lại kế toán nhỏ bây giờ tiền lương cũng không phải chính mình lấy ra. Đúng, lão bản. Còn có à, ta hôm nay tra khách sạn giấy tờ, phát hiện phía trước khách sạn tiến vào rất nhiều cá nheo. Này làm sao? Trần Nghi Dương không hiểu hỏi. Đám kia cá nheo không thích hợp, mặc dù trên chương mục viết chủng loại là thổ niêm. Nhưng mà ta tra xét một chút nguyên thủy biên lai, nguyên thủy biên lai bên trên viết, nhóm này cá nheo là Ai Cập hồ tử niêm. Trần Nghi Dương chơi game tay ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía kế toán nhỏ. Người xác định? Kế toán nhỏ trọng trọng gật đầu một cái. Tại trên internet phổ biến có âm thanh cho rằng cá nheo không sạch sẽ, thậm chí cho rằng cá nheo có thể tại vô cùng bẩn trong hoàn cảnh sinh tồn. Cho nên, rất nhiều nơi người cũng là không ăn cá nheo. Trong này đương nhiên là có một chút hiểu lầm. Cũng không phải tất cả cá nheo đều có thể tại vô cùng hoàn cảnh bẩn thỉu dưới sinh tồn. Đại bộ phận cá nheo chỉ cần là nuôi dưỡng hoàn cảnh không có trở ngại, ăn là không có vấn đề. Nhưng mà có một loại ngoại trừ, đó chính là Ai Cập hồ tử niêm. Cái đồ chơi này cũng coi như là giống loài từ bên ngoài đến, bởi vì thời kỳ đầu nhân công nuôi dưỡng thuận tiện, cho nên quốc nội đưa vào không ít. Nhưng mà về sau phát hiện, loại cá này không chỉ có sinh sôi nhanh, thích ứng tính chất mạnh, an tạm, hơn nữa còn có thể tại vô cùng trong hoàn cảnh ác liệt sinh tồn. Liền xem như cho nó ném tới ao phân lớn bên trong, bọn chúng cũng có thể bình thường sinh sôi sống được. Trần Nghi Dương trong nháy mắt liên tưởng đến trong tiểu điểm phía trước truyền ra quái thanh. Thế là hắn dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, tiếp đó đối với kế toán nhỏ nói, người hỗ trợ liên lạc một chút tương quan sạch sẽ công ty, đem khách sạn hố rác kiểm tra một lần. Đúng, quá trình này toàn trình thu hình lại. Tốt lão bản. Kế toán nhỏ gật đầu một cái. Tiếp đó lại chỉ vào màn ảnh máy vi tính đối với Trần Nghi Dương nói, nhưng mà lão bản, ngươi thật giống như chết ải. Ngươi mới chết. Trần Nghi Dương nói xong quay đầu nhìn lại. Nhân vật game của mình cũng không phải đã bị người mấy phát đánh chết ở tại chỗ sao. Nhưng mà ngươi làm hại. Trần Nghi Dương xoa kế toán nhỏ đầu đem nàng đẩy đi ra. Sáng ngày thứ hai. Hôm nay tình báo, đến từ Đông Nam Á treo biển hành nghề, Tây Kinh thành phố cổ khu rừng, đồ cổ thị trường giao dịch thứ 82 hào quầy hàng, có một cái 19 thế kỷ Thái Lan chế tạo hộp trang treo biển hành nghề đang bán. 1000 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan hình ảnh đã bám vào trang thứ hai, lại là ngoại quốc tiểu đồ cổ. Cái này Tây Kinh chính xác không giống nhau, Trần Nghi Dương tới về sau đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt không ngừng qua. Đồ cổ thị trường giao dịch Trần Nghi Dương hơn một tháng trước đi qua một lần. Thế là sáng sớm rời giường ăn qua kế toán nhỏ cho chuẩn bị bữa sáng về sau, liền mở lấy mới đến tay xe con Hồng Kỳ chạy tới. Vừa sáng sớm đồ cổ thị trường giao dịch cũng không náo nhiệt, bày sạp người cùng tới chơi người mua đều vô cùng thiếu. Cũng may trong tình báo nói cái kia quầy hàng chủ quán thật sớm liền đến buôn bán. Trần Nghi Dương đi qua liếc mắt nhìn. Gian hàng này bên trên có rất nhiều kim ngân khí tại bán ra. Thật giả mặc dù không có cách nào phán đoán, nhưng mà những vàng bạc này khí tố công đều vô cùng tinh mỹ. Bất quá Trần Nghi Dương cũng nhìn ra trong đó mấy món giống như là người hiện đại chế tạo ngân đồ trang sức. Lão bản, cái này bán thế nào? Trần Nghi Dương đầu tiên là chọn lấy một đầu dây chuyền bạc hỏi thăm. 5000 khối. Lão bản đem chính mình một cái tay bàn tay hoàn toàn mở ra, khoa tay múa chân cái giá cả. Ngài đây là đoạt tiền đâu a? Trần Nghi Dương lúc này hô, liền xem như vàng cũng chính là cái giá tiền này. Vàng hữu, ta chỗ này bán cũng là đồ cổ, có thể cùng thông thường đồ trang sức giá cả sao? Vậy quên đi, ta không mua. Trần Nghi Dương dùng hết rời đi đại pháp. Cho ngươi tiện nghi một chút, 3000 như thế nào? Chủ quán vội vàng kêu lên. Quả nhiên vẫn là chiêu này dùng tốt, nhưng mà cái giá tiền này vẫn là quá cao. Cái này chủ quán dám đem ngân đồ trang sức gọi giá cao như vậy, xem ra lúc này cũng không phải quá muốn bán hàng. Thế là Trần Nghi Dương dự định gạt gạt đối phương. Hắn lựa chọn trực tiếp rời đi thị trường giao dịch. Giữa trưa hắn còn phải tiếp đãi thỏ cái thỏ nhân viên đệ vệ lộ ra đâu. Trần Nghi Dương vốn cho là có thể khai phá ra trại thu vượt qua một thước đại tác đoàn đội, lần này tới thấy hắn, tối thiểu phải 5-6 người a, ai biết Trần Nghi Dương tại phòng ăn đợi nửa ngày, chỉ có một cái nhìn xem tóc thưa thớt người trẻ tuổi đi đến. Trần lão bản ngài khỏe, ta chính là thỏ cái thỏ nhân viên đệ vệ lộ tờ Vương Nguyên. Chào ngươi, chào ngươi. Trần Nghi Dương nóng tỉnh cùng vị này thần tài chào hỏi. Mặc dù hắn cảm thấy đối phương có thể cũng là nhìn như vậy chính mình.
Ta trước khi đến mới phát hiện, ta cùng núi tuyết nữ nhi khai phá giả Liêu tiểu thư tại cùng một cái trong đám. Ta tối hôm qua tăng thêm nàng hảo hữu, cùng nàng trò chuyện một chút. Liêu tiểu thư tán thưởng ngài là tốt nhất trò chơi người đầu tư, núi tuyết nữ nhi nếu là không có ngài, đều không nhất định có bây giờ nổi tiếng. Quá khen rồi. Trần Nghi Dương vội vàng khiêm tốn. Hắn muốn cho là đối phương là loại kia rất đơn thuần trò chơi người chế tác. Bây giờ nhìn lại không phải. Đối phương trước khi tới liền chứng thực Trần Nghi Dương thân phận, xác nhận Trần Nghi Dương không phải lừa đảo về sau, cái này mới dám tới. Trò chơi ngươi mang tới chưa? Trần Nghi Dương mặc dù rất muốn nói, các ngươi trò chơi ta liền không nhìn, nói thẳng có thể tiếp nhận bao nhiêu đầu tư phân ngạch ra có bao nhiêu ta lấy ra bao nhiêu. Nhưng vì ra vẻ mình động cơ hợp lý, quá trình hắn hay là trước phải đi một lần. Mang đến, ngài nhìn. Vương Nguyên lấy ra chính mình mang theo người máy vi tính sách tay, bút ký. Mở ra về sau đưa cho Trần Nghi Dương. Nô, thoạt nhìn như là một cái trò chơi nhỏ. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn trò chơi giới diện. Trò chơi này giống như là phổ thông ba tiêu tan trò chơi sửa đổi phần. So với các ba tiêu tan trò chơi, nó bất quá là ở dưới đáy tăng thêm một nhóm ngăn chứa, dùng để tồn trữ quân cờ. Như vậy thì so thông thường ba tiêu tan nhiều một điểm sách lược tính linh hoạt. Mặc dù trò chơi chính xác nhìn xem đơn giản, nhưng mà ba tiêu tan trong trò chơi có không ít cũng có thể doanh thu vượt qua hảo mấy ức. Dù sao càng là trò chơi đơn giản, chịu chúng càng lớn đi. Chỉ cần cửa hải nội dung làm có sách lược, sau này đủ loại phiên bản làm có tân ý trò chơi này vẫn là có nhiều khả năng. Thế là Trần Nghi Dương tiếp tục tính khí nhẫn mại chơi tiếp tục. Cửa thứ nhất rất đơn giản, Trần Nghi Dương mấy lần liền đi qua. Tiếp đó cửa thứ hai. Trần Nghi Dương tại thất bại nhiều lần về sau, quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên. Ngươi trò chơi này cửa thứ hai có vấn đề a? Vương Nguyên nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, lập tức mở miệng giảng giải nói, Trần tổng, chúng ta trò chơi này nó cửa thứ hai kỳ thực là ngẫu nhiên. Cho nên có đôi khi có thể sẽ xuất hiện cho dù tất cả thao tác cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn là không có cách nào bình thường thông quan tình huống. Một cái sách lược trò chơi, ải thứ hai nội dung là ngẫu nhiên. Trần Nghi Dương cả người choáng váng. Hắn cảm giác chính mình nhiều năm như vậy trò chơi uổng công chơi. Nhìn xem Trần Nghi Dương bộ dáng giật mình, Vương Nguyên nhanh chóng giải thích tiếp nói, kỳ thực chúng ta trò chơi này tổng cộng chỉ có tam quan. Cửa thứ nhất đơn giản, cửa thứ hai ngẫu nhiên, cửa thứ ba hơi có chút độ khó. Cái kia người chơi nếu là vừa vặn ngẫu nhiên đến có thể thông qua cửa thứ hai, hơn nữa thông quan cửa thứ ba về sau, chẳng khác nào là đem trò chơi đánh thông quan. Dĩ nhiên không phải. Vương Nguyên giảng giải nói, nếu có người chơi có thể thông qua cửa thứ ba, như vậy hắn liền sẽ gặp phải cửa thứ tư, nhưng cái này cửa thứ tư kỳ thực chính là lại một cái ngẫu nhiên cửa thứ hai. Trần Nghi Dương cảm giác chiếu Vương Nguyên thuyết pháp này, trò chơi này sợ không phải trong một bàn người, đều chưa chắc có người có thể thông qua cửa thứ hai, tiếp đó cho dù có thể thông qua được cửa thứ hai, đợi đến cửa thứ tư lại tuần hoàn một lần, lại sẽ bị kẹp lại. Đây là thành tâm không có để cho người chơi bình thường chơi bùa A chương 80, Thái Lan ngân sắc hộp gắn kế treo biển hành nghề chương 80, Thái Lan ngân sắc hộp gắn kế treo biển hành nghề Trần Nghi Dương cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy trò chơi uổng công chơi. Trò chơi này thật có thể dựa theo trong tình báo nói như vậy, kiếm lời một ức. Một cái thậm chí chỉ có tam quan trò chơi nhỏ. Thế giới này cũng quá ma huyễn a, có lẽ là nhìn ra Trần Nghi Dương lo nghĩ, Vương Nguyên nhanh chóng bổ sung nói, chúng ta sở dĩ dạng này thiết trí nguyên nhân, chủ yếu là vì kiếm lời quảng cáo chia. Vương Nguyên tại trên máy tính điều ra một cái tờ, tiếp đó đối với Trần Nghi Dương nói, căn cứ vào điều tra của chúng ta, trước mắt phần mềm nhỏ trò chơi thị trường tiền cảnh vô cùng rộng lớn. Dù sao phần mềm nhỏ trò chơi lại chúng đang tán gẫu phần mềm bên trên liền có thể trực tiếp dạo chơi, vô cùng đơn giản mau lẹ. Nhưng cùng lúc đó, dạo chơi phần mềm nhỏ trò chơi người đồng dạng đối với cách tương đối mẫn cảm. Nếu như sử dụng đạo cụ thu lệ phí, bọn hắn phần lớn người sẽ trực tiếp từ bỏ dạo chơi trò chơi. Cho nên chúng ta quyết định sử dụng quảng cáo chia phương thức tới thu được thu vào. Kèm theo Vương Nguyên giảng giải, Trần Nghi Dương cũng hiểu rồi đối phương ý tứ. Hình thức đêm đơn giản, cửa ải ít. Phía trên những tại phần mềm nhỏ này ngược lại cũng là ưu thế. Đặc biệt là cửa thứ hai là hoàn toàn ngẫu nhiên, người chơi xác suất rất lớn không cách nào thông qua, cần nhìn quảng cáo thu được phục sinh tạm. Cứ như vậy, đang tại cao hứng người chơi chắc chắn không ngại nhìn mười mấy giây quảng cáo. Dù sao ai có thể chịu đựng chính mình mới chơi một quan liền không có cách nào tiếp tục hướng xuống chơi đâu. Ngược lại lại không cần bỏ tiền, nhìn mười mấy giây quảng cáo cũng không có gì vấn đề. Vậy các ngươi trò chơi bây giờ đã chế tạo ra được, đầu tư phương diện là cần cái nào trợ giúp? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Trò chơi này chúng ta mặc dù chi phí chỉ có 50 vạn, nhưng mà chúng ta đoán chừng tiền kỳ cần ít nhất tiêu phí 200 vạn tiến hành mua lượng. Cái gọi là mua lượng chính là tại trên phần mềm nhỏ đủ loại phần mềm đầu nhập quảng cáo, dẫn dắt hắn người chơi tới chơi. Trần Nghi Dương cảm giác cái này phần mềm nhỏ trò chơi giống như là một cái dưỡng cổ tràng. Tất cả trò chơi mới thượng tuyến về sau đều phải tốn hao số lớn tiền đầu cho khác trò chơi tiến hành mua lượng. Mua lượng tới mới người sử dụng lúc đang chơi game, lại cần nhìn khác trò chơi quảng cáo. Loại mô thức này phía dưới, ngoại trừ mấy cái đỉnh cấp cổ vương, đoán chừng khác trò chơi không chỉ có dễ không đến tiền, còn phải lấy lại một bút tiền quảng cáo. Cho nên Vương Nguyên mới mở miệng liền cần trò chơi chi phí gấp 4 tiền quảng cáo. Trần Nghi Dương tính toán một chút chính mình tiểu kim cố. Hắn bây giờ có thể vận dụng vốn lưu động tại khoảng 800 vạn, nhưng mà mua tiệm rượu liền tiêu hết 460 vạn. Bất quá cái này 460 vạn cần phân 3 lần thanh toán, cuối cùng một bút khoản tiền thanh toán ra ngoài đều phải là một tháng sau đó. 200 vạn không có vấn đề, nhưng mà ta cần phải người đi công ty của các ngươi giám sát khoản tiền sử dụng, cái này không có vấn đề à? Không có vấn đề. Đối phương một lời đáp ứng, tiếp đó tiếp lấy để yêu cầu. Giống chúng ta loại trò chơi này, là cần thời gian dài đại lượng mua lượng. Cho nên cái này 200 vạn chỉ là tiền kỳ tiền quảng cáo dùng. Sau này nếu như chúng ta kiếm được tiền về sau, một bộ phận thu vào cần lại vùi đầu vào trong quảng cáo mua lượng đi. Ta liên hệ một luật sư cùng các ngươi nói đi. Ta 200 vạn yêu cầu có ưu tiên chia hoa hồng quyền hạn. Nếu như sau này trò chơi phát hỏa, có thể tại ta đồng ý sau đó đem thu vào một bộ phận một lần nữa vùi đầu vào quảng cáo đưa lên. Trần Nghi Dương biểu thị cái này không thành vấn đề. Dù sao trong tình báo nói trò chơi này là doanh thu một ức. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống, cái này doanh thu một ức bên trong, đoán chừng phải có mấy chục triệu mua lượng chi phí. Bất quá cho dù là cứ tính toán như thế tới, Trần Nghi Dương cái này 200 vạn đầu nhập vào, ít nhất cũng có thể mang đến 1000 vạn trở lên chia hoa hồng thu bảo. Cùng đối phương bàn luận tốt về sau, Trần Nghi Dương liên hệ Trương Lịch Đạt luật sư hỗ trợ ký kết hợp tác chi tiết. Đồng thời hắn cũng gọi điện thoại cho Từ Thành, để cho nàng hỗ trợ đi đối phương phòng làm việc giám thị tài vụ, phòng ngừa đầu tư của mình bị lạm dụng. Khoản này trò chơi đầu tư ước chừng có thể tại một tháng sau đó bắt đầu vì chính mình mang đến không nhỏ thu bảo. Đối với Trần Nghi Dương tới nói, cái này đã xem như tương đối dài xa đầu tư. Đưa Tiễn Vương Nguyên về sau, Trần Nghi Dương lại lần nữa quay trở về đồ cổ thị trường giao dịch. Bởi vì cái kia Thái Lan hộp trang treo biển hành nghề hắn còn không có mua về đâu. Đi trở về đến thị trường, Trần Nghi Dương không gấp một lần nữa đi tìm cái kia chủ quán nói giá cả, ngược lại là đi tới bên cạnh trong gian hàng, làm bộ mình tại chọn đồ vật. Cũng không lâu lắm, một lao nhân chạy đi cái kia chủ quán phía trước. Cái này vòng tay bạc tử bán thế nào? Lao nhân mở miệng hỏi thăm. 800. Chủ quán khoa tay múa chân một cái động tác. Đắt. Lao nhân lắc đầu, hỏi tiếp, 200 được hay không? Vậy không được, đại gia. Thứ này ta từ chỗ khác người nơi đó từng thu tới, liền không chỉ 200. Chủ quán nói xong cùng lão đại gia vừa đi vừa về lôi kéo thời gian thật dài. Cuối cùng mới quyết định giá cả. 360 khối tiền. Như thế nào hắn cho người khác bán liền mấy trăm khối tiền, nhìn thấy chính mình liền ra giá mấy ngàn. Trần Nghi Dương nghĩ không hiểu rồi. Chính mình nơi nào biểu hiện giống như là oan đại đầu. Thế là Trần Nghi Dương kiên nhẫn chờ ở bên cạnh chờ. Cũng không lâu lắm, có hai cái tiểu tình lữ cũng tới đến nơi này cái trong gian hàng. Lão bản, cái này bán thế nào? Nữ hải cầm lên trong gian hàng, một cái cùng Trần Nghi Dương chi phía trước hỏi giá dây chuyền bạc không sai biệt lắm dáng vẻ ngân đồ trang sức hỏi giá. 8000. Chủ quán mở miệng. Đây cũng quá đắt. Nữ hải lúc này bịt miệng lại. Cái này không đắt. Đây chính là đồ cổ, nghe bán ta người kia giới thiệu. Đầu này dây chuyền bạc là dân quốc thời kỳ một cái nhà giàu tiểu thư chế tạo, trải qua chiến hỏa cùng loạn lạc mới truyền đến bây giờ. Mỗi mỗi ngươi nhìn dung mạo ngươi cũng phú quý khí như vậy, ánh mắt đầu tiên thì nhìn chúng cái này đồ vật. Nói không chừng ngươi là năm đó cái kia nhà giàu sang tiểu thư chuyển thế đâu. Chủ quán mấy câu dỗ đến nữ hải vui vẻ không thôi. Thế là nữ hải quay đầu nhìn về phía một bên bạn trai, ý kia rất rõ ràng, cần bạn trai cái ví tiền này xuất tiền. Nhưng bạn trai thấy cảnh này đau cả đầu. 8000 mua một đầu dây chuyền bạc. Quá xa xỉ a, nhưng hắn lại không dám cùng nữ hải nói cái gì, cũng chỉ có thể hướng về phía chủ quán hỏi. Đã ngươi nói sợi dây chuyền này cùng ta bạn gái hữu duyên. Vậy tại sao còn kêu giá cao như vậy cách, không nên giá thấp bán cho chúng ta sao? Nói cũng đúng. Dù sao con người của ta cũng ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng. Như vậy đi, 6000 khối tiền, như thế nào? Chủ quán nhìn về phía tên tiểu tử kia. Tiểu tử bạn gái cũng nhìn về phía hắn. Tại hai người kia chăm chú, mặc dù tiểu tử vẫn cảm thấy cái giá tiền này quá mắc, nhưng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra cho đối phương quét 6000 khối tiền. Nhìn xem thật vui vẻ rời đi tiểu tình lữ, Trần Nghi Dương chúng quy là hiểu rồi cái này chủ quán vì cái gì phía trước đối với chính mình mở cao như vậy giá tiền. Cảm tình cái chủ quán này là xem người phía dưới đồ ăn. Hắn cho là Trần Nghi Dương là người trẻ tuổi, da mặt mỏng. Lại thêm vừa mới bắt đầu giá hỏi thăm hỏi lại là một đầu kiểu nữ dây chuyền bạc giá cả. Liền coi chính mình là dự định mua tiễn đưa bạn gái, cái này không thể có thể nhiệt tình làm thịt hắn một chút không. Thế là Trần Nghi Dương chuyển vòng về sau, làm bộ một bên gọi điện thoại vừa đi đến đó cái quầy hàng trước mặt. Uy, bảo bảo. Đừng nóng giận, ta mua cho ngươi phía trước đáp ứng ngươi đổ cổ ngân đồ trang sức tới. Nghe được Trần Nghi Dương lời nói, chủ quán con mắt lập tức phát sáng lên. Thế là tại Trần Nghi Dương thuận tay cầm lên một sợi dây chuyền hỏi giá thời điểm, chủ quán quả quyết mở miệng nói ra, sợi dây chuyền này có thể là đời nhà Thanh thời kỳ, ngươi muốn mua mà nói, 1 vạn 2000. Cái gì? Đắt như vậy? Trần Nghi Dương giả vờ bộ dáng giật mình. Song đổ cổ dây chuyền a, tự nhiên sẽ quý một điểm. Bảo bảo, những thứ kia quá mắc. Nếu không liền như vậy a cái gì, ngươi muốn cùng ta chia tay? Chia tay ta cũng không có tiền mua cho ngươi hơn 10000 dây chuyền a, ta bây giờ trong túi liền mấy trăm khối. Được được được, ngươi muốn phân liền phân, ta há sợ ngươi sao? Ta liền đoán ngươi đã sớm coi trọng ta phát hiểu, có phải hay không cảm thấy hắn so ta có tiền. Vậy ngươi đi tìm hắn a, ta chúc phúc hai người các ngươi a, trở về đầu ta có tiền, mua một đầu quý hơn dây chuyền bạc cho cậu mang cũng không cho ngươi mang. Trần Nghi Dương hướng về phía điện thoại diễn kịch một dạng ầm ĩ một trận về sau, để điện thoại xuống, hướng về phía chủ quán nói, ngươi dây chuyền này ta không mua. Đừng a, bạn gái tức giận đang cần đồ vật dỗ đâu. Ngươi nói ngươi tốt như vậy tiểu tử trẻ tuổi tử, nếu là chia tay rất đáng tiếc. Như vậy đi, cũng là chúng ta có duyên phận, sợi dây chuyền này ta 6000 bán cho ngươi như thế nào? Ta thu lại cũng là cái giá tiền này. Ta nếu là có 6000 khối, nàng còn có thể cùng ta chia tay. Trần Nghi Dương tiếng nói rơi xuống, chủ quán khinh bị liếc Trần Nghi Dương một cái. Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này thậm chí ngay cả 6000 khối tiền cũng không có. Nhưng mà mấy trăm khối đem đồ vật bán cho tên tiểu tử này, hắn lại có chút không cam tâm. Thế là hắn đối với Trần Nghi Dương nói, như vậy đi, ta chỗ này còn có khác tiện nghi đồ trang sức, ngươi có thể lựa chọn nhìn, có thể bán rẻ cho ngươi. Nghe được chủ sạp lời nói về sau, Trần Nghi Dương thế là làm bộ lại chọn lấy mấy cái đồ trang sức. nhưng mà chủ quán ra giá đều đến chừng 1000. Thẳng đến cuối cùng Trần Nghi Dương chọn chúng cái kia Thái Lan hộp trang treo biển hành nghề. Cái này đến từ Đông Nam Á cận đại đồ cổ, nhìn không quá giống là bình thường đồ trang sức. Tạo hình trên cơ bản chính là một cái khắc lấy hoa văn hộp. Cũng không biết vì sao lại đem hộp gọi là treo biển hành nghề. Thứ này bạn gái của ngươi đeo lên không dễ nhìn a. Chủ quán cũng quên thứ này chính mình là từ đâu mua lại. Nhưng dáng vẻ xác thực không giống như là một cái đồ trang sức dáng vẻ, cũng khó trách lâu như vậy đều không bán được. Ta mua về cho cậu đeo, quả nó dễ nhìn không dễ nhìn đâu. Trần Nghi Dương giả vờ chính mình còn tại nổi nóng, chỉ là muốn tùy tiện mua một cái đồ vật, không phải mua cho bạn gái. Thế là chủ quán nghĩ, ra giá đạo, 500, 300. Trần Nghi Dương tay vung lên, ngữ khí vô cùng kiên quyết, được thì được, không được thì thôi. Ta 300 mua cái đồ chơi này, còn có thể còn lại ít tiền đêm nay đi ăn nồi lẩu. 350 a. Chủ quán cảm thấy Trần Nghi Dương đích sắc không có tiền gì, thế là cũng cuối cùng lưới lòng miệng. Đi. Trần Nghi Dương cho chủ quán chuyển 350, tiếp đó cầm đi cái này treo biển hành nghề. Đồ vật như đồ. Trở lên xe về sau, Trần Nghi Dương đem cái này treo biển hành nghề hộp tùy ý đặt ở trong xe. Vật này lúc trước hắn cũng tại trên mạng điều tra giá tiền, không sai biệt lắm có thể bán hơn 1 vạn. Cái này cũng là vì cái gì hắn muốn diễn kịch giá thấp từ chủ quán nơi đó đem đồ vật mua được nguyên nhân. Chủ yếu là cái đồ chơi này lợi nhuận vốn là tiểu A. Trần Nghi Dương nguyên bản định buổi tối trực tiếp trở về nhà trọ, nhưng mà trên nửa đường nhận được kế toán nhỏ gọi điện thoại tới. Nàng đã tìm được một cái đoàn đội có thể giúp khách sạn xử lý hố rác. Bây giờ cái đoàn đội này đã bắt đầu công tác. Chương 81, đi ổ gần hội chứng. Chương 81, đi ổ gần hội chứng. Trần Nghi Dương đuổi tới khách sạn thời điểm, kế toán nhỏ thuê chuyên nghiệp đoàn đội đã đem khách sạn hố rác kiểm tra tu sửa không sai biệt lắm. Mặc dù bởi vì mở ra hố rác dẫn đến hiện trường vô cùng hôi thối, nhưng Trần Nghi Dương vẫn là đeo cái khẩu trang liền đi vào. "Lão bản." Kế toán nhỏ tại Trần Nghi Dương đi vào về sau, phất tay cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. "Ngươi cái này mặt nạ phòng độc còn có hay không, cho ta cũng cả một cái." Trần Nghi Dương phát hiện kế toán nhỏ trên đầu thế mà mang theo một cái mặt nạ phòng độc. Thứ này xem xét hiệu quả liền so Trần Nghi Dương khẩu trang muốn hảo. "Cho ngài đã sớm chuẩn bị." Kế toán nhỏ đội vàng lấy ra một cái mới mặt nạ phòng độc cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương đeo lên mặt nạ phòng độc về sau, lúc này mới cẩn thận hướng về hố rác bên trong nhìn lại. Lúc này chuyên nghiệp đoàn đội đã từ trong hố rác mò không ít thứ đi ra. Trong đó một cái trong thùng, càng là có mấy cái béo mập cá nheo đang tại đong đưa cơ thể. Nguyên lai trước đó tiểu điểm chúng ta chính là cái vật này đang làm trò quỷ a. Lưu ý ý lưu lại cái kia nữ phục vụ cũng ở nơi đây. Nàng khi nhìn đến cái này mấy cái cá nheo về sau, lập tức nói, ta nhớ được khách sạn bếp sau phía trước giống như tiến vào một nhóm cá nheo. Bếp sau một cái đầu bếp nói mua được dự định nghiên cứu mới món ăn. Về sau nhóm này cá nheo không biết vì cái gì đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là không cẩn thận từ thoát nước miệng tiến vào hố rác? Đây cũng không phải là vô ý. Trần Nghi Dương nhìn xem cái này mấy cái cá nheo, ngờ tới những thứ này cá nheo chỉ sợ là bị người cố ý mua được bỏ vào. Mục đích đúng là vì chế tạo nháo quỷ nghe đồn. Đợi đến nháo quỷ nghe đồn truyền ra về sau, liền sẽ không có khách nhân nguyện ý tới khách sạn cư ngụ. Mặc dù có khách nhân không sợ quỷ, nhưng mà buổi tối gian phòng có tiếng động lạ, khách nhân chìm vào giấc ngủ cũng có khó khăn a. Tại khách sạn hố rác tìm được cá nheo quá trình đều quay chụp xuống sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm kế toán nhỏ. Ta vừa rồi đã toàn bộ quay chụp xuống. Không chỉ có chính ta cầm điện thoại quay chụp, ta ở bên kia còn thả cái camera một mực tại quay chụp. Kế toán nhỏ đem ngón tay của mình chỉ hướng trong góc. Trần Nghi Dương nhìn sang, phát hiện chỗ kia đang đứng một cái giá tam giác, trên kệ để một cái cỡ nhỏ máy quay phim đang chụp hình nơi này hình ảnh. Đem thu hình lại tồn chữ hảo. Trần Nghi Dương giải thích kế toán nhỏ nói, mấy người trong hố rác cá nheo đều vứt ra tới về sau, chúng ta liền thỉnh phóng viên tới tuyên truyền chuyện này, làm một đợt marketing để cho đại gia biết rõ chúng ta khách sạn. Nhưng mà lão bản, chúng ta quán rượu này đến bây giờ cũng chỉ có một phục vụ viên, đâu biết quản lý các loại chức vụ đều không có tuyển mộ được đâu, liền không thể quang tuyên truyền, không kinh doanh a. Ta chuẩn bị sau đó đem cái quán rượu này vẫn là giao cho Lưu Ý Ý để quản lý, nhưng tài vụ ngươi phải phụ trách. Phía trước tại Kim Thành thị, ngươi không phải chiêu mấy cái đồ đệ sao? Nhờ ngươi mấy cái này đồ đệ tới giám thị tài vụ. Không tệ. Đợi đến quán rượu này một lần nữa gầy dựng về sau, Trần Nghi Dương vẫn là có ý định để cho Lưu Ý Ý tới quản lý quán rượu này. Bởi vì Trần Nghi Dương để cho kế toán nhỏ kiểm tra quán rượu này trước đây chưa ngủ. Lúc trước 2 năm Lưu Ý Ý quản lý phía dưới, quán rượu này công trạng phi thường tốt. Trần Nghi Dương cùng chiêu mộ một cái không biết nội tình quản lý khách sạn, còn không bằng để cho Lưu Ý Ý tới một lần nữa chiêu mộ đoàn đội, tiếp tục kinh doanh quán rượu này. Vậy ta bây giờ liền cho Lưu Ý Ý để gọi điện thoại nói cho nàng chuyện này. Người trước tiên đừng đánh, tính toán. Người vẫn là đánh đi. Trần Nghi Dương do dự một chút, vẫn là để kế toán nhỏ cho Lưu Ý Ý để gọi điện thoại. Nhưng hắn lại nói tiếp, bất quá ta đoán chừng bây giờ Lưu Ý Ý thì sẽ không đáp ứng một lần nữa trở về quản lý khách sạn. Vì cái gì? Kế toán nhỏ không hiểu hỏi. Bất quá Trần Nghi Dương không có trả lời nàng. Đợi đến kế toán nhỏ cùng Lưu Ý Ý thông qua điện thoại về sau, kế toán nhỏ quả nhiên một mặt hề bại đối với Trần Nghi Dương nói, Lưu Ý Ý không có đáp ứng chúng ta mời chào, nàng nói quán rượu này vấn đề còn chưa có giải quyết, nàng bây giờ không có cách nào trở về. Nhưng trong hồ rác cá nheo không phải đã bị đã tìm được chưa? Trong hồ rác cá nheo đương nhiên là bị tìm được. Nhưng những thứ này cá nheo là ai bỏ vào đây này? Phía sau mà người này mới là Lưu Ý Ý phía trước dự định tiện nghi bán đi khách sạn chân chính nguyên nhân. Bất quá bây giờ Trần Nghi Dương không có cách nào chủ động xuất kích đi tìm đối phương, chỉ có thể chờ đợi đối phương chính mình nhảy ra. Đợi đến hô rác cá nheo bị tìm được, náo quỷ nghe đồn bị phá giải về sau, Trần Nghi Dương tin tưởng đối phương sẽ chủ động hiện thân. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương bởi vì tối hôm qua đánh cả đêm trò chơi, dẫn đến nhanh giữa trưa mới rời giường. Trong phòng khách nhà trọ, kế toán nhỏ chuẩn bị cho hắn bữa sáng đã nguội. Trần Nghi Dương cũng lười nóng lên, liền đem những thức ăn này một lần nữa ném vào trong tủ lạnh, tiếp đó hắn đi xuống lầu tiệm ăn sáng đi ăn. Uống một ngụm nóng bỏng sữa đậu nành về sau, Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên. Hôm nay tình báo, đi ổ gần hội chứng, Tây Kinh thị Liên Hoa khu Quang Minh lộ thứ 927 số phòng bên trong nhà tầng hầm có giấu một dương phỉ thúy. 10 vạn nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan địa đồ cùng hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Phỉ thúy, còn dòng dã một dương. Trần Nghi Dương nhìn thấy tình báo hôm nay về sau, hơi kém không đem trong miệng mình sữa đậu nành phun ra ngoài. Lần trước hắn nhặt nhạnh chỗ tốt phỉ thúy nguyên hạch, cũng liền giá trị mấy chục vạn. Bây giờ thế mà tới dòng dã một dương phỉ thúy. Nếu như cái này dương phỉ thúy cũng là phẩm chất cao mà nói, cái kia toàn bộ cộng lại sợ không phải có thể đáng mấy chục triệu. Bất quá hôm nay tình báo là có chút cổ quái. Mặc dù trong tình báo nói là đơn sơ một dương phỉ thúy, nhưng mà tình báo tên nhìn xem giống như là một loại bệnh chứng. Thế là Trần Nghi Dương lái xe con hồng kỳ một bên chạy tới trong tình báo nói địa điểm, một bên mở điện thoại di động lên xem xét thứ ở chèn hội chứng là cái gì. Trên đường dùng tiếp cận 40 phút về sau, Trần Nghi Dương đã tới trong tình báo nói địa điểm. Đây là một cái cũ đường đi. Hai bên đường phòng ốc cũng là vài thập niên trước kiến tạo, rất nhiều phòng ốc thậm chí cũng đã có khe hở mà đóng cửa. Trần Nghi Dương tại giao lộ xuống xe, đi vào bên trong tìm kiếm trong tình báo nói cái kia phòng ốc. Còn chưa đi đến một nửa, hắn liền ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Mặc dù so với hôm qua khách sạn hố rác hương vị hơi dễ ngửi một chút điểm, nhưng cũng liền chỉ là một chút mà thôi. Thế là hắn mang lên trên khẩu trang tiếp tục đi vào bên trong. Tại đường đi tận cùng bên trong nhất một cái phòng ốc bên trong, một đám người xa xa vây quanh ở nơi đó thảo luận cái gì. Trần Nghi Dương đi qua nghe xong một chút chung quanh quần chúng đối thoại, hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Thì ra 927 số phòng phòng là con đường này cái phòng cuối cùng. Con đường này nguyên lai là một cái phỉ thúy thị trường giao dịch. Về sau thị trường di chuyển, ở đây cũng liền thời gian dần qua tịch mịch xuống dưới. 927 số phòng phòng chủ nhân, một cái niên kỷ lớn trước đó chính là ở đây làm phỉ thúy buôn bán, tại thị trường giao dịch dọn đi về sau, hắn bởi vì lớn tuổi, cho nên không có dọn đi địa phương mới, mà là lưu tại nơi này cư trú. Nhưng mà mấy năm này chung quanh đường đi hàng xóm phát hiện, lao đầu này không chỉ có bắt đầu ở phòng ốc bên trong chăn nuôi đủ loại lang thang động vật, còn ưa thích thu thập đủ loại đủ kiểu đồ vật đặt tại phòng ốc bên trong. Nguyên bản dạng này cũng coi như, dù sao con đường này đã rất ít người ở, nhưng mà lao đầu này không chỉ có ưa thích đem phế phẩm chuyển về trong nhà. Trên đường phố nếu là có người ném xuống quá thời hạn hoặc thối giữa đồ ăn, hắn cũng ưa thích chuyển vào trong nhà. Điều này sẽ đưa đến hắn nhà này phòng ốc bên trong bộ, bây giờ con ruồi, trùng, rồi, con rắn các loại đồ vật nhiều vô số kể. Đừng nói là đi vào trong phòng đi, liền xem như đứng tại phòng ốc bên ngoài xa mấy chục mét chỗ, đều có thể ngửi được một cô hôi thối. Gia thuộc của lão nhân tới khuyên mấy lần, phát hiện lão nhân không muốn làm ra thay đổi. Về sau bọn hắn cũng lười tới, đến nỗi hàng xóm láng giềng. Phía trước thậm chí ầm ĩ lên gọi điện thoại báo cảnh sát trình độ. Nhưng mà cảnh sát tới cũng không biện pháp, nhân ra lão nhân tại trong nhà đột đồ vật, cảnh sát cũng không thể cưỡng ép cho lão nhân tư nhân phòng ốc thanh lý mất a, thế là xung quanh hàng xóm nhẫn nhịn thụ nhiều năm sau đó, đầu tuần lão nhân cuối cùng qua đời. Hôm nay là con trai của ông lão tới, muốn thu thập một chút cái này phòng ốc, nhìn nhà này phòng ốc còn có hay không bán đi giá trị. Nhưng mà mở ra nhà môn về sau, một cỗ hôi thối liền đưa tới trên con đường này, những người khác cùng đi tới bây xem. Con trai của ông lão cũng bị thối nuốt ở đường phố đối diện. Cái này cần tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới thanh lý a, lão đầu kia ở bên trong chất đống không thiếu gạo, bánh gà tô, bánh bích quy các loại đồ ăn, đoán chừng nuôi một phòng côn trùng. Ta xem dứt khoát đem nhà này gian phòng phá hủy trùng kiến được, liền xem như thanh lý, có thể dọn dẹp sạch sẽ sao? Người qua đường nhao nhao nghị luận. Mặc dù tại xử lý như thế nào nhà này nhà về vấn đề đám người ý kiến không giống nhau, nhưng mà đối với lão nhân thái độ đại gia ý kiến vô cùng nhất trí. Đó chính là cái này lão nhân đầu óc tuyệt đối có bệnh, có thể ở trong môi trường này sống đến bây giờ đều xem như vận khí tốt. Ở một bên nghe được những người đi đường này lời nói Trần Nghi Dương, ngược lại là biết rõ nguyên nhân trong đó, bởi vì lão nhân này thật sự có bệnh. Đi ổ gần hội chứng nói chính là một loại tinh thần bệnh tâm lý. Có loại bệnh này người bệnh sẽ cực đoan bản thân coi nhẹ, đối với cá nhân vệ sinh cực độ không coi trọng, bình thường sẽ đem cư trú phòng ốc khiến cho bẩn loạn. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể vô cùng tích cực tại trong phòng của mình chứa hàng đủ loại vật tư, cho dù chứa hàng đồ ăn đã hư thối đến sinh số lớn dòi bỏ cũng không thèm để ý chút nào. Mắc có loại bệnh này, bệnh nhân nếu như bên cạnh có người nhà quan hệ chiếu cố cái kia còn tốt, vệ sinh tình huống sẽ không trở nên quá tệ. Nhưng mà giống lao nhân này dạng này tự mình cư trú, vậy hắn phòng ốc tuyệt đối sẽ biến thành một cái to lớn dòi bỏ môi trường nuôi tấy điểm. Nếu là tại phòng ốc bên trong dưỡng thằn lằn, đoán chừng có thể mập đến không nhúc nhích một dạng. Các vị hàng xóm, các người có biết hay không tiện nghi sạch sẽ công ty ATA vừa rồi liên lạc với nhà, nhân ra xem xong hình ảnh, ra giá đều phải 2-3 bạn. Lúc này phòng ốc chủ nhân Nhi Tử đi tới cùng các bạn hàng xóm trò chuyện. Hắn ngược lại là muốn đem cái này phòng ốc sạch sẽ sạch sẽ. Nhưng mà phòng ốc hiện tại đến loại trình độ này, không có mấy bạn khối tiền không có người nguyện ý chạy tới làm việc. Trần Nghi Dương nghĩ, chủ động đi qua cùng phòng ốc chủ nhân Nhi Tử bắt chuyện. Ta chính là mở sạch sẽ công ty. Mới vừa nhìn một chút, nguyên căn này vật tư cũng không phải không thể tiện nghi thanh lý. Nhưng phòng ốc bên trong đủ loại quá nhiều thứ, đồ vật gì các ngươi còn cần, đồ vật gì không cần. Chúng ta đoán không được. Chương 82, phỉ thúy phế liệu chương 82, phỉ thúy phế liệu ai nhà, ngay bây giờ dạng này, ta còn muốn đồ vật gì. Phòng ốc chủ nhân Nhi Tử vỗ đùi, trực tiếp đối với Trần Nghi Dương nói, ngoại trừ phòng ở, khác ta cái gì cũng không cần.
Đúng, các ngươi dứt khoát đem nhà tất cả sàn nhà cùng mặt tường cũng đều tìm người lột xuống. Bằng không thì bên trong côn trùng đoán chừng tiêu diệt không sạch sẽ.
Vậy dạng này xuống, phí tổn nhưng là phức tạp.
Trần Nghi Dương giả vờ thẹn thùng nói,
các ngươi làm trước tôi, làm xong về sau chúng ta một khối tính toán.
Tiếp đó thảo luận ra một cái giá cả thích hợp, ngươi thấy thế nào?
Cũng được.
Trần Nghi Dương gật đầu một cái.
Đưa đi phòng ốc chủ nhân nhi tử về sau, Trần Nghi Dương gọi điện thoại gọi tới một nhà sạch sẽ công ty.
Tiếp đó này nhà công ty người phụ trách đi vào liếc mắt nhìn về sau.
Lúc này che miệng chạy ra.
Chỉ thấy hắn một đường chạy tới một cái bọng cây bên cạnh, lấy tay đỡ cây, tiếp đó lập tức bắt đầu nói ra.
Ước chừng nôn hơn 20 phút.
Người phụ trách này mới cùng Trần Nghi Dương duỗi ba ngón tay.
Ba bạn, không có ba bạn chuyện này thương lượng đều đừng thương lượng.
Đi.
Trần Nghi Dương gật đầu một cái.
Hắn cảm giác cái này ba bạn dặm, tối thiểu phải có một nửa là tiền tổn thất tinh thần.
Tiếp đó hắn tiếp lấy đối với người phụ trách này nói, bất quá các ngươi cần ưu tiên xử lý tầng hầm phụ cận vệ sinh.
Ta ở phòng hầm vẫn còn đồ vật muốn dẫn đi.
Đi.
Người phụ trách này gật đầu đáp ứng.
Bất quá bởi vì công việc này giá cả rất cao, hơn nữa làm cũng vô cùng khó khăn.
Người phụ trách lo lắng Trần Nghi Dương sau đó không trả tiền, thế là trước cùng Trần Nghi Dương muốn 15.000 xem như tiền kỳ tiền đặt cọc.
Tại người phụ trách kêu mình nhân viên mang theo thiết bị tới sạch sẽ thời điểm, Trần Nghi Dương lái xe mua một thân phòng hộ thiết bị đặt ở trên xe.
Đợi đến buổi chiều,
sạch sẽ người của công ty liền toàn bộ đến.
Trần Nghi Dương cũng xuyên qua phòng hộ thiết bị, đem chính mình từ đầu đến chân đều bao lấy tới.
Tiếp đó cùng một chỗ đi theo vào xem xét.
Nhưng mà không tiến vào mười mấy phút, hắn liền đổi ý lại từ trong phòng đi ra.
Mặc vào trang phục phòng hộ về sau, hắn là người không thấy trong phòng tản mát ra mùi thối.
Nhưng mà gian phòng này thì rất tràng diện cũng vô cùng dọa người.
Tiện tay xốc lên một cái nắp, bên trong liền sẽ chui ra ngoài mười mấy cái con rán.
Đá một cước trên đất đổ, có thể chạy đến 5-6 con chuột.
Sạch sẽ công ty mấy người nhân viên trực tiếp chịu không được đi trước đi ra.
Còn lại gan lớn nhân viên, tay cầm thuốc sát trùng, một tấc tiến lên.
Trên mặt đất những cái kia tạp vật, toàn bộ đang phun qua thuốc sát trùng về sau lôi ra phòng ốc.
Bởi vì những vật phẩm này thật sự là quá dơ bẩn.
Trần Nghi Dương cũng không tiện cho kéo đến trên đường cái để cho bảo vệ môi trường công nhân thu thập.
Thế là hắn lại tốn mấy trăm khối tiền trực tiếp thuê tới một cái rác rưởi xe,
đem tất cả rác rưởi toàn bộ mang lên trên xe rác.
Cho dù là dạng này, việc làm tiến hành cũng vô cùng chậm chạp.
Nhà chủ nhân cũng đơn giản đem cái này phòng ốc coi là thương khố một dạng, dậm dạp chẳng chịt chất đầy đồ vật.
Một cái rác rưởi xe thế mà chỉ đợi một giờ liền kéo căng chỉ có thể trước tiên lái đi.
Sạch sẽ công ty không có cách nào, lại mượn tới mấy cái đồng hành nhân viên, cùng nhau gia nhập đi vào việc làm.
Bất quá cũng may tất cả mọi người vẫn là đuổi tại buổi tối phía trước, đem tầng hầm phụ cận hoàn cảnh cho cơ bản dọn dẹp sạch sẽ.
Trần Nghi Dương thế là mặc trang phục phòng hộ đi qua, dùng một cái tay quay gõ rơi mất phòng ngầm dưới đất đã dỉ xét khóa, tiếp đó đi vào.
Cùng trên mặt đất nhóm trùng loạn vũ tràng cảnh khác biệt, nhà này nhà tầng hầm hoàn cảnh cũng tạm được.
Chủ yếu là trong tầng hầm ngầm không có bày ra tạp vật, chỉ là chất đống một chút cắt phỉ thúy nguyên thạch công cụ cùng mấy cái dương.
Bởi vì nơi này trưng bày cũng là chút cục sắt, côn trùng cùng chuột đều không thích ở đây.
Dẫn đến ở đây mặc dù rơi đầy cho bụi, thế nhưng là không có trải rộng côn trùng chuột.
Trần Nghi Dương nhanh chóng kiểm tra một lần ở đây,
xác định ngoại trừ trong tình báo nói cái kia đổ đầy phỉ thúy cái dương, không có những vật khác.
Thế là hắn xách theo chứa phỉ thúy cái dương đi ra ngoài.
Lúc này bởi vì sắc trời đã tối,
đám người xem náo nhiệt chung quanh tất cả giải tán.
Ngoại trừ sạch sẽ người của công ty bên ngoài không có những người khác.
Trần Nghi Dương xách cặp lên một đường đã tới xe của mình bên cạnh, đem cái dương trực tiếp đặt ở xe thùng đằng sau.
Vậy các ngươi làm trước sống,
ta đi trước.
Trần Nghi Dương đối với sạch sẽ người của công ty nói,
chúng ta hôm nay sợ rằng làm không hết, ngày mai mới được.
Các ngươi mau làm cho tới khi nào xong thôi liên hệ ta là được.
Trần Nghi Dương nói xong nhớ tới một việc,
hắn còn đáp ứng phòng ốc chủ nhân nhi tử hỗ trợ tìm người đem nhà sàn nhà cùng mặt tường đều nhất xuống tới kiểm tra một lần, phòng ngừa có côn trùng cùng ổ chuột.
Thế là hắn để cho sạch sẽ người của công ty đề cử tương quan công ty lắp đặt thiết bị, liên hệ những công ty này người ngày mai cũng tới ở đây.
Đợi đến sạch sẽ công ty xử lý xong nơi này tạm vật về sau, để cho người của công ty sửa chữa trực tiếp đem mặt tường sàn một lần.
Rời đi đường đi về sau, Trần Nghi Dương lôi kéo cái kia chứa phỉ thúy cái dương một đường trực tiếp về tới nhà trọ.
Dùng rượu sắt trùng bố lau lau rồi một lần toàn bộ cái dương về sau, Trần Nghi Dương mở cặp tắt ra.
Chỉ thấy trong cái dương này chất đống tràn đầy một đống tạo hình kỳ quái không điều khắc phỉ thúy.
Trần Nghi Dương đem những vật này chụp hình, tiếp đó phát cho tại Kim Thành thị nhận biết phỉ thúy lĩnh vực bằng Hưu An Lưu.
An Lưu nhìn thấy hình ảnh về sau, cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới.
Bằng Hưu, ngươi từ nơi nào làm được nhiều phế liệu như vậy a?
Phế liệu?
Trần Nghi Dương kinh hãi một cái,
nghĩ thầm chính mình lần này không phải bồi thường ai, chẳng lẽ những thứ này phỉ thúy không thể nào đáng tiền?
Cũng không phải nói là phế liệu,
những thứ này hẳn là lấy ra vòng tay, còn dư lại phỉ thúy nguyên liệu.
An Lưu ở trong điện thoại nói, ngươi nhìn những thứ này phỉ thúy có phải hay không giống như là phiến đá,
nhưng mà ở giữa lại bị móc giống.
Đúng, cái này một dương có chừng 10 bản dạng này phỉ thúy, cũng là ở giữa bị rút một cái vòng tay bộ dáng.
Trần Nghi Dương hồi đáp,
sở dĩ là như vậy hình dạng, là bởi vì có chút tương đối ngang tàng phỉ thúy thương nhân, bọn hắn chỉ làm vòng tay, không làm những thứ khác.
Cho nên bọn hắn tại mua được cỡ lớn phỉ thúy về sau, sẽ trực tiếp đem phỉ thúy cắt thành tấm, tiếp đó đem vòng tay phỉ thúy dùng đến chỗ lấy ra đi, địa phương còn lại chỉ có ra bán cho người khác tiếp tục xử lý.
Ta nhìn ngươi nhóm này phỉ thúy đều là vô cùng tốt tài năng.
Loại này tài năng bây giờ cho dù là ở giữa bị móc sạch làm phỉ thúy, còn lại phế liệu chủ nhân cũng không nỡ lòng bỏ bán,
như thế nào giữ lại đến bây giờ? Đối mặt Đang Nhu nghi vấn, Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là hồi đáp, những thứ này phỉ thúy là ta từ một cái phỉ thúy thương nhân trong tay mua được, căn cứ hắn nói nhóm này phỉ thúy là rất sớm trước đó lại chỉ có một quên, bây giờ mới bị tìm được. Huynh đệ, ngươi nhóm này phỉ thúy là bao nhiêu tiền mua? Đang Nhu cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi thăm. Ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút, nhóm này phỉ thúy có thể đáng bao nhiêu tiền a? Trần Nghi Dương hỏi lại. Ta liền phỏng đoán cẩn thận, ít nhất 200 vạn. Đang Nhu cấp ra một cái để cho Trần Nghi Dương đều có chút kinh ngạc giá cả. Không phải nói cũng là phế liệu sao, đáng tiền như vậy? Là phế liệu a, nhưng mà là lấy vòng tay còn dư lại phế liệu. Ngươi biết cái gì phỉ thúy có thể bị chế tác thành vòng tay sao? Chỉ có phẩm chất tốt nhất, bên trong tạp chất ít nhất phỉ thúy mới đáng giá bị chế tác thành vòng tay. Những thứ này chế tác vòng tay còn dư lại phế liệu, cho dù không có cách nào lấy ra vòng tay, nhưng cũng có thể chế tạo ra phẩm chất cực kỳ tốt trang sức phỉ thúy. Ta cái này 200 vạn cũng là bảo thủ định giá, thật muốn ra bên ngoài bán, chỉ cần chịu rẻ hơn một chút, 300 vạn cũng là có khả năng. Vậy dạng này a? Trần Nghi Dương nghe xong Đang Nhu lời nói, lúc này mở miệng nói ra, ta đêm nay lái xe đi Kim Thành thị. Ngươi giúp ta liên hệ ngươi nhận biết trong vòng bằng hữu, buổi sáng ngày mai để cho bọn họ chạy tới nhìn hàng. Chúng ta hiện trường một tay giao tiền, một tay giao hàng, như thế nào? Không có vấn đề. Đang Nhu lập tức đáp ứng xuống. Đang Nhu cùng Trần Nghi Dương tại lần thứ nhất hợp tác về sau, cũng đã gặp không ít lần mặt, uống trà tán gẫu qua ngày. Cho nên đối với Trần Nghi Dương là tin được, tất nhiên Trần Nghi Dương để cho hắn hỗ trợ đáp cầu rắc mối, cuối cùng chắc chắn cũng không thiếu được hắn chỗ tốt. Mang theo một dương giá trị 200 vạn phỉ thúy, Trần Nghi Dương là không ngủ được. Hắn xuống xe một lần nữa đem một cái dương phỉ thúy thả lại đến trong xe trong cốp sau. Tiếp đó hắn lái chiếc kia xe con hồng kỳ, một đường hướng về Kim Thành thị phương hướng mở ra. Kim Thành thị đến Tây Kinh, toàn trình mở tới hơn 7 giờ. Trần Nghi Dương nếu như mình một người mở, thỏa đáng chính là mệt nhọc điều khiển. Hắn sẽ không cẩn thận như thế, vì mấy trăm vạn đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Cho nên tại mở ước chừng 3 giờ về sau, hắn liền đem đậu xe ở một cái trong khu nghỉ ngơi, ăn chút gì bọn người. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe đứng tại ở đây. Chu Kiến Quân xuống xe đi tới. "Lão bản." Chu Kiến Quân cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. Tại Trần Nghi Dương nhận chức mất nước rau quả nhà máy về sau, hắn cũng lấy Trần Nghi Dương tài xế danh nghĩa nhiều nhận một phần tiền lương. Hiện tại hắn mỗi tháng thu vào có thể vượt qua 1 vạn trở lên, mà nội dung công việc lại 10 phần đơn giản. Cho nên hắn bây giờ đối với Trần Nghi Dương bất kỳ yêu cầu gì cũng là không trải qua hỏi thăm liền thi hành. Tại thu đến Trần Nghi Dương tin tức về sau, hắn gọi một chiếc xe taxi, để cho tài xế lái xe đem hắn đưa đến cái này khu nghỉ ngơi. "Lên xe, người lái xe chúng ta tiếp lấy đi Kim Thành thị." Trần Nghi Dương để cho ngồi xe tới Chu Kiến Quân đi lái xe. Chính mình thì tại chỗ ngồi phía sau ngủ một hồi. Chờ đến Kim Thành thị về sau, thiên tài hơi sáng. Trần Nghi Dương để cho Chu Kiến Quân đi về trước, chính mình thì mang theo trang phỉ thúy cái dương đến nhà trọ của mình ngủ một hồi. Đợi đến 9 giờ sáng, hắn lại mang theo cái dương đi Đang Nhu bản nhân trong tiệm. Lúc này Đang Nhu trong tiệm đã vây tụ không ít người. Trung quanh đồng hành nghe nói có một nhóm tiện nghi, đã có thể nhìn ra phẩm chất phỉ thúy muốn bán, thế là đều tới xem một chút tình huống. Mặc dù ngủ một hồi, nhưng vẫn như cũ tinh thần có chút chưa đủ, Trần Nghi Dương mang theo cái dương tiến vào Đang Nhu trong tiệm, tiếp đó mở dương ra, làm cho những này người kiểm tra hắn mang tới phỉ thúy. Chính như Đang Nhu nói như vậy, nhóm này phỉ thúy phẩm chất vô cùng cao. Hơn nữa bộ phận phỉ thúy là ra sân từ lão đường hầm phỉ thúy, hiện tại cũng đã rất khó mua được không có đi qua chế biến. Tại chỗ các lão bản từng cái ra giá. Đang Nhu thì tại bên cạnh giúp Trần Nghi Dương phán đoán cái giá tiền này phải chăng hợp lý. Trần Nghi Dương dựa theo giá thị trường nhường trên dưới 1/2 lợi, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn hiện trường tính tiền. Chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, dòng giá một dương phỉ thúy đã bị bán không còn một mảnh. Trần Nghi Dương tổng cộng thu đến 312 vạn. Xem ra Đang Nhu trước đây định giá thật là vô cùng bảo thủ. Chương 83, bảng số xe chương 83, bảng số xe hôm nay đã tặng. Trần Nghi Dương một bên cảm tạ Đang Nhu, vừa đem một khối phía trước hắn cố ý lưu lại, có thể làm thành một cái sơn thủy bài phỉ thúy nguyên liệu bỏ vào Đang Nhu trong túi. Người khách này khí quá mức. Đang Nhu thấy được Trần Nghi Dương động tác, lập tức liền muốn đem đồ đạc còn cho Trần Nghi Dương. Bất quá Trần Nghi Dương tay mắt lanh lẹ cả lại. Từ Đang Nhu nơi đó rời đi về sau, Trần Nghi Dương nhìn một chút điện thoại. Có lẽ là bởi vì buổi sáng hôm nay người khác tại Kim Thành thị nguyên nhân. Hôm nay đẩy lên cho hắn nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo là giá thấp mua sắm Kim Thành thị một nhà tài liệu thị trường giao dịch bên trong một nhóm đông nguyên vật liệu. Chuyển tay bán đi, ước chừng có thể kiếm lời hơn 1 vạn khối tiền. Mới 1 vạn. Vừa mới nhập chướng hơn 300 vạn Trần Nghi Dương quyết định liền lấy cái này 1 vạn khối tiền mua mình một ngày lưu nhàn. Hắn chuẩn bị buổi tối về lại Tây Kinh. Đến nỗi 3 ngày, hắn trực tiếp gọi điện thoại gọi tới Mao Mộ Nạ Tạ Sa, chuẩn bị kỹ càng chơi vui một ngày thế chiến thứ 2 nước Đức giao đấu Liên Xô binh cờ thua diễn. Bất quá chờ thời gian đã tới buổi chiều. Tại Nạ Tạ Sa đại biểu Liên Xô thua liền 2 thanh về sau, Trần Nghi Dương nhận được kế toán nhỏ cho hắn gọi điện thoại tới. "Lão bản, không tốt rồi. Vừa rồi phòng cháy kiểm tra người tới nói tiểu điểm chúng ta phòng cháy không hợp cách, có thể muốn tiền phạt thêm ngày quy định tiến hành phòng cháy chỉnh đốn và cải cách." "Đi, ta đã biết. Tại ta trở về trước, ngươi để cho bọn hắn làm như thế nào kiểm tra liền như thế nào kiểm tra, hăng hái phối hợp là được." "Ta biết rõ." Kế toán nhỏ sau khi nói xong, không hiểu hỏi thăm Trần Nghi Dương quán rượu này đều mở tốt mấy năm, phòng cháy thiết bị ta xem cũng là 1 năm trước đó mới đổi. Tại sao đột nhiên phòng cháy kiểm tra không hợp cách đâu? Bởi vì vốn là không hợp cách ta. Trần Nghi Dương thuận miệng nói, nếu là nghiêm ngặt dựa theo quy định, Tây Kinh thành phố có thể phòng cháy hợp cách chỗ sợ là không có mấy chỗ. bất quá ngươi cũng đừng gấp gáp, ngay tại khách sạn đợi là được. Nếu có người hỏi ta đi nơi nào, ngươi liền nói cho bọn hắn ta buổi tối mới trở về Tây Kinh thành phố. Hiểu rồi, lão bản. Kế toán nhỏ quả quyết đáp ứng xuống. Ta cái này bận rộn mệnh a. Trần Nghi Dương đẩy ra mặc dù khi thắng khi bại, nhưng vẫn là nhao nhao muốn thử ma muội. Đứng lên mặc quần áo tử tế. Hắn trước tiên đánh điện thoại cho Chu Kiến Quân, để cho hắn tìm hai cái tài xế, đem chính mình chiếc kia xe con Hồng Kỳ lái về Tây Kinh thành phố. Tiếp đó chính hắn thì mua một tấm đường sắt cao tốc thương vụ tọa, thư thư phục phục ngồi về Tây Kinh. Tại Trần Nghi Dương trở lại Tây Kinh về sau không lâu, liền lại nhận được kế toán nhỏ điện thoại. Kế toán nhỏ nói cho Trần Nghi Dương nói là Triệu Thành vừa rồi tới khách sạn muốn tìm Trần Nghi Dương, nhưng mà kế toán nhỏ nói cho hắn biết chính mình còn không có trở về Tây Kinh. Trần Nghi Dương nghĩ, tìm một cái quán cà phê bấm Triệu Thành điện thoại. Huynh đệ. Triệu Thành âm thanh ý nguyên vẫn là nhiệt tình như vậy. Ta nghe ta thư ký nói, ngươi đi khách sạn tìm ta. Đúng vậy a. Triệu Thành nói đạo, ta là nghe bằng hữu nói, khách sạn của ngươi bị phòng cháy kiểm tra, cho nên đi qua nhìn có thể hay không đến giúp ngươi. Đa tạ a. Trần Nghi Dương giọng bình thản đối với Triệu Thành biểu đạt cảm tạ. Gần nhất phía trên có văn kiện, phòng cháy khối này tra đặc biệt nghiêm ngặt, huynh đệ ngươi cũng quá không cẩn thận. Ta là vừa tiếp nhận khách sạn, giấy tờ đều không có làm rõ ràng đâu, sao có thể nghĩ đến thế mà phòng cháy không hợp cách đâu. Như vậy đi, ta tại đội phòng cháy chữa cháy có người quen. Buổi tối ta đem hắn kêu đến tâm sự, hỏi một chút ngươi nhà kia khách sạn là gì tình huống. Huynh đệ ngươi cũng tới ở trước mặt nghe một chút tình huống. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng. Mặc dù Triệu Thành đang đả thông điện thoại về sau, một mực biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Nhưng Trần Nghi Dương lại vẫn luôn không lạnh không nhạt trả lời. Cho nên tại nói chính sự về sau, Triệu Thành cũng không có cùng Trần Nghi Dương nhiều bắt chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Nghi Dương một mực tại quán cà phê ngồi vào thuê hai cái tư cơ tương hắn xe con Hồng Kỳ mở đến phụ cận về sau, lúc này mới rời đi quán cà phê, mở lấy chính mình xe con Hồng Kỳ đi tới Triệu Thành nói chỗ. Triệu Thành nói cho Trần Nghi Dương chỗ là một cái tư nhân hội quán. Nhà hội quán này xây dựng tại một cái công viên nội bộ. Trần Nghi Dương trực tiếp lái xe đến hội quán nội bộ bãi đỗ xe, lúc này mới xuống xe tìm phục vụ viên hỏi số phòng, đi tới. Huynh đệ tới a. Trần Nghi Dương đi bảo, Triệu Thành liền nhiệt tình lôi kéo Trần Nghi Dương cho Trần Nghi Dương tiếp hảo trong bao xương một người khác. Đây là Triệu đội, tại đội phòng cháy chữa cháy việc làm. Triệu đội hảo. Trần Nghi Dương rất khách khí cùng đối phương chào hỏi. Ba người ngồi xuống về sau đầu tiên là tùy tiện hàn huyên vài câu, lẫn nhau thăm dò thực chất. Không nghĩ tới huynh đệ thế mà còn là Kim Thành thị thập đại thanh niên kiệt xuất, là ta phía trước xem thường huynh đệ. Triệu Thành nghe nói Trần Nghi Dương cư nhiên vẫn là Kim Thành thị thập đại thanh niên kiệt xuất, lập tức bưng chén lên cùng Trần Nghi Dương uống một ngụm. Triệu Thành mặc dù ngoài miệng nói rất êm hay, nhưng hành động thực tế bên trên lại không thấy cái gì thay đổi. Một cái Kim Thành thị thập đại thanh niên, tại Tây Kinh thành phố lại không đáng tiền. Ngươi cũng coi như là thanh niên kiệt xuất, như thế nào tại phòng cháy trọng yếu như vậy về vấn đề không cẩn thận như thế. Nhưng vào lúc này, Triệu đội mở miệng. Hắn ngữ khí nghiêm túc đối với Trần Nghi Dương nói, phía trước chúng ta kiểm tra khách sạn của ngươi, phát hiện một bộ phận bình cứu hỏa nhãn hiệu không rõ rệt, không có đi qua sạch sẽ. Khẩn cấp đèn chiếu sáng cùng sơ tán bảng hướng dẫn cũng có chút bẩn. Những vấn đề này ngươi đừng nhìn tiểu, một khi xảy ra chuyện, có thể sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Vâng vâng vâng, quay đầu ta liền để nhân viên mỗi sáng sớm thiết. Trần Nghi Dương cũng không tìm lý do nói quán rượu này để đó không dùng thời gian rất lâu. Nơi cá biệt bẩn là tình huống bình thường. Nói đến nhân viên, các ngươi nhân viên phòng cháy huấn luyện cũng có chút không hợp cách. Cái nào nhân viên? Trần Nghi Dương có chút ngộng. Bây giờ khách sạn liền một cái phục vụ viên á, ngay tại lúc này quản lý khách sạn nữ hài kia. Ta hỏi nàng nếu như xảy ra tình huống khẩn cấp, như thế nào nhanh chóng sơ tán đám người, kết quả nàng trả lời không được. Nguyên lai nói là kế toán nhỏ. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, trở về liền lấy cái này tìm kế toán nhỏ phiền phức, cho nàng trừ tiền lương, nhìn nàng còn đưa cho chính mình bưng hoa quả sự tình phải tăng ca tiền lương không. Chỉ chút này, Trần Nghi Dương nghe Triệu đội không tiếp theo nói, rất là kinh ngạc. Liên chút vấn đề nhỏ này, phạt cái tiểu liền xong việc đi. Triệu đội nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, không có trả lời trước, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Triệu Thành. Chờ Triệu Thành gật gật đầu về sau, Triệu đội lúc này mới nói tiếp, còn có các ngươi khách sạn phòng cháy tuyến đường cũng có chút vấn đề, có thể cần lớn đổi. Cụ thể như thế nào lớn đổi đâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Bây giờ không thể cho ngươi nói quá rõ. Chờ về sau chúng ta cẩn thận nghiên cứu khách sạn kết cấu về sau, mới có thể đưa ra hoàn chỉnh chỉnh đốn và cải cách ý kiến. Nhưng mà có một chút là xác định. Đó chính là chỉnh đốn và cải cách hoàn thành phía trước, khách sạn bất có thể khai trương. Đi. Ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương quả quyết gật đầu biểu thị mình biết rồi, tiếp đó hắn không còn nói những lời khác, chỉ là nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn bánh được ăn. Tối hôm qua mở nửa ngày xe, xế chiều hôm nay lại cùng Mao Muội đập cho hai trận. Hắn bây giờ rất muốn ăn nhiều một chút đồ vật bồi bổ. Triệu đội cùng Triệu Thành hai người thấy được Trần Nghi Dương biểu hiện, có một loại nắm đấm đánh vào trên đông cảm giác. Nhưng mà Trần Nghi Dương không trả lời bọn hắn cũng không thể thật sự xích lỏa lỏa nói ra a Triệu Thành mấy lần ám chỉ nếu như Trần Nghi Dương nếu như cảm thấy phòng cháy chỉnh đốn và cải cách thời gian quá dài, trên kế toán không kéo nổi mà nói, có thể đem khách sạn bán rẻ cho hắn. Nhưng Trần Nghi Dương từ đầu đến cuối không để ý Triệu Thành mà nói gốc dạng. Thế là ba người lâm vào một loại không khí quỷ dị ở trong. Giống như là ba cái cuối tuần liên hoan bằng hưu, riêng phần mình chơi lấy điện thoại ăn cái gì, chính là không cùng người bên cạnh nói một câu. Ăn uống no đủ về sau, Trần Nghi Dương buông đũa xuống. Triệu Thành gọi tới phục vụ viên đi vào tính tiền. Hết thảy 3608, xin hỏi các ngươi ai tính tiền? Phục vụ viên hỏi. Triệu đội cùng Triệu Thành nhìn về phía Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương ngồi ở trên ghế soát điện thoại, trang không nghe thấy vừa rồi phục vụ viên nói lời. Tại rằng co vài phút về sau, Triệu Thành một mặt suối bảy lấy điện thoại di động ra thanh toán. Tiếp đó ba người cùng đi đến ngoài cửa. "Ta hôm nay uống rượu, người lái xe không có, nếu không thì đưa ta một chút." Triệu Thành nhìn về phía Trần Nghi Dương. Hắn vẫn không muốn từ bỏ, suy nghĩ chờ sau đó trên xe cùng Trần Nghi Dương trò chuyện tiếp trò chuyện bán chuyện của quán rượu. "Không có vấn đề, xe của ta liền dừng ở phía trước." Trần Nghi Dương chỉ trong viện chính mình xe con Hồng Kỳ. Người trẻ tuổi lại còn mở Hồng Kỳ. Triệu đội nhiều hứng thú quá khứ nhìn Trần Nghi Dương xe. Sau đó nhìn xem, hắn liền thấy bảng số xe. "Xe này là ngươi?" Triệu đội bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi thăm Trần Nghi Dương. "Một chừng mối, ta gần nhất lấy ra mở." Trần Nghi Dương hồi đáp. Trần Nghi Dương sau khi nói xong, nhìn Triệu đội nửa ngày không biết như thế nào tiếp tục mở miệng hỏi thăm một câu nói, thế là hắn chủ động đối với Triệu Thành nói đạo, "Trưởng bối họ Vu." "Vâng vâng vâng, Vu lão bảng số xe ta có thể không nhớ rõ sao?" Triệu đội lúng túng cười hai tiếng, tiếp đó đi tới bên cạnh Trần Nghi Dương, nhỏ giọng nói, "Bằng hữu, ta phía trước nói ngươi khách sạn phòng cháy có vấn đề, hẳn là nhớ lộn. Ta quay đầu cùng bọn hắn nói một chút, ngươi nhà kia khách sạn vấn đề hẳn là cũng chỉ là mấy cái nhãn hiệu không rõ rệt vấn đề nhỏ, lau lau là được rồi." "Được được được, vậy ta cảm tạ Triệu đội." Trần Nghi Dương cùng đối phương cảm ơn một tiếng về sau, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Thành. "Ta và ngươi con đường không giống nhau, ta trực tiếp đón xe trở về." Triệu Thành cũng dứt khoát đi. Rõ ràng hắn cũng biết Vu lão thân phận. Tất nhiên Trần Nghi Dương lái Vu lão xe, hắn tự nhiên không dám tiếp tục cùng Trần Nghi Dương thảo luận bán chuyện của quán rượu. Thế là chỉ còn lại Trần Nghi Dương một người lái xe quay trở về trong nhà trọ. Trở lại nhà trọ về sau, hắn cho Lưu Ý Ý để gọi điện thoại, lần nữa mời chào Lưu Ý Ý tới khách sạn tiếp lấy làm quản lý. "Ta nghe nói khách sạn hôm nay bị tra phòng cháy, sau đó còn có thể buôn bán bình thường sao?" Lưu Ý Ý có ý riêng mà hỏi. "Tạm thời không thành vấn đề. Buổi tối hôm nay cùng bọn hắn một cái Triệu đội ăn bữa cơm." Triệu đội biểu thị nói khách sạn phòng cháy vấn đề cũng chỉ là nhãn hiệu không rõ rệt, lau lau là được rồi. "Lợi hại." Lưu Ý Ý từ trong thâm tâm cảm thán một câu, tiếp đó nói tiếp, "Ta nếu là có ngươi lợi hại như vậy bối cảnh, liền không cần đến cẩn thận như vậy. Ta cũng chính là vận khí tốt. Như vậy đi, ngươi tới tiểu điểm ban, ta cho ngươi một điểm cổ phần danh nghĩa như thế nào?" "Không cần, ta lấy hoa hồng là được." Lưu Ý Ý cự tuyệt Trần Nghi Dương đề nghị. Chương 84, nhặt nhạnh chỗ tốt nữ vong hồng. Chương 84, nhặt nhạnh chỗ tốt nữ vong hồng. Hôm nay tình báo, Mộng Tưởng trở về nông thôn quán ba DJ, Tây Kinh thành phố Vây Thành khu quán ba đường phố Nam Thiên quẩy rượu nữ DJ khát vọng trở lại nông thôn quay chụp nông thôn sinh hoạt video, tuyên truyền quê hương của mình. Nhiều nhất một năm sau nàng trở thành vong hồng, chương mục tại trang web video mỗi tháng chia thu vào đem cao tới 100 vạn trở lên. Bây giờ đầu tư nàng liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Từ trên giường tỉnh lại Trần Nghi Dương không muốn núp đích, thế là hôm nay treo lên nói bụng trên giường soát điện thoại. Tiếp đó hắn liền thấy hôm nay đầu này nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Lần này nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo lại là đầu tư một cái vong hồng. Không đúng, hẳn là tương lai vong hồng. Cái này vong hồng chương mục tại video bình đài mỗi tháng thu vào lại có thể đạt đến 100 vạn trở lên. Đây chính là chương mục bình đài chia thu vào, không bao gồm tư nhân nhận quảng cáo các loại thu vào. Cho nên, người này tương lai nhiều lắm hỏa a. Trần Nghi Dương chỉ dùng một giây liền quyết định tốt. Cái này lỗ hổng đương nhiên muốn nhặt. Giúp đỡ nàng trở về nông thôn quay video mới có thể có mấy đồng tiền. Cùng đối phương ký hợp đồng về sau, chính mình mỗi tháng đều có thể kết sổ ổn định chia. Trần Nghi Dương cẩn thận xem một chút tình báo nội dung tặng kẽ. Biết được đối phương bây giờ tại quán bar việc làm, cho nên buổi tối mới sẽ đi làm. Chính mình chỉ cần tại buổi tối đi nhà kia quán bar là được. Đã như vậy, Trần Nghi Dương lại tiếp tục nằm lì ở trên giường chơi điện thoại di động. Mãi cho đến giữa trưa kế toán nhỏ từ trong tiểu điểm trở về, cho Trần Nghi Dương mang theo cơm trưa. Trần Nghi Dương lúc này mới lười biếng từ trên giường xuống. Ăn cơm xong, hắn nhận được đến từ sạch sẽ điện thoại của công ty. Lúc này mới nhớ tới mình còn có sự tình không có xử lý xong. Mặc dù cái kia một hộp dấu ở phòng ốc phòng ngầm dưới đất phỉ thúy đã bị mình cầm đi, nhưng nhà công tác vệ sinh còn đang tiến hành. Trần Nghi Dương cho người ta sạch sẽ công ty tiền còn không có thanh toán đâu. Thế là Trần Nghi Dương lái xe đi đến Liên Hoa khu Quang Minh lộ. Bởi vì lo lắng cái kia tòa nhà phong ốc còn có liên tục không ngừng mùi thối truyền tới đem xe của mình cũng cho ô nhiễm, cho nên Trần Nghi Dương tại đầu phố liền xuống xe, tiếp đó một đường đi bộ đi tới cái kia tòa nhà phía trước. Đi qua mười mấy cái sạch sẽ nhân viên hai ngày bận rộn, lúc này nguyên bản 10 phần hôi thối phong ốc đã khá nhiều. Trong phòng đại khái sạch sẽ cơ bản hoàn thành, bây giờ trang trí đội người đang tại lần lượt xốc lên sàn nhà cùng mặt tường, đối với dấu ở dưới sàn nhà cùng mặt tường bên trong côn trùng tiến hành tiêu tan giết. Ngài nhìn bộ dáng như hiện tại ngài hài lòng không có? Sạch sẽ công ty người phụ trách hỏi thăm Trần Nghi Dương. Hài lòng. Trần Nghi Dương nhìn xem chung quy là như một nhân loại có thể sinh hoạt phòng ốc, hài lòng gật đầu một cái. Dạng này hắn cho phòng ốc chủ nhân nhi tử cũng có giao phó. Đương nhiên, cho dù là trải qua dạng này đại quy mô tiêu tan giết, nhưng mà trông cậy vào nhà này phòng ốc còn có thể cùng khác thông thường phòng ốc một dạng sạch sẽ đó là không có khả năng. Chắc chắn sẽ có trứng trùng hoàn toàn trong góc còn sống sót, tiếp đó tạo ra mới côn trùng. Nhà này phòng ốc trừ phi là trực tiếp phá đi xây lại, bằng không tại sau đó sử dụng bên trên, phải thường thường liền tiến hành vệ sinh sạch sẽ, bằng không thì côn trùng vẫn sẽ ngóc đầu trở lại. Cho sạch sẽ công ty cùng trang trí đội người đều thanh toán số dư về sau, Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho phòng ốc chủ nhân nhi tử, nói cho hắn biết phòng ốc xử lý tốt. Cũng không lâu lắm, phòng ốc chủ nhân nhi tử cũng tới. Đang kiểm tra qua một phen phòng ốc sau đó, phòng ốc chủ nhân quay đầu nhìn về phía Trần Nghi Dương nguyên bản biểu tình hài lòng lại đột nhiên đã biến thành giả vờ phẫn nộ bộ dáng. ta nhường ngươi đem chúng ta nhà vệ sinh xử lý sạch sẽ, ai bảo ngươi đem chúng ta nhà mặt tường cùng sàn nhà đều cho nhấc lên. Trần Nghi Dương bị đối phương đột nhiên chất vấn khiến cho có chút không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn trả lời, phía trước không phải ngươi nói ra, lo lắng phòng ốc vẹn vẹn sạch sẽ mặt ngoài sạch sẽ không sạch sẽ, cho nên đem sàn nhà cùng mặt tường đều xốc tiến hành chiều sâu sạch sẽ sao? Ta nói, phòng ốc chủ nhân Nhi Tử trước tiên hỏi ngược lại một tiếng, tiếp đó nhanh chóng phủ định đạo, ta lúc nào nói qua, ngươi có chứng cứ hay không? Trần Nghi Dương nghĩ thầm, chính mình cái này đi chỗ nào tìm chứng cứ đi? Hai người lúc đó liền đứng tại bên đường nói chuyện tiếng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến còn phải ghi chép cái âm. Tất nhiên không có chứng cứ, đó chính là ngươi tự tiện làm chủ đem chúng ta nhà mặt tường cùng sàn nhà làm hỏng. Ngươi phải bồi thường. Trần Nghi Dương nghe xong phòng ốc chủ nhân nói, có chút muốn mắng người. Ta bồi ngươi người mẹ bán hoa. Bất quá cũng may phòng ốc chủ nhân Nhi Tử mục đích cũng không phải thật sự muốn từ Trần Nghi Dương ở đây phải bồi thường. Hắn ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói ra, xem ở ngươi cho nhà chúng ta quét dọn vệ sinh phân thượng, bồi thường ta cũng không cần ngươi, nhưng mà ngươi sạch sẽ phí tổn cũng đừng hòng muốn. Trần Nghi Dương vốn là cũng không muốn từ trong tay đối phương đòi tiền. Dù sao hắn từ gian phòng này bên trong lấy đi phỉ thúy đều giá trị hơn 300 vạn. Thế là hắn trực tiếp mở miệng nói ra, tiền nhà các ngươi lão gia tử đã trả tiền rồi. Hai chúng ta rõ ràng. Nói xong hắn quay người rời đi. Cái gì gọi là nhà ta lão gia tử đã trả tiền rồi? Phòng ốc chủ nhân Nhi Tử nghe được Trần Nghi Dương trả lời, sững sờ tại chỗ. Nhà hắn lão gia tử không phải đã qua đời sao, là thế nào cho đối phương giao tiền? Trần Nghi Dương không tiếp tục để ý tới phòng ốc chủ nhân Nhi Tử. Ngược lại cái kia một hộp phỉ thúy hắn đã toàn bộ xử lý xong. Liền xem như có người nhìn thấy hắn từ cái kia tòa nhà trong phòng mang đi đồ vật, bây giờ cũng đã tìm không ra bất kỳ chứng cứ nào. Cái này cũng là vì cái gì lúc trước hắn không có cưỡi đường sắt cao tốc hoặc máy bay, mà là trực tiếp tự mình lái xe đi Kim Thành thị bán đồ nguyên nhân. Bởi vì dạng này có thể mức độ lớn nhất bảo thủ hắn mang theo một dương phỉ thúy từ Tây Kinh thành phố đến Kim Thành thị bí mật. Từ Liên Hồ khu rời đi về sau, Trần Nghi Dương đi trước khách sạn tuần tra một vòng. Tại đem trong hồ rác cá nheo toàn bộ vứt đi về sau, quán rượu này trong gian phòng cuối cùng sẽ không ở buổi tối nghe được tiếng vang kỳ quái. Đến nỗi những cái kia cá nheo có phải hay không khách sạn bếp sau nhân viên cố ý bỏ vào, bây giờ cũng đã không có truy cứu ý nghĩa. Trần Nghi Dương chắc chắn chờ Lưu Ý Ý kia một lần nữa trở về quản lý khách sạn thời điểm, sẽ xử lý tốt những chuyện này. Bất quá chuyện của quán rượu còn có cái tai họa ầm. Đó chính là Triệu Thành đôi tại khách sạn ngấp nghé. Mặc dù Trần Nghi Dương dựa vào Vu lão bảng số xe tạm thời hù dọa Triệu Thành, nhưng mà cái này một số người nếu biết Vu lão bảng số xe, vậy dĩ nhiên cũng có thể thất bại bắt phải cùng Vu lão đáp lời. Nếu như bị bọn hắn biết chiếc xe này là thế nào đến Trần Nghi Dương tay bên trong, cái kia Trần Nghi Dương đối bọn hắn uy hiếp cũng đã biến mất. Cho nên Trần Nghi Dương chuẩn bị mấy ngày nay lại đi tìm một chuyến Vu lão, xem có thể hay không ôm một cái đuổi. Đương nhiên, cũng không thể tay không đi. Cho nên Trần Nghi Dương trong khoảng thời gian này chuẩn bị chờ đợi xem có thể hay không nhặt được đồ tốt, đến lúc đó mang theo đi gặp Vu lão. Ban đêm, Nam Thiên quán ba. Ở đây cùng nói là quán ba, kỳ thực có chút giống như là quán ba cùng quán ăn đêm kết hợp thể. Toàn bộ quầy rượu phía trước nhất có một cái cực lớn đài biểu diễn, không thiếu vũ giả ở phía trên biểu diễn. Một cái tóc dài đi chất thì đứng ở trong góc nhỏ đánh đĩa. Trần Nghi Dương ở phía dưới quan sát một hồi, phát hiện mỗi qua một đoạn thời gian, phía trên vũ giả đều biết đổi một nhóm người, cái kia DJ cũng biết thừa cơ nghỉ ngơi một hồi. Thế là Trần Nghi Dương tìm được trông giữ sân khấu nhân viên chỗ nghỉ ngơi thông đạo bảo an, cho đối phương 1000 tiền mặt, chui vào. Cũng không lâu lắm, kết thúc một đoạn thời gian việc làm, chuẩn bị trở về nhân viên phòng nghỉ ngơi một hồi nữa, DJ liền xuất hiện ở Trần Nghi Dương trước mắt. Trần Nghi Dương lập tức cầm điện thoại di động làm bộ bắt đầu gọi điện thoại. Phía trước nữ chủ bá đó không làm. Vì cái gì? Nói là tại nông thôn quá khổ rồi, chịu không được. Sớm làm gì đi, đến bây giờ lúc này, ngươi nói cho ta nông thôn quá khổ rồi không muốn đi. Công ty bây giờ vô cùng xem trọng nông thôn chủ bá tiền cảnh, cho rằng đây là cái tiếp theo đầu gió. Hết thảy đều chuẩn bị xong, tài chính đều đúng chỗ. Kết quả ngươi nói cho ta biết nói nàng không muốn làm. Kèm theo Trần Nghi Dương bởi vì phẫn nộ mà không ngừng đề cao ngữ điệu. Cho nên đi qua nơi này, nữ DJ đem Trần Nghi Dương nói mỗi một chữ đều nghe nhất thanh nhị sở. Thế là nàng lập tức dừng bước. Cứ như vậy đi, ngươi khuyên nữa khuyên nữ chủ bá đó, muốn nàng hay là không muốn, ngươi phụ trách tìm cho ta đến một cái nguyện ý truyền bá nông thôn chủ đề, bằng không thì ngươi liền tự mình đi cho ta đến trong nông thôn làm chủ bá đi. Kèm theo Trần Nghi Dương cúp điện thoại, nữ DJ cũng vừa vặn đi tới Trần Nghi Dương trước mặt. Ngượng ngùng, Trần Nghi Dương giả vờ cho là mình là chặn lại đối phương lộ, thế là lập tức tránh ra cơ thể để cho đối phương thông qua. "Ngươi tốt, ta là Lý Thất Thất." Nữ đi cho chẳng nhưng không có rời đi, ngược lại là hướng về phía Trần Nghi Dương giới thiệu chính mình. "A a, ngươi tốt, ta họ Lý, hôm nay là đến tìm bằng hữu, nhưng mà nàng không tới làm. Ta lúc này đi." Trần Nghi Dương nói xong có cẳng muốn đi, nhưng mà bị Lý Thất Thất cản lại. "Ngươi đây là?" Trần Nghi Dương giả vờ dáng vẻ nghi hoặc nhìn xem Lý Thất Thất. "Chúng ta có thể tìm một chỗ tâm sự sao?" Lý Thất Thất lấy hết dũng khí đối với Trần Nghi Dương nói. Nàng cảm thấy chính mình có thể gặp phải một cái trước nay chưa có cơ hội. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, nàng sẽ phi thường hối hận. Từ nông thôn xuất thân nàng ở trong thành thị đánh liều nhiều năm, biết một cái cơ hội có bao nhiêu kiếm không dễ. Cũng được. Trần Nghi Dương bên này tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng hắn vẫn là mặt ngoài ngụy trang xuất hiện tại cũng không cần phải, cho nên nguyện ý cùng người xa lạ trò chuyện đôi câu bộ dáng. Thế là Lý Thất Thất nhất vừa đánh điện thoại cho quầy rượu linh ban xin phép nghỉ, một bên mang theo Trần Nghi Dương rời đi quán bar. Bởi vì là nửa đêm, nơi đây lại là quán bar một con đường. Cho nên hai người cũng không có địa phương gì có thể đi, dứt khoát liền mua hai bình đồ uống, đi đến một cái trạm xe buýt bãi phụ cận ngồi trò chuyện. "Lý tiên sinh, vừa rồi ta nghe được ngươi gọi điện thoại, nói là muốn tìm một cái đi nông thôn nữ MC."
"Đúng."
Trần Nghi Dương gật đầu một cái. "Ngài nhìn ta được không?" Lý Thất Thất lúc này tự đề cử mình. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, ta chính là vì ngươi tới, tình báo nói ngươi đi, ngươi dám chắc được. Nhưng hắn mặt ngoài còn phải giả vờ chuyên nghiệp bộ dáng. Thế là quan sát tỉ mỉ một phen Lý Thất Thất. Nói thật, nếu như Trần Nghi Dương thân phận thật là một nhà nở cờ nở lời của lão bản, tuyệt đối sẽ không cho rằng trước mắt cái này mặc thời thượng, tướng mạo mang theo một điểm cao lãnh cùng không dính khói lửa trần gian tức giận nữ hải có thể đi nông thôn làm chủ bá quay chụp video. Chủ yếu là cùng nông thôn khí chất quá không dựng à, có lẽ là nhìn ra Trần Nghi Dương trong mắt ý tứ, Lý Thất Thất lúc này tiếp tục mở miệng nói. Kỳ thực ta là lớn lên ở nông thôn. Chương 85, bị hạng chốt góc bản nghiên mực chương 85, bị hạng chốt góc bản nghiên mực kèm theo Lý Thất Thất giảng thuật, Trần Nghi Dương cũng biết Lý Thất Thất thân thế. Phụ mẫu trước kia ly dị, nàng đi theo già già mãi mãi tại nông thôn sinh hoạt. Cho nên nàng đối với nông thôn rất có cảm tình, cũng không có người bình thường đối với nông thôn nghèo khó, mệt mỏi, bình thản nhàm chán ấn tượng như vậy. Tại Lý Thất Thất trong miêu tả nông thôn, là tràn đầy hồi ức tốt đẹp cùng rời xa thành thị cùng xã hội hỗn tạp đơn giản. Trần Nghi Dương nghe xong Lý Thất Thất miêu tả, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cô gái này sẽ ở về sau trở thành đại vương hồng. Nàng đối đãi nông thôn góc độ sát thực cùng người bình thường khác biệt. Tại trong miêu tả của nàng, chỉ có nông thôn mỹ hảo, mà không có nông thôn những khổ kia khó khăn. Cứ khổ là trong hiện thực chân thực tồn tại, nhưng mỹ hảo lại là nhân loại chỗ một mực theo đuổi. Nếu có người nguyện ý bóc đi những cái kia trong thực tế cực khổ, chỉ là đem mỹ hảo hiện ra cho không có ở nông thôn sinh hoạt qua mọi người, vậy nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người ưa thích. Nghe xong Lý Thất Thất giảng thuật về sau, Trần Nghi Dương chủ động đối với Lý Thất Thất đưa tay ra nói, ta nguyện ý đầu tư ngươi. Cảm tạ Lý Thất Thất cũng cao hứng phi thường mình có thể đánh động đối phương. Nàng kích động vô cùng mà hỏi, vậy ta có thể gia nhập các ngươi mở cờ nở công ty sao? Mở cờ nở công ty? Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình ở đâu ra mở cờ nở công ty? Nhưng mà vì để tránh cho Lý Thất Thất hoài nghi thân phận của mình, thế là hắn đối với Lý Thất Thất nói, ta vô cùng coi trọng ngươi, cảm thấy lấy điều kiện của ngươi vẹn vẹn gia nhập vào công ty của chúng ta có chút lãng phí. Ta vừa rồi nghe xong sự miêu tả của ngươi, cho rằng ngươi miêu tả nông thôn, nếu như vẹn vẹn là dựa vào trực tiếp, rất khó liền hiện ra. Không bằng dạng này, cá nhân ta bỏ vốn vì ngươi tổ kiến một cái phòng làm việc cổ phần hai chúng ta một người một nửa. Tiếp đó chúng ta có thể lấy video chủ blog hình thức ở trên internet tuyên bố video, như vậy thì không cần trực tiếp. Thế nhưng là, vẹn vẹn dựa vào video thu vào, có thể nuôi sống một cái đoàn đội sao? Lý Thất Thất có chút lo nghĩ. Dù sao bây giờ trang web video thu vào chia quá ít. Rất nhiều chủ blog nếu như không dựa vào mang hàng, bằng không rất khó nuôi sống chính mình. Trần Nghi Dương nghe được Lý Thất Thất lời nói, cũng kịp phản ứng. Mỗi tháng video chia vượt qua 100 vạn trở lên, cái này có thể là quốc nội video bình đại cho ra giá cả sao? Chẳng lẽ nói, Lý Thất Thất tương lai không gần như chỉ ở quốc nội hỏa ở nước ngoài cũng hỏa rối tinh rối mù. Chỉ có đổ bộ đường ống dầu dạng này toàn cầu video bình đại mới có thể có thu nhập như vậy. Thế là Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, chúng ta trước tiên có thể thử xem hình thức này. Nếu như không thành công, hậu kỳ lại chuyển chủ bá. Đương nhiên, chúng ta cũng không chỉ là ở trong nước phát triển, cũng có thể đem video phát đến nước ngoài đi. Trần Nghi Dương cho Lý Thất Thất miêu tả vô cùng tương lai tốt đẹp. Những thứ này tương lai cũng là trong hắn căn cứ tình báo cho ra miêu tả mà suy đoán ra. Nhưng mà cái này tương lai quá mỹ hảo cùng thành công, khiến cho Lý Thất Bảy bản người đều có chút không tự tin. Thế là Trần Nghi Dương quả quyết mở miệng nói ra, phí tổn phương diện không cần ngươi quan tâm, hết thảy để ta tới phụ trách. Ngươi bây giờ cần phải làm là nhanh rời trước, chuẩn bị kỹ càng trở về nông thôn chế tác video. Ta sẽ an bài người thành lập phòng làm việc. Phòng làm việc cổ phần chúng ta một người chiếm một nửa. Tiếp đó ta tiền kỳ sẽ cho ngươi 500.000 tài chính khởi động. Trần Nghi Dương nói, liền lấy ra điện thoại hướng về phía Lý Thất Thất nói, chúng ta thêm một chút hảo hữu. Đợi đến Lý Thất Thất thông qua Trần Nghi Dương hảo hữu thỉnh cầu sau đó, Trần Nghi Dương cho Lý Thất Thất chuyển 5 vạn gói tiền. Cái này xem như tiền đặt cọc. Trần Nghi Dương đối với Lý Thất Thất nói. Lý Thất Thất nhìn thấy trong điện thoại di động tới sổ 5 vạn gói tiền, lần thứ nhất cảm nhận được bị người tin tưởng cảm giác. Thế là nàng 10 phần chân thành đối với Trần Nghi Dương nói lời cảm tạ đạo, cảm tạ ngài. Bởi vì sắc trời quá muộn, thế là Trần Nghi Dương cùng Lý Thất Thất đã hẹn ngày mai gặp mặt trò chuyện tiếp. Tiếp đó liền riêng phần mình về nhà. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên. Hôm nay tình báo, hạng chót chân bàn bảo vật, Tây Kinh thị vị ương khu Nam Hà lộ 197 hào phố hàng rong bên trong, nô xương khổng lồ sư minh khắc nghiên mực đang bị chủ nhân dùng để hạng chót các bạn. Mua tới về sau liền có thể hoàn thành nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Nghi Dương nhìn thấy tình báo hôm nay về sau, vừa mới bắt đầu cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Dù sao nông thôn khu vực loại chuyện này có nhiều lắm. Nói không chừng người đại gia nào ướp dưa chua thạch đầu, chính là minh thanh thời điểm lưu truyền xuống bia đá. Đồ cổ cũng không phải toàn bộ đều đáng giá tiền. Không đáng giá tiền những cái kia không bị người xem trọng, cầm lấy đi khác làm hắn dùng là chuyện rất bình thường. Bất quá khi Trần Nghi Dương bật máy tính lên tra xét một chút Ngô Xương Thạc là người nơi nào về sau, cả người mộng. Ngô Xương Thạc vãn thanh thời kỳ dân quốc nổi tiếng quốc họa sĩ tụ tập thơ, sách, vẽ, cứ án vì một thân, tam kim thạch thư họa vì một lò, được vinh dự thạch cổ chữ triện đệ nhất nhân văn nhân vẽ sau cùng cao phong. Một nhân vật như vậy, hắn mỗi bức họa đều có thể đấu giá giá trên trời. Mà chính hắn tự mình minh khắc nghiên mực có thể tồn tại đến bây giờ, đã ít lại càng ít. Bảo tồn hoàn hảo, phẩm tướng tốt, giá cả thậm chí đều hơn trăm vạn. Trần Nghi Dương không nghĩ tới một nhân vật như vậy minh khắc nghiên mực lại có thể bị cầm lấy đi hạng chót trên bàn. Thế là hắn lập tức từ trên giường bỏ lên. Một đường lái xe đến trong tình báo nói chỗ. Trần Nghi Dương làm bộ người qua đường đi vào cái này phố hàng rong, nói muốn mua 2 bao thuốc. Trong quá trình chờ đợi, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn phố hàng rong bên trong bày biện. Hơn 1000 mở phố hàng rong bên trong, dậm dạp chẳng chịt chen đầy đủ loại đồ vật. Phố hàng rong nơi hẻo lánh nhất bên trong, miễn cưỡng bỏ được một cái bàn nhỏ, một cái 12, 13 tuổi hài tử đang ngồi ở bàn trước mặt làm bài tập. Cái này cái bàn nhỏ nhìn xem cũng vô cùng cũ kỹ, bởi vì chân bàn thiếu một điểm, cần phải có đồ vật đệm lên. Thế là phương kia nhìn xem bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật là từ Ngô Xương Thạc lớn sư tự mình minh khắc nghiên mực liền bị lấy ra hạng chót chân bàn. "Cho, thuốc lá của ngươi." Lão bản nương lúc này đem thuốc đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương nghĩ, lại mở miệng nói ra, "Lão bản nương, các ngươi ở đây có thể hay không giúp đỡ mặt bóng bóng, ta lúc này có chút đói, ngươi giúp ta pha cái mì tôm, thêm một cái ruột. Ta cho thêm ngươi 2 khối tiền." "Không cần, thuận tay sự tình." Lão bản nương vô cùng nhiệt tình cho Trần Nghi Dương lấy ra mì tôm, sau đó dùng nhà mình ấm nước nấu nước nóng. "Tiểu tử, ngươi là nơi khác tới đi làm đi. Việc làm cũng không cần quá mệt mỏi à, đừng lao ăn mì tôm, nên lúc ăn cơm vẫn là phải ăn cơm. Ta cũng liền ngẫu nhiên ăn." Trần Nghi Dương giả vờ thật thà cười một tiếng. Tiếp đó hắn mượn chủ đề cùng lão bản nương hàn huyên, rất nhanh biết lão bản nương tình huống trong nhà. Trợ phu bởi vì bệnh qua đời, trong nhà cũng không có những thân thích khác, cho nên nàng liền nắm kéo hải tử tự mình nuôi dưỡng. Mặc dù có một cái cửa hàng có thể kiếm ít tiền, nhưng mà cái này phố hàng dòng khu vực không tốt, cho nên một tháng cũng không bao nhiêu sinh ý, mỗi tháng lợi nhuận đầu to đều dựa vào hàng xóm láng giềng tới mua thuốc dây. Lúc này mì tôm cũng pha tốt. Trần Nghi Dương vốn là nghĩ bưng ăn, kết quả lão bản nương đem hải tử nhà mình cho đổi đi, để cho Trần Nghi Dương ngồi ở trên mặt bàn ăn. Thế là Trần Nghi Dương liền đem mì tôm đặt ở cái kia một khối từ giá trị 100 vạn nghiên mực hạng chót chân bàn trên mặt bàn, bắt đầu ăn. Ăn được một nửa, Trần Nghi Dương nghĩ, trực tiếp chỉ vào phương kia bị hạng chót chân bàn nghiên mực đối với lão bản nương nói, "Ngài cái này hạng chót cái bàn đồ vật là từ đâu tới? Ta cũng quên đi." Ngày đó tiểu bảo nghịch ngợm, đem cái bàn một cước cho đá gãy. "Ta trong nhà tìm nửa ngày, lật ra đến như vậy một vật, thế là liền để hắn cầm hạng chót cái bàn." "Ngươi đừng nói, cao thấp phù hợp." Nhìn xem lão bản nương thành thật khuôn mặt, Trần Nghi Dương dứt khoát thành thật nói, "Ta xem vật này, tựa như là cái đồ cổ." "Ngươi nói bậy gì đấy?" Lão bản nương cho là Trần Nghi Dương đang mở trò đùa. Trần Nghi Dương mấy ngụm đem mì tôm ăn xong, sau đó đem mì tôm bắt bỏ qua một bên, đưa tay đem dưới mặt bàn nghiên mực cầm lên. Đây là một phương màu đen tuyền nghiên mực chung quanh điêu khắc mặc dù nhìn qua không thấy được, nhưng mà cẩn thận quan sát sẽ phát hiện cực kỳ trông rất sống động tranh hoa điệu cùng một bài thơ. Căn cứ vào lạc quản, có thể xác định cái này đích xác là Ngô Xương Thạc trước kia minh khắc nghiên mực. Trần Nghi Dương cầm lấy nghiên mực, hướng về phía lao bản đường nói, "Thứ này thật là cái đồ cổ, còn đáng giá không ít tiền. Ngài bán hay không?" "Tiểu tử sẽ không phải là lừa đảo a?" Lão bản nương sắc mặt một chút lạnh xuống. Nàng đến bây giờ còn là không tin nàng lấy ra hạng chót cái bản đồ vật là đồ cổ sự tình. Tại nàng trong nhận thức, đồ cổ cũng đều là một chút bình bình lọ lọ, hoặc sách từ tranh chữ các loại đồ vật. Cái này đen thui, như cái thạch đầu đồ vật, sao có thể là đồ cổ đâu? Ta nhưng nghe nói, bây giờ có chút lừa đảo sẽ cố ý lừa gạt nói người khác nhà đồ vật là đồ cổ, tiếp đó giới thiệu với hắn phòng đấu giá, thu rất cao đấu giá phí. Chúng ta cô nhi quả mẫu, vốn là không có nhiều tiền. Tiểu tử ngươi dạng này gạt chúng ta không thích hợp. Trần Nghi mắt thấy cái này vị lão bản đường trong mắt đều có nước mắt, thế là cầm lấy danh thiếp của mình đưa cho đối phương. "Đây là danh thiếp của ta, ta bản thân tại Kim Thành thị mở lấy một nhà đồ cổ giao dịch cửa hàng. Ta lần này tới Tây Kinh vốn là thu đồ cổ tới. Kết quả trùng hợp thấy được nhà ngươi bảo vật này. Nếu như ngươi vẫn là không tin, như vậy đi, chúng ta có thể ký cái hợp đồng, ngươi đem đồ vật cho ta, ta hiện trường trực tiếp cho ngươi 30 vạn." "Thật sự?" Lão bản nương vẫn còn có chút không tin. "Thực sự không được, ngươi cũng có thể gọi cảnh sát tới làm cái chứng kiến." "Vậy ta tin ngươi, nhưng mà chúng ta phải ký hợp đồng." Lão bản nương gặp Trần Nghi Dương nguyện ý gọi tới cảnh sát, thái độ cũng chậm lại không thiếu. Trần Nghi Dương trong điện thoại di động liền tồn chữ có hợp đồng khuôn mẫu, hắn thế là đi ra ngoài tìm một cái phổ tỏ cổng tỷ cửa hàng in hợp đồng, lại lần nữa trở về phố hàng rong. Đem hợp đồng đưa cho lão bản nương, lão bản nương cho một cái giống như là khuê mật mình người đánh video điện thoại, để cho khuê mật xem xong hợp đồng, xác nhận không có vấn đề về sau. Nàng lúc này mới yên tâm hỏi thăm Trần Nghi Dương. "Tiểu tử, ngươi thật sự nguyện ý lấy ra 30 vạn mua cái này nghiên mực?" "Thật sự." Trần Nghi Dương gật gật đầu, nói thật, 30 vạn mua cái này nghiên mực, kỳ thực ta cũng muốn kiếm không thiếu tiền. "Ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền ngươi đừng nói cho ta." Lão bản nương lo lắng Trần Nghi Dương nói ra cái này nghiên mực chân thực giá cả. Nàng trực tiếp mở miệng nói ra, "Ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền đó là ngươi bản sự. Nhưng ngươi nguyện ý hoa 30 vạn mua cái này bị chúng ta hạng chót chân bàn bảo vật, ta thật sự quá cảm tạ ngươi. Nguyên bản ta còn lo lắng tiểu bảo ngày thường lên lớp phụ đạo tiền như thế nào kiếm được đâu.